Chương 56, Bạch Phi Phi Chu Thất Thất. Tên này vừa nhìn liền trời sinh xung khắc quá. Chương 56, Bạch Phi Phi Chu Thất Thất. Tên này vừa nhìn liền trời sinh xung khắc quá, ta yêu Thẩm Lãng. Bạch Phi Phi trầm mặc. Nàng đến nay còn chưa cảm thụ qua chân chính ấm áp, không phải hoàn toàn lý giải loại kia dưới trạng thái chính mình sẽ là cái gì tâm tính. Nhưng chính như Giang Tự Thủy nói tới, nếu như Thẩm Lãng thật có ưu tú như vậy, lại đối với nàng như vậy tốt, nàng là thật không nữa sẽ giao phó ra bản thân đích thực tâm. Bạch Phi Phi đáp không được. Bất quá vấn đề này đã không trọng yếu, bởi vì nàng đều đã đem thân thể giao cho Giang Tự Thủy, coi như nàng và Thẩm Lãng là kịch bên trong quyến lữ thì thế nào. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi hồi nhớ tới đêm qua từng màn, còn có Giang Tự Thủy thể phải đưa nàng tìm hồi quyết tâm. Lại nhìn thấy Giang Tự Thủy một chữ không kém địa đạo ra nàng bi thảm qua lại, Bạch Phi Phi bỗng nhiên mũi đau xót, một loại không ức chế được ủy khuất xông lên đầu, để cho nàng có gan xung động muốn khóc. Giờ khắc này, nàng suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp đi tìm Giang Tự Thủy. A, Đường ca lão bà không có. Thẩm Bích Quân ở trong lòng vì Thẩm Lãng mặc niệm một giây. Bạch Phi Phi đều đã hiến thân cho Giang Tự Thủy, mặc kệ trong hiện thực Thẩm Lãng còn có thể hay không tương ngộ với nàng, hai người đều không thể nào. Ngay sau đó, Thẩm Bích Quân lại vặn lên chân mày, đại bá lúc đó bị chết kỳ quặc, Đường ca cha tìm nhiều năm đều không tra ra trận tướng, mà kịch bên trong đại bá là bị khoái hoạt vương hại chết, lúc đó thật đâu. Có thể hay không cũng là như vậy. Thẩm Bích Quân sắc mặt biến đổi không chừng. Trước đây Thẩm Thiên Quân tại lúc, Thẩm gia huy phong bát diện, tại Tô Châu cũng là thành danh hiển hách. Mà ở Thẩm Thiên Quân không may lâm nạn sau, Thẩm gia địa vị trong trốn giang hồ liền xuống dốc không phanh. Vì thế, mẹ nàng Thẩm Phi Mây thậm chí còn động qua tâm nghĩ, muốn đem nàng gả cho Vô Cấu Sơn trang trang chủ Liên Thanh Bích, đi qua thông gia kết minh, lớn mạnh thành thế, lợi dụng đặt chân. Bất quá không chờ biến thành hành động, Mộ Dung gia liền ức hiếp đến cửa, muốn thu phục bọn hắn. Cũng may bên ngoài du lịch Thẩm Lãng đúng lúc trở về, trực tiếp đánh bại Mộ Dung Phụng, hóa giải cái kia một hồi nguy cơ. Thẩm Phi Mây gặp Thẩm Lãng lợi hại như vậy, Thẩm gia cũng coi như có chỗ dựa vững chắc, lúc này mới đem đám hỏi ý tưởng tạm thời gác lại. Chuyện này, mặc kệ thật hay giả, nhất định phải nói cho Đường ca mới được. Thẩm Bích Quân lặng lẽ nghĩ thầm. Giữa lúc hai người cảm tình đang nồng lúc, Bạch Tĩnh lại chặn ngang một tay, bởi vì Bạch Tĩnh cảm thấy nam nữ hoan ái sẽ chỉ lãng phí Bạch Phi Phi chí khí, sẽ để cho nàng quên trên người sứ mệnh vì chia rẽ hai người. Bạch Tĩnh đánh Thẩm Lãng một cái âm dương sát biệt hiệu không cho phép yêu đương trưởng, cái này trưởng thâm độc không gì sánh được, chúng chiêu người không thể động tình nổi giận, một khi động tình, thân thể liền sẽ như là hỏa tiêu. Mà một khi nổi giận, thân thể thì như băng phong một giống như thoát, đây nếu là tại mùa đông động tình, mùa hè nổi giận, cái kia không thể so với địa loạn cùng điều hòa như bước. Bất quá dường như cũng không sống nổi lâu như vậy, bởi vì một lúc sau, chúng chiêu người liền sẽ tại nhiều lần lạnh nóng bên trong hư thoát mà chết. Bạch Phi Phi gặp Thẩm Lãng thống khổ không chịu nổi, liền đi hướng Bạch Tĩnh cầu tình, không có kết quả, ngược lại chọc giận Bạch Tĩnh, cũng chúng một trường âm dương sát hai người không thể làm bạn đến giả, liền quyết định cùng đi hoàng tuyển, cố mà chân quý sau cùng thời gian nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn âm dương sát. Trên đời còn có tà môn như vậy công phu. Chúng nữ đã là hiếu kỳ, lại là kiêng kỵ. Đây nếu là bị vỗ như thế một trường, cả đời cũng không thể động tình nổi giận, vậy thì thật là đáng sợ. Bạch Phi Phi thì là không nói được một lời, đối với Bạch Tĩnh vô tình cùng tàn nhẫn càng nhiều một tầng nhận thức. Nói lại về Khoái Hoạt Vương muốn dùng Bạch Phi Phi cùng Chu Phú Quý đổi lấy Lý Mị Nương, chuyện Khoái Hoạt Vương đón dâu đội ngũ đến Chu gia sau, mới biết được Lý Mị Nương cư nhiên sớm đã qua đời nhiều năm, Khoái Hoạt Vương đau lòng hơn, mà ngay cả Lý Mị Nương thi cốt cũng không thả qua Chu Phú Quý, tất nhiên là dẫu có chết không theo, cự không nói ra Lý Mị Nương thi cốt vị trí, song phương rằng có không xong nhưng Chu gia đến cùng thế yếu, tại võ lâm bá chủ Khoái Hoạt Vương. Từng bước ép sát dưới, cảm giác sâu sắc gáp lực lúc này Thẩm Lãng hiên kế, để cho Chu Phú Quý bí mật ngất, chỉ cần hắn vừa chết, trên đời liền không người nào biết Lý Mị Nương thi cốt vị trí. Khoái Hoạt Vương tự nhiên không có niệm tưởng Chu Phú Quý, từ hắn tính toán kết quả kế hoạch mặc dù thành công, nhưng bởi vì Chu Phú Quý giả tự sát giao găm cùng độc dược đều là Thẩm Lãng cho nên Thẩm Lãng cũng bị một đám không biết rõ tình hình người cài nút hại chết Chu Phú Quý tội danh. Chu Phú Quý nữ nhi Chu Thất Thất cũng bởi vì hiểu lầm, cùng Thẩm Lãng sinh ra liên tiếp đồng thời xuất hiện, cuối cùng ỷ lại vào Thẩm Lãng mà cái Chu Thất Thất chính là võ lâm ngoại sự nữ chính lại còn có ta. Chu Thất Thất lần nữa ngây ngẩn cả người. Bất quá nghĩ đến Chu gia tại nên kịch bên trong nhiều lần xuất hiện, vẫn là Khoái Hoạt Vương đối đầu, nổi bật cũng là một trọng yếu vai diễn. Nàng Chu gia đại tiểu thư xuất hiện, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Còn như nàng là nữ chính, Chu Thất Thất đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì nàng sinh ra chính là thượng tiên sủng nhi, hiện thực như vậy, trong chuyện xưa cũng nên như vậy. Nương đều chết hết, này Khoái Hoạt Vương cũng chưa từng có, thật là một cố chấp biến thái cuồng. Chu Thất Thất đôi mi thanh tú chặt vặn, vẻ mặt ghét bỏ, bất quá trong lòng lại không thể nào lo lắng, bởi vì kịch bên trong Chu gia còn muốn dựa lưng vào cái gì nhân nghĩa sơn trang, nhưng trong hiện thực Chu gia nhưng là hoàng thân quốc thích, nhìn nàng một cái họ gì sẽ biết. Khoái Hoạt Vương tuy uy phong, nàng tại phía xa Tấn Châu đều nghe qua tên tuổi của hắn, nhưng hắn lợi hại hơn nữa, có thể cùng Đại Minh Hoàng thất đấu lực tay sao? Cùng lúc đó, cũng có chút người ác thú vị mà nghĩ, Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất, tên này vừa nhìn chính là đối đầu sao? Cùng Bạch Phi Phi khác biệt, Chu Thất Thất từ nhỏ đã là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, sống được tựa như một cái tiểu công chúa cố sự từ đầu tới đuôi, Chu Thất Thất hầu như đều là phục vụ một cái gây chuyện thị phi nhân vật, nhưng vô luận nàng làm sao gặp rắc rối, luôn sẽ có người cho nàng lật tẩy cái này khiến Bạch Phi Phi đấu kỵ không thôi, duy nhất để cho Bạch Phi Phi cảm thấy trấn an là nàng còn có Thẩm Lãng, nhưng mà Thẩm Lãng bởi vì đã đáp ứng Chu Phú Quý phải chiếu cố nữ nhi của hắn, cho nên cả ngày vì nàng đi theo làm tùy tùng, mà mỗi lần Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi có chút mơ ám, Chu Thất Thất liền trùng hợp làm ra chuyện, đến lúc này Thẩm Lãng liền sẽ bỏ Bạch Phi Phi mà đi, ngược lại chiếu cô Chu Thất Thất cái này khiến Bạch Phi Phi thầm hận không thôi. Bạch Phi Phi tìm Thẩm Lãng nói chuyện, Thẩm Lãng lại lấy Chu Thất Thất sẽ không chiếu cố mình vì lý do hồi ứng với lúc đó ta đã cảm thấy phi thường. Nước cười, mình và nữ bằng hữu đều không còn sống lâu nữa, lại còn có tâm tư khắp nơi quản người khác nhàn sự, thậm chí vắng vẻ gần cùng chính mình tự tử. Bạch Phi Phi cái này gọi là cái gì? Sẽ khóc hải tử có keo ăn. Bạch Phi 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 thường khổ sở, nhưng không thể làm gì khuyết ái người chợt một loạt có, không phải nắm chặt, chính là lặng lẽ thỏa hiệp, mà Bạch Phi Phi lựa chọn cái sau, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Thẩm Lãng làm khó dễ. Thẩm Lãng đối với cái này rất vui vẻ, mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, thương thế càng ngày càng nặng, Bạch Phi Phi đã làm xong cùng Thẩm Lãng một chỗ liều chết chuẩn bị, nhưng mà một đêm tỉnh lại, ba. Bảy nàng lại phát hiện chính mình không chết, mà là trở lại U Linh cùng, mình âm dương sắt cũng bị Bạch Tĩnh giải. Bạch Tĩnh công bố Thẩm Lãng vì tự bảo vệ mình, bỏ qua phần cảm tình này, Bạch Phi Phi tự nhiên không tin, lại nhớ mong Thẩm Lãng an nguy, thế là đội vã đi tìm hắn, lại vừa vặn thấy vui vẻ Thẩm Lãng đang cùng Chu Thất Thất liếc mắt đưa tình từ một khắc kia trở đi. Bạch Phi Phi tâm chết à, ta tại trong chuyện xưa chán ghét như vậy à? Nhìn đến đây, Chu Thất Thất lập tức khổ gương mặt, lý giải Bạch Phi Phi quá khứ sau, trong lòng nàng là phi thường đồng tình, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này bị nàng đồng tình nữ nhân duy nhất có đồ vật, lại chính là bị nàng cướp đi, hơn nữa còn là tại hai người gần tự tử thời điểm, chính mình khiêu Bạch Phi Phi góc nhà. Bây giờ lấy một cái người đứng xem góc độ đến xem, chính nàng lại đều chán ghét từ bản thân tới. Chương 57, Bạch Liên Hoa cùng trà xanh đẹp yếu thảm trận đấu. Chương 57, Bạch Liên Hoa cùng trà xanh đẹp yếu thảm trận đấu. Nhưng là nghĩ lại, giả như chính mình thực sự thích một người đàn ông, lại bởi vì hắn đã có người yêu liền lựa chọn buông tha sao? Chu Thất Thất để tay lên ngực tự hỏi. Trầm tư một lúc lâu, nàng cuối cùng được ra một cái để cho mình đều có chút giật mình sự thực sẽ không. Bởi vì tại quan niệm của nàng bên trong, chỉ cần ưa thích, vậy sẽ phải lớn mật theo đuổi, mà không phải chiêm tiền cố hậu, sợ đầu sợ đuôi. Nói cách khác, cho dù Chu Thất Thất đã biết kịch tình, nhưng nếu như trong chuyện xưa chuyện còn phát sinh ở trên người nàng mà nói, nàng như cũ sẽ cùng Bạch Phi Phi đoạt nam nhân. Bởi vì nàng cảm thấy, có nhiều thứ là không thể để cho. Nhân vật, Chu Thất Thất dáng vẻ, 10, theo nguyên sách miêu tả, độ hảo cảm, nam Chu Thất Thất đống nhiên có chút biết mình cho điểm là chuyện gì xảy ra, là bởi vì bộ này kịch bên trong, ngươi thiên vị Bạch Phi Phi, cho nên đối với ta ấn tượng không tốt sao. Nhưng là tại sao là vô cảm, mà không phải phản cảm, không phải chán ghét đâu. Chu Thất Thất rơi vào trầm tư. Ngoài ra, nàng đối với cái kia chưa từng gặp mặt Thẩm Lãng cũng nổi lên không nhỏ hứng thú. Bởi vì dựa theo nhật ký nói, cái này Thẩm Lãng phải là một không sai nam tử, bằng không thì cũng sẽ không để cho nàng và Bạch Phi Phi đồng thời ưa thích. Bất quá thời khắc này, Chu Thất Thất đối với Thẩm Lãng ấn tượng lại không thể nào tốt. 27 mặc dù nàng tại kịch bên trong là ái tình người thắng, có thể hiện thực nàng lại không khỏi suy nghĩ Thẩm Lãng ngay từ đầu tất nhiên nguyện ý cùng Bạch Phi Phi tự tử, đối với nàng nhất định là thích, nhưng hắn cuối cùng lại bỏ Bạch Phi Phi, ngược lại theo ta tốt. Như vậy một ngày kia, hắn nếu như gặp phải càng thích nữ hài, có hay không cũng sẽ giống như bỏ qua Bạch Phi Phi giống nhau bỏ qua ta, ngược lại cùng người khác tốt. Gì? Làm sao có gan cảm giác đã từng quen biết? Chu Thất Thất kinh nghi bất định. Đông nhiên lòng chợt rung lên, nếu là như vậy, vậy hắn ha không chính là cái thứ hai khoái hoạt vương. Ngay lập tức, Chu Thất Thất đối với Thẩm Lãng sinh ra nồng nặc cảnh giác. Thẩm Lãng Bạch Phi Phi sắc mặt rất khó nhìn, trong miệng nhiều lần lặp lại hai chữ này, ánh mắt băng lãnh. Không nghĩ tới chính mình khó có được trả giá một lần thật tình, thậm chí đến cam nguyện tự tử cấp độ, nhưng vẫn là bị dùng bỏ. Cái này khiến nàng không khỏi sinh lòng sát khí. Cũng may nàng rất nhanh liền lại ý thức được, đây chẳng qua là một cái cố sự, nàng bây giờ là Giang Tự Thủy nữ nhân, cùng Thẩm Lãng không hề có một chút quan hệ. Mà xem Giang Tự Thủy bộ dáng, mặc dù hoa tâm một chút, nhưng tốt xấu là phụ trách đảm nhiệm, chính mình hẳn là sẽ không gặp cái kia phần cực khổ. Đường ca, ai Thẩm Bích Quân thở dài. Đối với Chu Thất Thất hành vi, nàng thật không có làm sao phản cảm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bất luận kẻ nào đều có quyền theo đuổi tình yêu, lại trong quá trình này, vốn cũng không có công bằng đáng nói. Nhưng nàng Đường ca Thẩm Lãng rõ ràng cho thấy phụ Bạch Phi Phi. Thẩm Bích Quân suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình cũng lọt vào tình cảm chân thành phụ lòng cùng phản bội, cái kia thật là sống không bằng chết. Nhân vô hoàn nhân, dù là ưu tú như Đường ca cũng không ngoại lệ. Thẩm Bích Quân ngẩng đầu nhìn phía sóng gợn lăn tăn thái hồ mặt hồ, tâm tư qua quýt tung bay. Trên thực tế, Thẩm Lãng thì không muốn thấy Bạch Phi Phi chết, mới đem nàng tiễn đưa hồi Bạch Tĩnh bên người, cũng không phải chính hắn rất sợ chết mà xem như điều kiện, hắn đáp ứng Bạch Tĩnh, mặc kệ Bạch Tĩnh biên thế nào tạo lời nói dối lừa dối Bạch Phi Phi, hắn đều không thể hướng Bạch Phi Phi nói ra tình hình thực tế mà chính hắn âm dương sắt là học tiên tuyệt tâm pháp tới ra, cũng không phải Bạch Tĩnh hiểu Chu Thất Thất, Bạch Phi Phi, Thẩm Bích Quân, được rồi, cắt. Nàng tựa hồ đối với Thẩm Lãng có điểm hiểu lầm. Bất quá vắng vẻ chết sống có nhau bạn gái, ngược lại cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình, vướng bĩu không rõ, nhưng cũng là không tranh sự thực. Thì bên trong Chu Thất Thất giống như đóa bạch liên hoa còn bình thường gặp phải phiền phức, cũng không yêu thích, cộng thêm Bạch Phi Phi đẹp đến chui lên, tao ngộ lại chọc người đồng tình, cho nên hai người dám đem nữ một nữ hai cho diễn phản bất quá tại nguyên trong sách, Chu Thất Thất thì tốt rồi rất nhiều lắm, cổ xưa dưới ngòi bút miêu tả nhiều nhất nữ tử, Chu Thất Thất là cái chịu đủ tranh cãi nhân vật, yêu nàng người yêu nàng quá sâu, ghét nàng người ghét nàng tận xương. Chỉ vì nàng là một tụ tập ưu điểm lớn cùng lớn khuyết điểm cùng kiêm nữ tử nguyên sách tình tiết ký ức phần lớn bị điện giật nhìn kỹ kịch ấn tượng bao trùm, bất quá trên web thứ nhất về Chu Thất Thất đánh giá lại rất khít khao cổ xưa đột phá hiệp cùng ta, tốt hay xấu các loại khái niệm ràng buộc, thành công mà khắc này một vị xuất thân đặc thù, trải qua đặc thù nhà giàu thiếu nữ đặc thù cá tính. Nàng tính nết đặc biệt ở chỗ chân thành tha thiết thêm có chút ít cực đoan, thanh tú mà thiếu khuyết chân chính thông tuệ, nhiệt liệt mà dễ dàng ngất đi phát cuồng. Nàng là một vị tâm địa thiện lương đại gia khuyết tú, rồi lại là một cái lòng dạ hẹp hòi, yêu đương bên trong thích ăn dấm nữ tính. Nàng là một vị làm chuyện xấu thiên sứ, là một vị hiệp nghĩa tụ quần bên trong tiểu ma nữ. Không biết cái thế giới này Chu Thất Thất là dạng gì, giống như trong sách, vẫn là giống như kịch bên trong, hay là cả hai kết hợp. Bốn câu lời nói, lác đác mấy lời, một cái hoạt thoát thoát Chu Thất Thất hình tượng sôi nổi trên giấy, để cho chúng nữ đều đối với người thiếu nữ này có nhận thức thêm một bậc. Bạch Phi Phi càng là càng để ý nàng, thậm chí dùng một lần duy nhất cơ hội tra xét Chu Thất Thất cho điểm. Thấy Chu Thất Thất độ thiện cảm cho điểm chỉ có 5 lúc, nàng một mực trên mặt lạnh lùng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, như xuân hoa mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Chu Thất Thất nhìn kỹ đối với mình mỗi một câu lời bình, bén nhạy tinh chế ra mấy chữ mắt đồng tiến đi tổng kết điêu ngoa tùy hứng, tự đoan tự mình, không có đầu óc, bình dấm chua. Cái này khiến nàng tức giận được hàm răng ngứa. Ta có kém coi như vậy sao? Chu Thất Thất không phục không cam lòng, đột nhiên quay đầu nhìn về nhật ký phó bản, ánh mắt hung ba ba, tức giận nói, đối với ta vô cảm. Bản tiểu thư càng muốn ngươi thích ta. Sau đó, câu, ta, gả, ngươi, không, có thể, rông dài quá. Nói lại về kịch truyền hình kịch tình, nếu như nói Chu Thất Thất là đóa bạch liên hoa cái kia tâm sau khi chết triệt để hắc hóa trạng thái, Bạch Phi Phi chính là trà xanh hơn nữa còn là ba loại toàn năng trà xanh vì trả thù hai người. Bạch Phi Phi làm bộ giải trừ hiệu lầm cùng Thẩm Lãng quay về cũ tốt, cũng bắt đầu rồi nàng biểu diễn làm bộ bị bắt, tội nghiệp nhỏ yếu bất lực, nhân thiết đứng thẳng nàng giả trang sinh bệnh, ta giả trang chấn kinh 250. Ba bước một thở gấp, năm bước một ngất tiên nữ tổ đường, cao nhất chuyên nghiệp phát ra, ngôn ngữ nghệ thuật, là ta không tốt, đều là ta không tốt một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, trực tiếp cho Chu Thất Thất cả bối rối sánh bằng, so với yếu, so với thảm nàng đánh thắng Chu Thất Thất. Có thể Bạch Phi Phi mặc dù thắng hồi Thẩm Lãng càng nhiều hơn quan tâm che chở, nhưng chưa vì vậy cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy rất không thú vị, thế là dứt khoát quyết nhiên rời đi, thậm chí còn một lần cùng Thẩm Lãng ân đoạn nghĩa tuyệt bất quá cô sự kết cục. Bạch Phi Phi đúng là vẫn còn bởi vì không bỏ xuống được Thẩm Lãng, thay hắn đỡ được Vương Liên Hoa đánh lén một mũi tên, Thương Tiêu Ngọc vẫn nhìn đến đây, nguyên bản còn vì mình trả thù cảm thấy khoái ý Bạch Phi Phi. Thiếu điều một hơi thở không có lên đến, tại chỗ qua đời. Đây là cái gì nát vụn tình? Thẩm Lãng bỏ qua tình cảm của bọn họ, nàng lại còn vì hắn nạp mạng. Bạch Phi Phi cũng không đủ sức phàn nàn. Mình tại sao yêu như thế hèn mọn? Không chỉ là nàng, chúng nữ bên trong cũng không có thiếu bởi vì nàng bất bình dùng. Nhất là Ngưng Hương cùng Thủy Phụ Dung. Có lẽ là lẫn nhau dáng dấp giống nhau duyên cớ, các nàng đối với Bạch Phi Phi tao ngộ dễ dàng hơn sản sinh cộng minh, lúc này xác thực giật quá. Mà xem như người trong cuộc một trong Chu Thất Thất, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không mỹ lệ. Cho dù nàng là người thắng cuối cùng. Trà xanh. Đây chính là trà xanh sao? Quả nhiên lợi hại. Chu Thất Thất không khỏi cảnh giác, đồng thời trong lòng suy nghĩ. Vạn nhất nàng về sau thật gặp phải đối thủ như vậy, đến lúc đó cũng tốt có cái đối sách. Chương 58, Tố Nữ Kinh, Thiên Công phía trên. Chương 58, Tố Nữ Kinh, Thiên Công phía trên. Nay tiểu kỹ nữ còn ngờ đáng thương trong phòng, Hoàng Dung khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy đồng tình. Nhưng lập tức, nàng lại cảnh giác. Không có hắn, chỉ vì người nữ nhân này quá sẽ đẹp, yếu, thảm. Ba chữ chân ngôn, hoàn mỹ phát huy nữ nhân ưu thế đồng thời, càng là trực kích nam nhân nhược điểm. Cái kia một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, thật đúng là ít có người có thể chịu được. Giả như Bạch Phi Phi cố kỹ trọng thi đem một bộ này dùng tại Giang Tự Thủy trên người, vậy hắn kháng được sao? Hoàng Dung cảm thấy hơn phân nửa là không thể. Bởi vì biết là một chuyện, tự mình trải qua thời điểm lại là một chuyện khác, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Vì sao nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Mỹ nhân kế từ xưa đến nay lại vì sao lần nào cũng đúng? Chính là có thời điểm ngươi biết rõ là tính toán, cũng sẽ dấm đi vào. Giang Tự Thủy vốn chính là cái sắc phôi, cho dù biết Bạch Phi Phi có trà xanh thuộc tính, hơn phân nửa cũng sẽ không để ý thật xinh đẹp, nhu nhu nhược lượng, tội nghiệp. Nam nhân chẳng phải ưa thích đem nữ nhân như vậy nâng ở lòng bàn tay sao? Là rất đáng thương, bất quá có thể đoạt tại tất cả mọi người phía trước làm ra loại kia không biết xấu hổ sự tình, xem ra hiện thực Bạch Phi Phi cũng không phải là một đèn đã cạn dầu. Hoàng Dung đôi mắt xinh đẹp híp lại, đối với Bạch Phi Phi sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng chờ mong hai người gặp mặt một ngày. Đến lúc đó, nàng ngược lại muốn nhìn một chút người nữ nhân này có thể đẹp yếu thảm tới trình độ nào. Phải tìm được Phi Phi, hơn phân nửa phải đi khoái hoạt thành một chuyến, hơn nữa còn không thể kéo quá muộn cái này mà tính, không chỉ có hành hạ Phi Phi, còn để cho nàng đi hoàn thành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ khoái hoạt vương, nếu như tốt như vậy giết, chính nàng đã sớm động thủ, này không bày rõ ra để cho Phi Phi đi theo đối phương đổi mệnh sao? Thậm chí 8 phần 10 còn đổi không được, chỉ có thể cho không này tặc bà đường, Phi Phi nếu là có chuyện bất chắc, ta không phải là lộ sống hắn ra các của nàng. Viết lên nơi đây, nhật ký kết thúc. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được 1 tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng ngươi, chúc mừng Bạch Phi Phi thu được tiên kinh tố nữ kinh tiên kinh. Trong ngay mắt, không biết có bao nhiêu nhật ký phó bản tuột tay rớt xuống đất, trải rộng trung vực tứ hải 28 châu chúng nữ đồng thời động dung. Tiên kinh là cấp bậc gì? Các nàng không biết, bởi vì chưa từng nghe nói qua. Nhưng nghe thấy tên, cũng biết tuyệt không phải phàm vật. Thậm chí có thể là thiên công trên bí điện. Thiên công đối ứng bán thần, ngày đó công phía trên, chí ít cũng tương ứng lấy chỉ tồn tại ở thiết tưởng bên trong cảnh giới pha toái. Đó là vượt qua thế giới này phạm chủ vô thượng chi cảnh. Lẽ nào tố nữ kinh có thể để người ta đột phá bán thần, tấn thăng nghiền át? Vừa nghĩ tới đây, chúng nữ tim đập đều ra tốc nhảy lên. Không ai có thể thờ ơ đạm bạc như A Thành, cũng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn lấy đến tố nữ kinh xem một chút, nhìn một chút này có thể siêu việt thiên công kinh văn trên viết cái gì. Lúc này, đã tiếp thu tố nữ kinh tin tức Bạch Phi Phi mở mắt ra, mừng rỡ hơn, biểu tình cũng có chút không hiểu. Chúng nữ đoán không lầm, Tố nữ kinh đích thật là một môn thiên công trên bí điển, nhưng kinh này có điểm đặc thù, là thông qua phương pháp đặc thù đối với tu luyện lên tác dụng phụ trợ. Bởi vì nó đối với bán thần trên cường giả đều hữu dụng, cho nên phẩm cấp cũng vượt qua thiên công. Mà cái phương pháp đặc thù chính là nam nữ song tu, đưa đến tác dụng phụ trợ thì là cường hóa nhục thân, chiết xuất chân khí, rèn luyện tinh thần. Một câu nói khái quát Tố nữ kinh là một bộ song tu pháp, đi qua nam nữ giao hợp, để thẳng với nhau tinh khí thần. Bạch Phi Phi vừa cùng Giang Tự Thủy một đêm triền miên, liền được môn này khen thưởng, lẽ nào chỉ là vừa khớp? Hơn nữa nàng phần thưởng lần này, vài trừ không biết ngọn ngành khôn cực ấn tỷ so với trước kia đều chân quý hơn, lẽ nào chỉ là đơn thuần vận khí tốt? Bạch Phi Phi mơ hồ minh bạch cái gì? Ta mới vừa dự định tránh hắn một đoạn thời gian, liền thưởng ta một môn Tố nữ kinh. Bạch Phi Phi bất đắc dĩ nghĩ lấy, kìm lòng không được liền mất hồng cả mặt. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công nhập môn, 3600 ngày thứ 8, nếu như ta không có đoán sai, ngày mai sẽ có thể được đến khen thưởng thêm. Giang Tự Thủy than khẽ một hơi thở. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, này hồi khen thưởng thêm sẽ khác với tất cả, mà hắn cẩn thận từng ly từng tí cuộc sống khổ cũng chấm dứt. Là nên đứng lên. Gõ gõ. Giang Tự Thủy đem võ học kinh nghiệm cộng thêm, vừa mới chuẩn bị ngủ, ngoài phòng liền chuyển đến tiếng đập cửa. Ai? Là ta. Kỳ Anh. Giang Tự Thủy bung ra tay cầm chuôi kiếm, vội vàng đi tới mở rộng cửa. Môn vừa mới mở ra, Triệu Kỳ Anh liền đi tìm đến, sau đó trở tay đóng cửa lại. Kỳ Anh, ngươi như vậy muộn tìm ta, không phải là muốn ta nghĩ được ngủ không được a? Giang Tự Thủy hì hì cười khản đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cách tự nhiên nắm ở nàng thắt lưng, ôm lấy thiếu nữ Tô Hương nhuyễn miên thân thể. Triệu Kỳ Anh đối với cái này sớm thành thói quen, cũng không thất tử, cái cằm khẽ nâng, trong suốt hai mắt không nháy một cái, theo dõi hắn nhìn. Giang Tự Thủy cảm giác có chút không đúng, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Nhìn ta như vậy? Triệu Kỳ Anh hai má nhỏ bé hồng, do dự một chút, chiếc ân nói ngươi tối hôm qua. Tối hôm qua ngươi? Ngươi không phải muốn? Muốn nghe Triệu Kỳ Anh nhắc tới tối hôm qua hai chữ, Giang Tự Thủy trong lòng lộn bột vừa nhảy, vô ý thức cho rằng chuyện xảy ra. Cũng may hắn phản ứng không chậm, nghe lời phía sau sau, kết hợp nàng lúc này làm ra vẻ như xấu hổ, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Kỳ Anh ngươi, ngươi bây giờ liền nguyện ý? Giang Tự Thủy cũng tiêu thốn. Triệu Kỳ Anh chán xấu hổ cúi xuống, nhẹ nhàng gõ một chút. Giang Tự Thủy vui mừng quá đỗi, hai tay dùng sức đưa nàng ôm càng chặt hơn, cúi đầu thì đi hôn nàng. Triệu Kỳ Anh gặp hắn lòng như lửa đốt dáng vẻ, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nắm tay tại Giang Tự Thủy miệng ngực đập một cái, đè nặng thanh âm nói, nhỏ giọng một chút, đừng để cho người nghe thấy được. Giang Tự Thủy vội vã thấp giọng đáp ứng, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Ngày hôm sau, trên bàn cơm, Triệu Mộng Tiểu nhìn chằm chằm Triệu Kỳ Anh nhìn một hồi, nhịn không được hỏi, đại tỷ, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Triệu Kỳ Anh chột dạ, cho là nàng nhìn ra cái gì, vội vàng lắc đầu nói không có, ta nghỉ ngơi rất khá. Hớ, ngươi hồ lộng tiểu hài từ đâu? Nghỉ ngơi thật tốt, sẽ có nặng như vậy vành mắt đen sao? Triệu Kỳ Anh biểu tình quẫn bách, âm thầm trách móc Giang Tự Thủy quá sẽ dày vò, nếu không nàng cũng không trở thành hiện tại số mặt. Chợt lại nghe Triệu Mộng Tiểu nghi ngờ nói, kỳ quái, rõ ràng đại tỷ ngươi cũng ngao ra vành mắt đen, ta có thể vì sao cảm giác ngươi khí sắc tốt hơn đâu? Triệu Kỳ Anh tâm đầu nhất hiêu, rất sợ nha đầu kia nói thêm gì đi nữa, lúc này gấp khối dầu mỡ lớn mỡ đến nàng trong bát. A, ta không muốn. Khối này thì tan đi, lại được mập 10 cân. Triệu Mộng Tiểu vẻ mặt ghét bỏ, trong nháy mắt đã bị rời đi lực chú ý Triệu Kỳ Anh lại nói, không ăn thì tan hết đồ ăn, cái kia có thể có cái gì khí lực? Hôm nay là có thể đến Lôi Cổ Sơn, nơi đó rồng rắn lẫn lộn, cũng phải cẩn thận một chút tử. Yên tâm đi, cha thất tinh kiếm pháp ta cũng có bảy thành hòa hậu. Nếu là có mắt không mở đi lên tìm phiền toái, phải trước hỏi qua cô nại nại kiếm trong tay. Triệu Mộng Tiểu tin tưởng tràn đầy. Triệu Kỳ Anh lắc đầu, không khuyên nữa nói. Nàng biết rõ Triệu Mộng Tiểu tinh khí, cũng không có trông cậy vào nàng sẽ nghe, sở dĩ nhắc nhở, bất quá là nói sang chuyện khác mà thôi. Triệu Mộng Tiểu bệnh hay quá lớn, sau đó quả nhiên không có nhắc lại, cũng tiết kiệm Triệu Kỳ Anh lung túng. Cơm tất, tiêu đội tiếp tục xuất phát, bắt đầu ngày cuối cùng đường xá. Chương 59, Sa Phu Hoàng Dược Sư, Di Tà đối tà. Chương 59, Sa Phu Hoàng Dược Sư, Di Tà đối tà. Kỳ Anh, ngươi không sao chứ? Giang Tự Thủy đỡ Triệu Kỳ Anh ngồi xuống. Triệu Kỳ Anh hạ màn xe xuống, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hồi Giang Tự Thủy một cái xem thường, tức giận nói, cha ta vừa mới nhìn chằm chằm vào ta đi bộ tư thế, ngươi biết ta giả bộ có bao nhiêu khổ cực sao? Giang Tự Thủy bồi vui vẻ, ấy nay nói, lần đầu tiên là khó tránh khỏi, về sau thì sẽ không. Triệu Kỳ Anh khuôn mặt một đỏ, mắng, phi, cái ngã man nhu giống như. Giang Tự Thủy mặt dày, đưa lỗ thai nói nhỏ, về sau ta muốn không cùng man nhu giống như, ngươi không chừng còn không vui đâu. Ấm áp khí lưu diễn tấu lấy thai, lại nghe được Giang Tự Thủy như vậy mở ám mắc cỡ lời nói, Triệu Kỳ Anh trong đầu không khỏi hiện ra tối hôm qua hình ảnh. Nàng nhất thời tao đến mặt đỏ tới mang thai, dùng sức đập Giang Tự Thủy một quyền, nói ngươi cái kia đệm chăn đến tìm cái thời gian cầm đi phơi một chút, nếu không sẽ lên mốc. Tốt nghe lão bà. Giang Tự Thủy hiểu ý, nụ cười trên mặt bộc phát sáng lạ. Bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Triệu Kỳ Anh hơi không chịu được. Bất quá nàng vốn là cái lạc lạc đại phương hiệp nữ, đi qua lúc ban đầu ngượng ngùng sau, cũng từ từ bình tĩnh hạ xuống, lấy giao lưu kiếm chiêu vì danh, nói sang chuyện khác. Giang Tự Thủy bỗng nhiên nhẹ di một tiếng, Kỳ Anh, kiếm pháp của ngươi so với hôm qua cái cao minh hơn chút. Đương nhiên, bởi vì ta đột phá sao? Triệu Kỳ Anh vui vẻ giải thích. Giang Tự Thủy bình tĩnh. Ỷ Thiên Đồ Long Ký chương 20, có 253 một đoạn như vậy Ân Thiên Chính cùng Tống Viễn Kiều thi đấu, đứng xem Trương Vô Kỵ làm mất đi chiêu số của bọn hắn trông được ra rất nhiều kẽ hở, không rõ hai người vì sao không thừa dịp khe hở mà công, chẳng lẽ là cố ý xả nước. Nhưng đây thật ra là bởi vì Trương Vô Kỵ người mang Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di hai đại tuyệt học, tu vi võ học cùng công lực đều không phải là hai người có thể so với. Đánh cách khác, Ân Thiên Chính cùng Tống Viễn Điểu theo thứ tự là trên đất dã lang cùng chó săn, mà Trương Vô Kỵ thì là bay lượn trên bầu trời thương ưng. Thương ưng thấy lang khuyển đánh nhau, không khỏi sẽ mớn, sao không bay lên cao rồi bổ nhào xuống, có thể chế tất thắng. Nhưng mà lang và cậu lại không biết bay, như thế nào bay cao bổ nhào xuống. Đã làm không được, cũng căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Nói cách khác, Trương Vô Kỵ là dùng cảnh giới nghiền ép bọn hắn. Cũng chính bởi vì tu vi cao, công lực sâu, cho nên dù là hắn kinh nghiệm chiến đấu cực độ thiếu thốn, như trước có thể quét ngang lục đại phái. Đây cũng là Giang Tự Thủy đến nay đều như vậy khiêm tốn nguyên nhân. Bởi vì không nội công chân khí trong người, dù là hắn chạm thiên bản kiếm thuật có thể một kiếm chạm giết thiên nhân, người khác đều có biện pháp đơn giản giết chết hắn. Mà một khi thừa kế Vô Nhai Tử một thân công lực, đó chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Triệu Kỳ Anh tu vi đề thăng, nhãn lực cao minh hơn, nguyên bản không phá được kiếm chiêu cũng có thể phá, thế là hai người hóa giải được càng thêm nhiệt liệt. Đương nhiên, bên ngoài buồng xe vang lên Triệu Thiên Hảo trung khí 10 phần thanh âm, "Hoàng đạo chủ, đã lâu không gặp, gần đây vừa bạn." Một cái không câu chấp thanh âm hồi nói tốt, tất nhiên là tốt. Làm phiên Triệu tổng tiêu đầu nhớ mong. "Hoàng đạo chủ hướng cái phương hướng này đi, nhưng là phải đi Lôi Cổ Sơn. Thông Biện tiên sinh sai người đưa tới thì mời, ta liền đi coi trộm một chút này chân lung kỳ hội." Thì ra là thế. Hoàng đạo chủ bác học đa tài, được cái này thiệp mời cũng hợp tình hợp lý. Triệu tổng tiêu đầu cũng phải cần đi Lôi Cổ Sơn. Không sai, bất quá ta cũng không thể mời, chính là không mời tự đi, khách không mời mà đến. Ha ha, thiên hạ to lớn, lẽ nào đánh ngay từ đầu chính là nhà ai ai họ sao? Cái kia Lôi Cổ Sơn muốn đi cứ đi, muốn đi liền đi, nơi nào cần của người nào mời, của người nào cho phép. Hoàng đạo chủ thật là thế ngoại cao nhân. Đào Hoa đảo cũng không phải cái gì thế ngoại đảo nguyên, chẳng qua là ta lại cứ không thích nghe người khác quy củ cùng đạo lý mà thôi. Bên trong buồng xe, Giang Tự Thủy trong lòng ngáy náy vừa nhảy. Hoàng đạo chủ, Đào Hoa đảo, mấy cái này tên gọi có thể quá quen thuộc. Giang Tự Thủy nhịn không được tự tay vén rèm xe lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thiên Hào bên người cũng chạy một chiếc xe ngựa nào đó, cùng hắn cách xa nhau không xa. Mà người đánh xe rõ ràng là thân mặc áo xanh thẳng suýt, đầu đội cùng màu khăn văn sĩ, Hoàng Dược Sư. Mặc dù không nhìn thấy người kia ngay mặt, nhưng Giang Tự Thủy không sai biệt lắm có thể xác định chính là hắn. Hoàng Dược Sư cho người làm sa phu, xe kia trong mái hiên sẽ là ai? Luôn không khả năng là Dung Nhi a. Dung Nhi như vậy hoạt bát hiếu động, bằng lòng ngoan ngoãn ngồi xe ngựa. Giang Tự Thủy đối với cái này rất là hoài nghi. Ôm căng thẳng mà tâm tình kích động, hắn mục không chuyển con người đánh giá thùng xe. Lúc này, giống như là cảm ứng được ánh mắt của hắn, Thanh Ý Liễu văn sĩ xoay đầu lại. Giang Tự Thủy khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, cũng nhìn sang. Gặp tên văn sĩ kia diện mạo bên ngoài gầy gò, phong tư tuyển thoải mái, vắng lặng như nâng, trầm tĩnh như thần. Một con mắt liền làm cho lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không có loại thứ hai khả năng, chính là Hoàng Dược Sư không thể nghi ngờ. Hoàng Dược Sư liếc Giang Tự Thủy liếc mắt, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngó nhìn loạn, cẩn thận ánh mắt của ngươi." Lời này ai cũng nghe ra được trong đó ý uy hiếp, Triệu Thiên Hảo cùng Triệu Kỳ Anh tâm đều là căng thẳng, âm thầm đề phòng. Giang Tự Thủy lại hồn nhiên không sợ, bình tĩnh tự nhiên cười nói, "Thiên hạ to lớn, lẽ nào đánh ngay từ đầu liền không khiến người ta hướng nơi nào nhìn sao? Tất nhiên đi ở này rộng mở trên đường lớn, vậy liền người người cũng nhìn thấy. Ta thích xem liền xem, không thích xem liền không nhìn, xem hoặc không nhìn, vì sao liền muốn vâng theo ai quy củ cùng đạo lý?" Lời vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt một chút. Lời nói này ứng đối cực kỳ xảo diệu xảo quyệt, đem Hoàng Dược Sư lời khi trước đem ra chặn hắn miệng, dĩ tử chi mâu, để cho hắn mang đá lên đập chân của mình. Một cái không tốt, Hoàng Dược Sư không phải là thật là mất mặt không thể. Đương nhiên, đối mặt rèm cửa sổ bén ra một góc, lộ ra một tờ gương mặt thanh lệ thoát tục. Một đôi doanh doanh mắt hạnh hướng bên này trông lại, giống như là bị Giang Tự Thủy mà nói gợi lên một tia hiếu kỳ. Giang Tự Thủy chú ý lực vẫn luôn không có rời đi thùng xe, trước tiên nhìn sang. Nhìn thấy nữ nhân kia lúc, hắn trước tiên loại bỏ Hoàng Dung. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, trong xe nữ nhân ánh mắt nhu hòa ôn nhuận, giống như một đại gia khuê tú, cùng Hoàng Dung một cách tinh quái, hoạt bát dí dỏm khí chất một trời một vực. Vì vậy, nữ nhân kia mặc dù xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không thể là Hoàng Dung. Huống chi, nhìn Hoàng Dược Sư niên kỷ, Hoàng Dung hiện tại vẫn chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, cùng trong xe mỹ phụ nhân nổi bật không hợp. Có thể làm cho Hoàng Dược Sư làm phu xe mỹ phụ nhân. Nàng không phải là Dung Nhi mẫu thân Phùng Hành a? Nàng không chết. Giang Tự Thủy trong lòng hơi động. Triệu Thiên Hào nghe Giang Tự Thủy ứng đối sắc bén, lo lắng Hoàng Dược Sư khó chịu nổi giận, liền muốn mở miệng khuyên bảo, đánh giảng hòa. Hoàng Dược Sư lại trước cười ha hả, thanh âm trong sáng, vui sướng tùy ý, duy chỉ có nghe không ra có cái gì thẹn quá thành giận ý tứ. Đông nhiên tiếng cười vừa thu lại, Hoàng Dược Sư con mắt híp lại, chảnh thị Giang Tự Thủy, điềm nhiên nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi bất quá một cái yếu thư sinh, lại dám ở trước mặt của ta ra cái này cuồng bội nói như vậy, ngươi không sợ bị ta một trường đánh chết?" Giang Tự Thủy nhưng không có bị sợ, hỏi ngược lại, "Như vậy tiền bối có dám hay không ngay trước thiên nhân thậm chí bán thần, nói lời nói mới vừa rồi kia đâu?" "Đương nhiên dám, nhưng ta sẽ không." Hoàng Dược Sư không cần nghĩ ngợi, cũng chút nào không cảm thấy xấu hổ. "Tiền bối cũng dám, vậy ta tự nhiên cũng dám, nhưng là ta sẽ không. Nếu như Triệu tổng tiêu đầu không ở nơi này, độc một mình ta đối mặt lời của tiền bối, vậy ta cũng sẽ không." Hoàng Dược Sư sử sốt, quét Triệu Thiên Hào liếc mắt, cảm thấy hiểu rõ, không khỏi lần nữa cất tiếng cười to. Chương 60, Đường Bá Hổ cùng Đinh Xuân Thu làm. Chương 60, Đường Bá Hổ cùng Đinh Xuân Thu làm. Thú vị. Thật là thú vị. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy hậu sinh. Hoàng Dược Sư nở nụ cười một hồi, sau đó quay đầu đối với trong xe người phụ nữ nói, A Hành, ngươi nói tiểu tử này là không phải so với Sở tiểu tử thú vị nhiều. Phùng Hành thanh âm ôn nhu hồi nói hắn giống như ngươi, Lưu Hương càng thành thật một ít. Sở tiểu tử thành thật. Hắn có thể không có chút nào thành thật. Công tử bạn hoa mất đẹp, đạo xoáy đạc nguyệt Lưu Hương. A, tiểu tử kia có thể động tác võ thuật đẹp mắt đâu. Hoàng Dược Sư lắc đầu mỉm cười, chợt nhớ tới mình bảo bối khuê nữ, nhướng mày. Chợt vừa bung ra, nói bất quá tiểu tử này xác thực giống ta, trên người có cổ tà khí. Giang Tự Thủy nghe vậy không vui, nếu để cho ta sinh ra sớm vài thập niên, chính là tiền bối giống ta. Hoàng Dược Sư nghe xong nếu không không buồn, ngược lại càng là ưa thích, đối với Triệu Thiên Hảo nói Triệu Minh, hắn liền là ngươi cố chủ a. Cao hứng rất nhiều, liên xưng hô cũng thay đổi. Triệu Thiên Hảo cùng Hoàng Dược Sư vốn chỉ là mấy lần gặp mặt, song phương chưa nói tới giao tình sâu đậm, cho nên xưng hô tương đối khách khí. Nhưng Hoàng Dược Sư tất nhiên sửa lại miệng, hắn tự nhiên cũng không thể không thay đổi, thanh niên nhân khó tránh khỏi khí thịnh, Dược huynh không cùng hắn tính toán, đó là không thể tốt hơn. Hoàng Dược Sư lại bỗng đem khuôn mặt nghiêm, hỏi, nếu như ta mạn phép lại muốn tính toán đâu? Triệu huynh có thể hay không cùng huynh đệ độc thủ? Triệu Thiên Hào gặp Hoàng Dược Sư biến sắc mặt không hề có điểm báo trước, cho là thật như nghe đồn như vậy hỉ nộ vô thường, để cho người ta không mò ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật, cũng không khỏi âm thầm cau mày. Triệu Thiên Hào không có cùng Hoàng Dược Sư đã giao thủ, không biết vị này Đào Hoa đạo chủ mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương chìm lên khuôn mặt lúc, hắn lại bản năng cảm thấy một cổ áp lực. Đó là hắn mới bước chân vào giang hồ nhiều năm nuôi đi ra một loại trực giác. Cái này Đào Hoa đạo chủ, tuyệt đối là một kinh địch. Bất quá Triệu Thiên Hào mặc dù sợ không sợ, không chút do dự nói ra, Trung Nguyên Tiêu cục chỗ đứng căn bản, liền ở chỗ thủ tín. Hoàng Dược Sư nở nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về Giang Tự Thủy, "Tiểu tử, ngươi ánh mắt không sai, tìm chỗ dựa vững chắc đủ đáng tin cậy." Giang Tự Thủy lắc đầu, "Không phải ánh mắt của ta không sai, tìm đúng người rồi, mà là Trung Nguyên Tiêu cục danh tiếng không giả, hấp dẫn ta." Phía trước Triệu Thiên Hào nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng cũng có chút tự hào. Lời nói này, hiển nhiên là đối với Trung Nguyên Tiêu cục tốt nhất tán thành, cũng không hưởng hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Hoàng Dược Sư gật đầu, cũng không có phản bác, lại hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Giang Tự Thủy. "Giang tiểu tử, ta xem ngươi không biết võ công, liền dạy ngươi một môn công phu như thế nào?" "Tốt." Đáp ứng sảng khoái như vậy, "Ngươi không hỏi ta là cái gì vô duyên vô cớ dạy võ công cho ngươi." Tôn phu nhân vừa mới nói, "Ta và tiền bối rất giống, nghĩ đến là tiền bối xem ta thuận mắt." "Ha ha. Hảo tiểu tử, đủ cơ linh. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Đào Hoa đảo võ công rất nhiều, có Bích Ba trường pháp, Lan Hoa phất huyệt thủ đạn chỉ thần thông." Giang Tự Thủy bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt. "Cái gì?" Hoàng Dược Sư sửng sốt. Giang Tự Thủy thản nhiên nói, "Tiền bối tên, ta cũng sớm có nghe thấy, lại nghe nói tiền bối tuyệt kỹ thành danh chính là đạn chỉ thần thông. Tiền bối tất nhiên bằng lòng dạy ta, vậy ta đương nhiên muốn học lợi hại nhất." Hoàng Dược Sư bật cười, "Giang tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ không khách khí. Có cơ hội tiểu muốn đem nắm chặt, vạn bối cuộc đời không thích nhất ba đẩy năm để cho, làm bộ." "Ha ha, không sai, không sai. Tiểu tử ngươi càng ngày càng đối với ta khẩu vị. Bất quá, đáng tiếc ta đây không thể dạy ngươi." "Vì sao?" "Bởi vì đạn chỉ thần thông cần cường đại nội lực thúc dục, hơn nữa tu luyện độ khó rất cao, cũng không thích hợp nhập môn tân thủ." "Thì ra là thế, loại kia ta về sau tập luyện được đủ cao sâu nội lực, trở lại hướng tiền bối thỉnh giáo a." "Tập luyện được cao thâm nội lực trở lại học đạn chỉ thần thông." Hoàng Dược Sư lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp, cho rằng học võ luyện công tựa như đọc tứ thư ngũ kinh đơn giản như vậy, có thể trong vòng thời gian ngắn tốc thành sao? "Chờ ngươi có học thành trở lại tìm ta, sợ không phải được dịp hơn 10 năm sau." Bất quá há miệng, Hoàng Dược Sư cuối cùng không đem những lời này nói ra. Đã là lười nhắc giải thích, lại là không muốn đả kích Giang Tự Thủy tính tích cực. Ngược lại đây đều là Giang Tự Thủy lựa chọn của mình, nếu như bỏ lỡ, đó cũng là mạng của hắn. Thoại phong nhất chuyển, "Giang tiểu tử, ngươi này là muốn đi Lôi Cổ Sơn?" "Chính là, ngươi cũng không phải người trong giang hồ, nhưng phải đi lẫn vào chuyện trong chốn giang hồ, nhưng ta xem ngươi cũng không phải trí bất tỉnh hạng người." "Ân, chẳng lẽ ngươi tự nhận có thể giải chân lung kỳ cục?" "Không giải được. Vạn bối chuyến này là đi gặp một vị lao tiền bối." "Thì ra là thế." Nghe đến đó, Hoàng Dược Sư cũng không có truy vấn, yên lặng ngắn ngủi. Giữa lúc Giang Tự Thủy suy nghĩ như thế nào mới có thể đem lời để bất động thanh sắc mà dẫn tới Hoàng Dung trên người lúc, chợt thấy phía trước Ô Minh Mông tụ tập một đống đoàn người, tiếng hò hét từng trận. "Gì? Xem ra là có náo nhiệt có thể nhìn." Hoàng Dược Sư giật dây cương một cái, xe ngựa ra tốc bước đi. Triệu Thiên Hào trầm ngâm dưới, liền muốn đi vòng qua. 120. Côn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn biết rõ có chút náo nhiệt là thấu không được, một khi bị vạ lây, vậy mình khả năng liền sẽ trở thành kế tiếp náo nhiệt. Mà trước mặt là tối trọng yếu, là bảo vệ Giang Tự Thủy an toàn. Lúc này Giang Tự Thủy đột nhiên nói, "Triệu bá, chúng ta không ngại tới xem trước một chút lần này chân lung kỳ hội có bao nhiêu náo nhiệt. Chúng ta cùng Hoàng đảo chủ đồng hành, nghĩ đến không có người nào mắt không mở đi lên tìm phiền toái." "Triệu bá." Nghe được Giang Tự Thủy đối với hắn mới xưng hô, Triệu Thiên Hào thật sâu nhìn trong xe chỉ lộ ra nửa thân hình con gái lớn lướt mắt. Một chút suy nghĩ, Triệu Thiên Hào gật đầu, "Tốt." Triệu Kỳ Anh ý vị thâm trường nhìn Giang Tự Thủy, nói, "Hôm nay làm sao ưa thích tham gia náo nhiệt. Này cũng không giống như ngươi. Chính là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Nơi đó náo nhiệt như vậy, chúng ta hãy đi trước nhìn một chút Lôi Cổ Sơn tới mấy đường cao thủ, trong lòng cũng thật có cái đo đếm." Giang Tự Thủy làm như có thật bộ dáng, kỳ thực có chút chột dạ. hắn có thể nói hắn theo Hoàng Dược Sư là muốn hỏi thăm Hoàng Dung tin tức sao? Hoàng Dược Sư đến đi Chân Lung Kỳ hội náo nhiệt như thế sự tình, lấy Hoàng Dung cái kia ham chơi tính khí, tự nhiên không có cùng theo một lúc đến. Như vậy nàng có thể hay không giống như nguyên tắc giống nhau, đã bỏ nhà ra đi nữa nha. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy liền một hồi nóng ruột, rất sợ nàng cùng người khác trước đã trở nên thân thiết. Theo khoảng cách tiếp cận, tiếng hò hét dần dần rõ ràng. Bá Hổ, nỗ lực lên. Đâm này lao quái 180 thấu rõ ràng lỗ thủng. Không nghĩ tới Bá Hổ võ nghệ cư nhiên như thế siêu quần, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Chính là, về sau ai còn dám nói chúng ta Tô Châu tứ đại tài tử là súng rậm, liền để Bá Hổ đâm hắn một thương thử xem. Tiếp lấy mặt khác thanh âm kêu lên tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên. Tiểu tử thúi này đã trúng lao tiên tiên thuật. Không sai, đừng xem tiểu tử này hiện tại sinh long hóa hổ, chỉ cần tiếp qua trong chốc lát nữa khác, hắn liền muốn toàn thân hóa thành đùng huyết mà chết. Hiện tại quỳ xuống đất khất tha, hướng lao tiên nhận sai, còn kịp. Đường lão hổ, còn không mau mau quy y lão tiên, chờ đến khi nào? Cái gì lão hổ, đó là mèo bệnh. Đối với người khác mà nói hắn là lão hổ, tại lão tiên trong tay, hắn chỉ là chỉ mèo bệnh. Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Trong xe, Giang Tự Thủy nhãn tình sáng lên. Tô Châu tại tử đường Bá Hổ, Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu. Hai người này đánh như thế nào lên? Giang Tự Thủy lúc này hứng thú bên trên. Chương 61, tứ đại tài tử. Tứ đại lưu manh a. Chương 61, tứ đại tài tử. Tứ đại lưu manh a. Mèo bệnh cái đầu mẹ ngươi a, đi chết đi. Đang tại kịch đấu đường Bá Hổ kiêng kỵ Đinh Xuân Thu độc công, vốn là ở hạ phòng, lại bị một đám Tinh Túc phái đệ tử một trận sách, càng thêm tâm phiền ý loạn. Sắc bén một thương ép ra Đinh Xuân Thu một trường, đường Bá Hổ thả người lui lại, tay trái ngón tay cái nhấc lên, sau đó hóa trưởng hướng mặt đất nhấn một cái. Cách sơn đảng ưu, cách không một trường rơi xuống, một đạo giống như hồ quang bốn lượn ngân quang như du xả giống như trên mặt đất nhanh chóng tháo chạy, không nhìn thẳng trung gian Đinh Xuân Thu, đem phía sau nào vài tên đệ tử tạc lên trời. Đợi lúc rơi xuống, từng cái gãy xương mạch đoạn, tất cả đều không một tiếng động. Một trường này đánh ra, mới vừa rồi còn ồn ào một đám Tinh Túc phái đệ tử trong nháy mắt câm như hến, vẻ mặt sợ hãi nhìn đường Bá Hổ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trốn Đinh Xuân Thu phía sau cư nhiên cũng có thể bị công kích, đây cũng quá không có cảm giác an toàn. Tinh Túc phái đệ tử vốn là một đám rất sợ chết đám ô hợp, bị sợ ở sau, nhao nhao bế lao hai năm ba miệng, không dám lên tiếng làm chim đầu đàn. Vạn nhất đối phương trở lại một cái cách sơn đảng như lão tiên có thể bảo vệ không được bọn hắn. Đinh Xuân Thu bình sinh yêu nhất người khác Gazuan Đinh Hót, gặp chúng đệ tử ngừng phê bình, giận tí mặt, trong tay quạt lông hướng phía trước vung lên, bàng bạc nội lực quét về phía đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ đánh ra cách sơn đảng như sau, sớm mở miệng hút tức cảnh hồng, lồng ngực gồ lên, sau đó đem trong bụng xúc thế kình khí một tia ý thức phun ra. Hô cùng phong nhân lại, nội lực chạm vào nhau, lẫn nhau tiêu tán thành vô hình. Còn sót lại sức gió thì hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tay áo khẽ nhếch, vài tên khoảng cách tương đối gần quần chúng không nói một lời, trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ bí. Có Tinh Túc phái đệ tử mắt sắc, vừa may nhìn thấy một màn này, nhất thời hoảng sợ biến sắc, trên mặt lộ ra kinh hai đến cực điểm thần tình. Tiếp lấy, bọn hắn từng cái ngươi đẩy ta táng, tranh nhau lui lại. Quan chiến quần hùng gặp bọn họ như tị xả hạt giống như e sợ cho không kịp bộ dáng, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đông dưng, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Nhưng là những người kia quỷ dị nở nụ cười ba lần sau, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, lúc này khí tuyệt thân vong. Khi chết trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nguyên lai, Đinh Xuân Thu vừa rồi quạt lông bung lên, trên mặt nổi là dùng nội lực tấn công địch, kỳ thực đem Tam Tiếu Tiêu Diêu tán độc phân giấu giếm trong đó, hướng đường Bá Hổ đưa đi. Độc này phấn vô sắc không mùi, nhỏ bé cực kỳ, cộng thêm nội lực chốt qua, bùi luận vũ, thực sự khó mà phân biệt. Đầy nghĩ đường Bá Hổ võ công tuy cao, cũng quyết định sẽ không phát hiện. Cái nào liệu đường Bá Hổ thổi hơi thành phong trào, trực tiếp đem Tam Tiếu Tiêu Diêu tán thổi trở về, cho nên đến gần mấy người trực tiếp gặp vận rủi lớn. Quan chiến quần hùng đều bị lại càng hoảng sợ, mặc dù không rõ cụ thể trận tướng, nhưng cũng có thể đoán ra 7-8, vội vã triệt thoái phía sau ra một khoảng cách lớn. Này náo nhiệt thấy, phiêu lưu thật đúng là lớn, mơ mơ hồ hồ liền gặp vạ lây. Hoa, Tô Châu tam đại tài tử càng là khoa trương kêu to lên, hai tay che ngực, một bộ tiểu sinh hơi sợ làm vẻ ta đây. Từ Trinh Khanh, độc thật là lợi hại công a. Này lao quái không phải là hút khí độc lớn lên a. Trúc Chi Sơn, độc công cường, đánh không đến người có ích lợi gì, vẫn là Bá Hổ lợi hại. Văn Trinh Minh, Bá Hổ, vừa mới đó là cái gì chiêu a? Đường Bá Hổ cũng bị Đinh Xuân Thu độc công sợ đến hãi hùng kiếp vía, nhưng kiên kỵ về kiên kỵ, bước hay là muốn giả bộ. Thế là quay đầu hướng ba cái bạn xấu lộ ra một cái tiện hề hề nụ cười, đắc ý nói, còn đây là ta Đường gia tổ truyền hàng yêu trừ ma ngự cổ trừ độc như một tuyệt thế thần công khí thôn thiên hạ. Trúc Chi Sơn, hoa, thật là lợi hại. Cũng là tổ truyền, làm sao cảm giác so với ta nhà vắt sữa long trảo thủ còn lợi hại hơn. Văn Trinh Minh, nhà ta nhị chỉ thiền cũng mặc cảm. Từ Trinh Khanh, ai, đừng nói nữa, nhà ta thiết đang công đối mặt loại này lão độc vật có thể không hề đất dụng võ. Ân. Từ Trinh Khanh vừa dứt lời, Đường Bá Hổ ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Từ Trinh Khanh sửng sốt, bị ba người tử vong ngưng thị, nhất thời tê cả da đầu, hai tay chiến thuật tính chế háng, khẩn trương nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta nói sai bảo. Đường Bá Hổ ba người nhất tề gật đầu. Đường Bá Hổ, không hề đất dụng võ. Trúc Chi Sơn, thực sự. Văn Trinh Minh, chưa chắc. Từ Trinh Khanh, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cùng các ngươi không hợp nhau. Đinh Xuân Thu gặp Đường Bá Hổ lúc này còn có tâm tư cười đùa tí tưởng, cảm thấy giận dữ, quát lên, khá lắm không biết điều tiểu tử thối. Cho lão tiên chết đi. Vừa mới đánh nhau chết sống hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cùng một người trẻ tuổi đánh mãi không xong, còn gây vài tên đệ tử, không thể nghi ngờ thật to tổn hại rồi bộ mặt. Nếu như không cho đối phương một cái thê thảm dạy dỗ, hắn tinh túc lao tiên làm sao còn tại trên giang hồ lan lộn. Thân ảnh nhoáng lên, tay áo rêu dao, tư thế tiêu sái tột cùng, lại giấu giếm sát khí, đánh về phía Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ biểu tình nghiêm một chút, ánh mắt nghiêm trọng, lạnh giọng nói, "Tốt, đây là ngươi buộc ta." Nói, hai tay hoa vòng tròn lớn, chân khí vận trong tay tâm, rất nhanh cô đọng áp xúc, hình thành một cái lam bạch sắc hình cầu chân khí quan đoàn. Lực lượng kinh khủng dâng lên muốn phát, tại Đinh Xuân Thu phụ cận hai chỗ lúc, hùng hãn đánh ra. Các mẹ rồ cổ, đương theo chân khí nổ vang liên thanh, một cổ mạnh mẽ sóng xung kích như mặt hồ rung động quyết tán, truyền hình bán nguyệt quét ngang Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu mới vừa gia nhập sóng xung kích phạm vi, cũng cảm giác thân thể một trận tê dại, một cổ tựa như lực lượng của dòng điện đưa hắn tạc thượng thiên đồng thời, chui vào trong cơ thể hắn, muốn phá hư hắn tạng phủ cùng kinh mạch. Trúc Chi Sơn, oa, tình cảnh này, nghi dùng nhà của ta tổ truyền độc long xuyên tâm toàn. Từ Trinh Khanh, nhà ngươi tổ truyền không phải bắt sữa long trảo thủ sao? Văn Trinh Minh, rất rõ ràng, nhà hắn tổ truyền võ công không chỉ một môn. Liên cung nhà của ta giống nhau, còn có một môn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quan chiến quần hùng nghe được ba người kêu la om sòm, đều rất là không nói. Đây là Tô Châu tứ đại tài tử. Này mẹ nó là tứ đại lưu manh a. Đường Bá Hổ không để ý đến ba cái bạn xấu, rất sợ Đinh Xuân Thu không chết, nhún người nhảy lên, một thương đâm thẳng Đinh Xuân Thu tâm miệng. Đinh Xuân Thu ở trong không trung, vội vàng vận hóa công đại pháp đem xâm lấn chân khí hóa đi, tê dại thân thể cũng khôi phục bình thường. Mắt thấy Đường Bá Hổ một thương đâm tới, hắn lạnh lạnh cười, ống tay áo liền triển khai. Hơn 10 điểm bích du du mà chơi hỏa tinh hóa thành hỏa tiễn lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế, bắn thẳng đến Đường Bá Hổ quanh thân các nơi. Không xong, hắn lại còn có thể nhúc đích. Đường Bá Hổ sắc mặt đại biến, đầu thương run run, mũi thương đâm liền, đem cái kia ma chơi hỏa tinh rời ra. Nhưng mà hắn lại nửa điểm cũng không vui, ngược lại một hồi tuyệt vọng. Bởi vì Đinh Xuân Thu để cho người kiên kỵ, không phải đại tông sư cảnh giới, hay là hoa này bên trong hồ tiếu ma chơi, mà là độc công của hắn. Tại trên mặt đất hắn còn có thể né tránh ba, bảy du kích, nhưng ở trong không trung, không chỗ mượn lực, chỉ bằng vào bình thường chân khí, thì như thế nào chống đỡ được độc vật xâm nhập? Quả nhiên, Đinh Xuân Thu nửa điểm cũng không có khách khí với hắn, kế ma chơi sau đó, giương tay áo chính là một mảng lớn độc phấn. Tam đại tài tử kêu sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Bạn bạn không nghĩ tới một khắc trước còn cùng Đinh Xuân Thu thế quân lực địch Đường Bá Hổ, cũng bởi vì một sai lầm dự phán, kỳ xoa một nước, liền trực tiếp đem chính mình đặt tuyệt cảnh. Có thể thấy được cao thủ so chiêu, từng chiêu hung hiểm, thắng bại thường thường ngay tại một ý niệm, khoảng cách liền có thể quyết định sinh tử. Giữa lúc tất cả mọi người cảm thấy Đường Bá Hổ lành ít giữ nhiều chi tế, một đạo mạnh mẽ kiếm khí chợt vào bàn, một cái quét ngang, đem độc phấn đều lấy ra. Có người nhúng tay, chỉ thấy một gã dáng người tiêu sái bạch đi kiếm khách thả người vào bàn, bắt lại Đường Bá Hổ lui về phía sau ném một cái. Sau đó nhất kiếm rút ra khỏi vỏ lại vào vỏ, trực tiếp đem không bông tha Đinh Xuân Thu bổ ra ba trượng có hơn. Chương 62, cường thế và bản, Bạch Y Đi Thẩm Lãng. Chương 62, cường thế và bản, Bạch Y Đi Thẩm Lãng hào khinh công. Hào kiếm pháp. Quan chiến quần hùng bên trong, không ít người trong lòng thầm quát một tiếng hái. Từng đạo ánh mắt nhao nhao vào tới, chỉ thấy cái kia Bạch Y Đi kiếm khách tuổi còn trẻ, bất quá dáng vẻ chừng 20, ngày thường mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm. Khoe miệng của hắn hơi hơi hướng về phía trước, không đợi lúc cũng mang theo ba phần vui vẻ, thần tình người nhác, tựa hồ đối với chuyện gì đều không để ý cái này bề ngoài, lại dẫn tới không ít người âm thầm hoan hô, hảo tuấn người trẻ tuổi. Ngay cả Hoàng Dược Sư cùng Triệu Thiên Hào đều thấy trực điểm đầu. Giang Tự Thủy nhìn kia tờ có chút quen thuộc khuôn mặt, trong lòng ẩn có suy đoán, chỉ là không dám khẳng định. Đương nhiên, có thưởng thức người, tự nhiên cũng có chán ghét người. Mộ Dung Phục nguyên bản thấy niên kỷ so với hắn điệu, võ công lại với hắn sai kém phảng phất Đường Bá Hổ, trong lòng cũng đã rất không thoải mái, cảm thấy nam Mộ Dung danh hào bị khiêu khích. Đông thấy Bạch Y Liễu kiếm khách, Thủy nhất vào bàn liền cường thế bức lui Đinh Xuân Thu, sắc mặt càng lại trầm xuống. Ánh mắt của hắn âm ngoan, giống như là nhớ lại có chút không mỹ hảo hồi ức, xoang mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, quay đầu rời đi. Tứ đại gia thần ánh mắt đổ vào, thức thời không có lắm miệng, ở phía sau đội kịp. Biểu tiểu thư, đi. A Châu lôi kéo Vương Ngữ Yên ống tay áo 27, cái sau lúc này mới đem ánh mắt từ Trung Nguyên Tiêu cục vị trí chỗ thu hồi. Vương Ngữ Yên nghi hoặc nhìn về phía A Châu, làm sao vậy? A Châu hướng Mộ Dung Phục phương hướng chép miệng. Vương Ngữ Yên yên lông mi cao lại, biểu ca hắn thì thế nào? Giận đùng đùng, là ai chọc giận hắn sinh khí? A Châu cùng A Bích đối với nhìn kỹ lên mắt, nhất tề lắc đầu nói, không biết, chúng ta mau cùng lên đi. Vương Ngữ Yên thở dài, chán điểm nhẹ. Tam nữ bóng lưng rời đi tự nhiên cũng bị Giang Tự Thủy bắt được. Hoặc có lẽ là hắn sáng sớm liền phát hiện các nàng. Dù sao thần tiên tỷ tỷ khí chất dung mạo quá xuất chúng phát tục, ở trong đám người giống như hạt giữa bầy gà một dạng dễ thấy, muốn cho người không chú ý đến đều khó khăn. Kỳ quái, Vương Ngữ Yên tâm tư làm sao cảm giác không ở Mộ Dung Phục trên người à? Lẽ nào cái thế giới này nàng cũng không yêu bên trên Mộ Dung Phục? Bởi vì khoảng cách quá xa, Giang Tự Thủy thấy không rõ Vương Ngữ Yên biểu tình, nhưng Mộ Dung Phục đi nàng cũng biết, hiển nhiên một lòng một dạ cũng không đặt ở trên người hắn. Cái này cùng nguyên tắc có thể cùng lắm tương xứng, Giang Tự Thủy làm sao có thể không nghĩ ngợi đêm? Quả thực như vậy, vậy mình muốn cầm xuống Vương Ngữ Yên độ khó sẽ chuyển đoạn ngay tức sụt. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy không khỏi một hồi mừng rỡ. Ai nha, Thẩm huynh, may mắn ngươi tới được đúng lúc, nếu không về sau ngươi chỉ thấy không đến huynh đệ ta. Đường Bá Hổ thu hồi bá vương thương, thi điên mà đã chạy tới. Bạch Y kiếm khách mỉm cười, làm sao không gặp được? Ta muốn là tới chậm một chút, nhiều lắm xem ngươi thời điểm, nhiều một đầu gà quay hai vỏ rượu. có phải hay không còn phải lại mang hai cây hương đến mấy giấy gấp tiền giấy? Ân, nếu như ngươi muốn, ta cũng không phải không thể suy nghĩ. Tê Thẩm Hinh, ngươi nhất định là muốn đem ta tức chết, tốt kế thừa nhà ta tám cái lão bà. Ngươi cái kia tám cái lão bà. Vậy quên đi a, ta tình nguyện hai ta đổi một chút, ta nằm ngửa nghỉ ngơi, ngươi mang cho ta gà quay cùng rượu, hương đến tiền giấy gì gì đó cũng không cần. Đường huynh đây là cái gì biểu tình, có lời gì cứ nói đừng ngại. Tiểu đệ là có lời nói muốn nói, nhưng là nói không nên lời. Vì sao nói không nên lời? Bởi vì ngươi bây giờ không phù hợp điều kiện. A, nói cái gì, không ngại nói ra trước đã nghe một chút, e rằng ta lập tức là có thể thỏa mãn ngươi điều kiện. Đã như vậy, vậy tiểu đệ liền nói thẳng. Nói đi, ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng, ngươi an tâm đi vậy. Thẩm huynh vì huynh đệ làm ra hy sinh như vậy, huynh đệ nếu là không làm chút cái gì, luôn cảm thấy lương tâm băn khoăn. Đường Bá Hổ vẻ mặt chân thành. Bạch Y Kiếm Khách hít sâu một hơi, vỗ vai hắn một cái bảng, cảm thán nói, Đường huynh quả nhiên cao thượng. Đường Bá Hổ khoát khoát tay, đương nhiên nói phải. Thẩm Đường hai nhà thế giao, ta ngươi hai người huynh đệ, vì sao phân lẫn nhau? Ngươi chính là ta sao? Bạch Y Kiếm Khách, hắn đã không muốn cùng Đường Bá Hổ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Đinh Xuân Thu, miễn cưỡng nói lao tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hãy bỏ qua ta này huynh đệ một hồi, như thế nào? Hắn một bộ cài nông dáng vẻ, Đinh Xuân Thu cũng không dám có nửa điểm kinh thường, ánh mắt quét về phía đối phương bên hông. Nơi đó nghiêng đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm cũ nát không chịu nổi, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không vì vậy nhìn nó không nổi. Nghe được Bạch Y Kiếm Khách mà nói, Đinh Xuân Thu không khỏi sửng sốt. Từ đối phương đối thoại ở giữa, hắn đã biết hai người này chính là thế giao, quan hệ không nhỏ. Vốn tưởng rằng Đường Bá Hổ tới biệt thủ, hai người chắc chắn không dung tha, lấy lại danh dự, chính mình khó thoát một hồi ác chiến. Không ngờ, cái kia Bạch Y Kiếm Khách mở miệng chính là muốn làm hòa sự lão. Cái này khiến Đinh Xuân Thu có chút không phản ứng kịp. Lẽ nào tiểu tử này là miệng cọp gan thỏ? Nhưng là muốn trước đó một kiếm kia uy lực, lại không giống lắm a. Ý nghĩ quay nhanh, Đinh Xuân Thu mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa nói không biết vị thiếu hiệp kia xưng hô như thế nào. Bạch Y Kiếm Khách thản nhiên nói, Thẩm Lãng. Thẩm Lãng? Quả nhiên là hắn. Giang Tự Thủy nghĩ thầm. Triệu Kỳ Anh trong ánh mắt cũng nhiều một phần dò xét và hiếu kỳ, không nghĩ tới Giang Tự Thủy tối hôm qua tại trong nhật ký mới vừa đề cập, hôm nay liền vừa may đụng tới bản thân của hắn. Đinh Xuân Thu trong lòng hơi động, chậm rãi nói, lão phu nghe nói, Tô Châu có cái Thẩm gia, từng ra khỏi một vị Thẩm Thiên Quân, thiên nhân phía dưới không địch thủ. Bởi vì đánh khắp Cửu Châu đại tông sư mà không một lần bại, cố nhân tiến đưa biệt hiệu Cửu Châu Vương. Thẩm Lãng mỉm cười, thực sự là tiên phụ. Thẩm Lãng một thừa nhận, trong đám người nhất thời rối loạn tương mừng. Một ít Tô Châu bổn địa thế lực phản ứng lớn nhất. Bởi vì Thẩm gia từ Thẩm Thiên Quân sau khi chết, địa vị trong chốn giang hồ liền xuống dốc không thanh, phạm vi thế lực kịch liệt ngâm nước, rất nhiều sinh ý đều bị người xâm chiếm, không ít thế lực đều cùng với phát sinh qua tất cả lớn nhỏ xung đột. Bây giờ mười mấy năm qua đi, Thẩm gia lại ra một vị võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ liền một kiếm bức lui Đinh Xuân Thu, này ắt sẽ đối với Tô Châu thế lực bố cục hình thành trùng kích. Thậm chí một ít thế lực còn khả năng lọt vào trả thù cùng thanh toán. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh? Đinh Xuân Thu mắt sáng lên, ha hả cười nói, xem ra Thẩm gia lại ra một vị kỳ lân nhi, Thẩm thiếu hiệp cũng tận được là phụ chân truyền. Chuyện hôm nay bất quá là cái hiểu lầm, cáo tử. 253 dứt lời, Đinh Xuân Thu huy tụ liền đi, không chút rông dài. Chúng tinh túc phái đệ tử vội vàng đuổi theo, bất quá lại không người dám la hét kêu gào đuốt mông ngựa. Bởi vì Đinh Xuân Thu mặc dù thích nghe nhất người a du đỉnh hót, nhưng cũng ghét nhất người khác đuốt mông ngựa vỗ tới trên bó ngựa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đinh Xuân Thu là kiêng kỵ Thẩm Lãng thực lực, không thể không rút đi. Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lúc này nếu như đi tới định nội, tuyệt đối là ngại chẳng sống. Thẩm Lãng xoay người hỏi Đường Bá Hổ nói ngươi làm sao cùng này Đinh Láo Quái đánh nhau? Nhắc tới cái này, Đường Bá Hổ đã là tức giận lại là đắc ý. Này Đinh Láo Quái cựu mộ tiểu đệ tài danh, muốn bắt ta đi giúp hắn giải chân lung kỳ cục. A, Đường huynh có thể giải mở cái kia bán cờ? Thẩm Lãng vô cùng kinh ngạc. Đường Bá Hổ lắc đầu, này khó mà nói. Ai biết cái kia thông biện tiên sinh kỳ hội đi như thế nào? Được tự thân lên chẳng thử qua mới biết được. Thẩm Lãng khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, 20 năm qua, chân lung kỳ cục nói lý ra không phải không người khởi ra qua, có thể đẩy cõi lòng tin đến Lôi Cổ Sơn, cùng thông biện tiên sinh đối với dịch, rồi lại thua. Không có lý do gì khác, mỗi người nước cờ cũng không giống nhau. Tương tự, cũng có chút người tự mình một lần đều không khởi ra qua, nhưng vẫn là sẽ đến nơi đây thử thời vận. Vạn nhất thông biện tiên sinh đi nhầm, liền để chính mình trùng hợp giải khai đâu. Chính là bởi vì cái này, chân lung kỳ hội mặc dù cử hành nhiều lần, nhưng mỗi hồi đều có rất nhiều người tới cổ động. Nhất là Tô Châu chung quanh một ít kỳ đạm mọi người. Chương 63, đạt được Lôi Cổ Sơn, quyển 9, nhật ký chương 63, đạt được Lôi Cổ Sơn, quyển 9, nhật ký Thẩm Lãng nhúng tay, Đinh Xuân Thu thối lui, một hồi trò hay lúc này kết thúc. Quan chiến quần hùng có tự động rời đi, có thì tiến lên kết giao tình, từ không tỉ mỉ nói. Giang Tự Thủy vốn muốn tìm Hoàng Dược Sư nói bóng nói gió hỏi Hoàng Dung chuyện, bỗng nhiên chú ý tới hắn xem Thẩm Lãng lúc cái kia thưởng thức ánh mắt, lòng chợt rung lên. Chợt bỏ ý niệm này đi, xoay người trở lại thùng xe, hạ màn xe xuống, Triệu bà bá, chúng ta đi thôi. Triệu Thiên Hảo không nghi ngờ gì, ra lệnh một tiếng, tiêu đội khởi hành. Triệu Kỳ Anh chú ý tới Giang Tự Thủy dị thường, ân cần nói, làm sao vậy? Ngươi thật giống như rất không vui. Giang Tự Thủy nắm chặt nàng nhu đề, đặt ở lòng bàn tay, mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự tình, ngươi không cần phải lo lắng. Triệu Kỳ Anh nghe vậy, cũng không có hỏi lại, chán tựa ở đầu vai hắn. Nàng biết, Giang Tự Thủy nếu quả thật có cái gì vô pháp tiêu tan tâm sự mà nói, chắc chắn sẽ tại trong nhật ký viết ra. Giang Tự Thủy ôm trong ngực thiếu nữ ôn nhuận thân thể mềm mại, trong lòng nhu tình lưu chuyển, ánh mắt lại mang theo một tia lanh ý kế tiếp một đoạn đường, gặp phải các lộ võ giả càng ngày càng nhiều, bất quá Giang Tự Thủy cũng chưa có tâm tình đi để ý tới. Căn cứ bình an vô sự nguyên tắc, tiêu đội rất nhanh tới Lôi Cổ Sơn. Đây là Trung Nguyên Tiêu cục bảo hộ Giang Tự Thủy ngày cuối cùng. Mắt thấy Thái Dương sắp sửa xuống núi, Triệu Kỳ Anh đi ra hỗ trợ đỡ nồi nấu hỏa làm cơm, trong buồng xe Giang Tự Thủy thì sớm bắt đầu viết hôm nay nhật ký. Chạy tới Lôi Cổ Sơn ngày cuối cùng, theo tiếp cận mục đích, cùng đi chân lung kỳ hội võ giả giống như trăm sông đổ về một biển, thỉnh thoảng có thể thấy được hôm nay ta liền gặp phải Dung Nhi cha nàng Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư người này luôn luôn thanh cao tự ngạo, thế mà lại cam tâm tình nguyện cho người làm người chăn ngựa lái xe, cái này khiến ta đối với trong xe người nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta đầu tiên nghĩ tới là Dung Nhi, bởi vì cũng chỉ có nàng có tư cách này. Có thể Dung Nhi trời sinh tính nảy thoát, lại khả năng không lớn ngoan ngoãn đợi ở trong xe ngựa, ta nghĩ không rõ, thế là nhìn chằm chằm xe ngựa nhìn nhiều mấy lần, bất quá Hoàng Dược Sư cảm giác nhạy cảm, rất nhanh thì phát hiện, còn nói lời uy hiếp ta không cho phép nhìn loạn, nếu không liền phế ta áp phích. Ta biết hắn không phải đang hù dọa ta, mà là thực biết làm như vậy, bởi vì ta thiền giác bị kích phát rồi cái gì. Hắn nhìn thấy cha, cha còn muốn đối với hắn xuất thủ. Một đống lửa bên cạnh, Hoàng Dung hơi biến sắc mặt. Hoàng Dược Sư uy hiếp Giang Tự Thủy, mặc dù là đã từng xảy ra chuyện, Giang Tự Thủy hiện tại hẳn là không được gì, nhưng nàng trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Không do dự, nàng lúc này đứng dậy, triển khai khinh công rời đi. Ai ai, Hoàng gia muội tử, ngươi này liền đi a. Nay hỏa đều lên được rồi, chim chí cũng trộm tới hai con, chúng ta sẽ chờ ngươi thi thố tài năng đầu. Hồ Thiết Hoa liếm môi, ở phía sau không cam lòng kêu gạo. Nhưng mà Hoàng Dung mảnh mặt làm ngơ, căn bản không có ý dừng lại, tam chuyển lưỡng chuyển, rất nhanh thì biến mất ở dần dần chậm giữa trời chiều. Hồ Thiết Hoa giữ lại tay ngừng giữa không trung, vẻ mặt thất lạc cùng phiền muộn. Cao Á Nam nhìn Hoàng Dung bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe. Sau đó tức giận liếc hắn một cái, nhìn ngươi như thế, không có tiền đồ. Nàng đi ngươi còn có thể chết đói phải không? Hồ Thiết Hoa kêu lên, vậy nhưng không đồng dạng. Nghe lão sú chúng nói, Hoàng gia muội tử tài nấu nướng của đó là thiên hạ vô song, không kiến thức một phen ha không đáng tiếc. Có phải hay không a, lão sú chúng? Sở Lưu Hương một ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi mũi, mỉm cười nói, quả thực như vậy. Ngươi ăn xong? Cao Á Nam hỏi. Sở Lưu Hương khẽ gật đầu, trước đây đi đảo hoa đảo làm khách, dính sư phụ lao nhân ra ông Tạ Quang. Hồ Thiết Hoa nhất thời chạy xuống hâm mộ nước bọn, khá lắm lão sú chúng, thật là có miệng phúc cá, bất quá này Hoàng gia muội tử thiếu ngươi một bữa cơm. Lần sau nàng trả nợ thời điểm, ngươi có nhớ kêu lên ta hả? Sở Lưu Hương bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, nhất định kêu lên ngươi, nếu như ta tới kịp thông chi lời của ngươi. Tốt, vậy thì một lời đã định. Hồ Thiết Hoa lúc này mới thỏa mãn, bắt đầu cho chim chí nổ lông. Cao Á Nam thì gọi ra một quyển hai người không nhìn thấy nhật ký, tiếp theo sau khi nhìn văn. Lúc bình thường dưới, lúc này chỉ cần nhận túng là được, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ta hiện tại còn không phải là Hoàng Dược Sư đối thủ, bất quá ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, ta không chỉ có đôi trở về. Hay là dùng Hoàng Dược Sư chính mình mới vừa nói đi chặn cái miệng của hắn, dĩ tử chi mâu cái này dĩ nhiên không phải ta không biết sống chết, không nên trăng bước, mà là Hoàng Dược Sư người này tương đối đặc thù. Hoàng Dược Sư tại sạn. Điều anh hùng chuyện trung ngoại hào đông tà cá tính đi ngược lại với lẽ thường, cuồng ngạo không bị trói buộc ta làm lúc nếu như túng, nhất định phải dạy hắn kinh thường. Nhưng ta dùng hắn bộ kia đạo lý phản bác trở về, hắn nếu không sẽ không tức giận, ngược lại sẽ coi ta là thành cùng loại người mà sự thực chứng minh, ta đã đoán đúng đương nhiên, cho nên ta dám làm như thế, cũng là bởi vì có Triệu Thiên Hào bên người. Nếu không cái nguy hiểm này ta sẽ không đi mạo, dù sao thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất đã đoán sai, vậy coi như muốn biến thành người mù, giá quá lớn, hoàn toàn không thua nổi thì ra là thế. Nhìn đến đây, Triệu Kỳ Anh một mực chôn ở đấy lòng nghi hoặc đống nhiên cởi ra. Hắn nguyên tưởng rằng Giang Tự Thủy là lòng tự trọng bị phá, không muốn cúi đầu, mới hồi đối Hoàng Dược Sư, không nghĩ tới là đối với chứng hạ dược, xem người dưới điệp. Đông Tả. Trong hiện thực Hoàng Dược Sư cũng không có cái ngoại hiệu này, Hoàng Dung chợt vừa nghe thấy, cảm thấy vẫn thật có ý nhất là tà một chữ này, cùng với nàng cha tính cách có chút gián bảo. Bất quá nàng cũng biết cha hắn không chịu nổi, nguyên do bởi vì cái này biệt hiệu quá, tiền tố đông chữ, không biết rõ tình hình người nghe xong, còn tưởng rằng Hoàng Dược Sư là trung vực phía đông đệ nhất cao thủ đâu. Đây nếu là kêu lên đi, tất nhiên sẽ gặp phải vô cùng tai họa, đào hoa đảo đều có lật út nguy hiểm. Không có việc gì là tốt rồi, chỉ mong hắn sẽ không ghi hận cha. Hoàng Dược Sư xem ta thuận mắt, nói muốn dạy ta một môn công phu nói thật, đào hoa đảo võ công số lượng tuy nhiều, chất lượng tuy nhiên cũng rất bình thường, kém xa Tiêu Giao phái võ học, cho nên ta là coi thường bất quá vì không phất vị này nhạc phụ tương lai mặt mũi, ta vui vẻ tiếp thu, lý tốt. Hơn nữa không khách khí đưa ra, muốn học hắn mạnh nhất đạn chỉ thần thông. Hoàng Dược Sư nói ta không có nội lực, học không được vậy được rồi, ta sẽ chờ ngày mai cái lại học Tiêu. Giao phái? Tiêu Giao phái là cái gì? Rất mạnh sao? Hoàng Dung thấy Giang Tự Thủy không nhìn chúng đào hoa đào võ công, nhất thời tức giận bất bình, cha mạnh nhất võ công chính là đại lãng đào hoa, làm sao biến thành đạn chỉ thần thông dùng? A, đúng rồi, hắn nói là trong sách cha. Xem ra trong sách cha cũng không làm sao lợi hại sao? Không đúng không đúng. Trong sách cha yếu hơn nữa, cũng có đông tạc tên. Xem ra là toàn bộ xạ điêu anh hùng chuyện phương diện võ công giới hạn tương đối thấp. Hoàng Dung ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Cùng lúc đó, ta cũng rốt cuộc biết trong xe người là ai, đúng là Hoàng Dược Sư thê tử Phùng Hành, nàng không chết. Còn có, hai người bọn họ cư nhiên nhận thức đạo xoáy Sở Lưu Hương này kịch tình thật là đủ loạn. Chương 64, thê tử cùng đồ đệ, ai là Hoàng Dược Sư chỗ yêu? Chương 64, thê tử cùng đồ đệ, ai là Hoàng Dược Sư chỗ yêu? Có ý gì? Lẽ nào trong sách mẫu thân lúc này phải chết sao? Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng có chút không thoải mái, cũng có chút căng thẳng. Mặc dù biết hiện thực cùng tiểu thuyết không thể đánh đồng, nhưng mặc cho ai nghe được mẫu thân mình ở một cái trong chuyện xưa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đều sẽ cảm giác được suối quẩy. Đồng thời, bởi vì Giang Tự Thủy nói cố sự rất đặc thù, cùng hiện thực có tảng lớn trọng hợp địa phương, cho nên lời của hắn cũng đưa tới Hoàng Dung cảnh giác. Rất sợ trong chuyện xưa bi kịch không phải sẽ không phát sinh, chỉ là còn không có phát sinh mà thôi. Nếu như là dạng này, nàng làm nữ nhi, tuyệt đối phải có chỗ đề phòng. Phùng Hành là Dung Nhi mẹ đẻ, trong sách nhưng là một cái bi kịch nhân vật mà lại nói lên nàng, thì không cần không đề cập Hoàng Dược Sư đồ đệ Mai Siêu Phong kiếp trước thì có rất nhiều người thảo luận. Hoàng Dược Sư yêu rốt cuộc là thê tử của hắn Phùng Hành, vẫn là hắn đồ đệ Mai Siêu Phong, đáp án này không có định luận, có thể nói chúng thuyết phân vân. Cha ta ưa thích Mai sư tỷ. Nói vậy, cha ta đương nhiên là yêu ta nhất mẹ. Cha đối với nương tốt như vậy, làm sao có thể chần chừ? Hoàng Dung hồn hện, hận không thể cắn Giang Tự Thủy một ngụm, nhìn hắn còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Còn không có định luận. Ừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì. Chống đỡ Phùng Hành, lý do là Hoàng Dược Sư tại Phùng Hành sau khi chết, lại chưa tài giá, lại nếu không có muốn nuôi nấng Dung Nhi lớn lên, đã sớm tự sát tự tử. Cái lý này 253 từ hình như là đủ đầy đủ, bất quá chống đỡ Mai Siêu Phong, cũng từ trong sách tỉ mỉ chỗ tìm được mạnh tới đâu có lực chứng cứ tới. Hoàng Dung ngưng mắt tụ thần, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Giang Tự Thủy dựa vào cái gì nói như thế. Cùng lúc đó, chúng nữ cũng đối với này ra thời cho yêu luân lý tình cảm tuồng sinh ra nồng nặc hứng thú. Hai người sơ ngộ là ở Tường Gia Trang, lúc đó Hoàng Dược Sư lưu lạc giang hồ, vừa may gặp được một cái đáng thương tiểu nha hoàn bị chủ nhân ra khi dễ tiểu cô nương dáng vẻ đáng yêu, để cho lúc đó danh liệt thiên hạ ngũ tuyệt một trong cao thủ võ lâm sinh lòng chắc cần thế là quả đoán xuất thủ đem cứu, sau đó lại đem nàng thu vào cổng và sân tiểu cô nương gọi là Mai Nhược Hoa. Hoàng Dược Sư đem nàng thu làm đồ đệ sau, vì đó đổi tên là Mai Siêu Phong. Ngay lúc đó Mai Siêu Phong bất quá 12 tuổi, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, bị mang theo Đào Hoa đạo sau, rất nhanh thì trở thành một các sư minh sư đệ đoàn cương chịu đều nói nữ lớn 18. Thay đổi mấy năm trôi qua sau, Mai Siêu Phong dần dần lớn lên, chỗ mã tú lệ thoát tục, tiên lông mi mắt sáng, để cho trên đảo không thiếu nam tử xuân tâm manh động, ngay cả nhìn quen mỹ sắc Hoàng Dược Sư cũng dần dần hóa vào. Tại triều tịch trong khi trung yêu cái này nữ đồ đệ, nhưng mà Hoàng Dược Sư niên kỷ có thể so với Mai Siêu Phong lớn không ít, hơn nữa cái sau vẫn là hắn đồ đệ, lấy ngay lúc đó công tử Lương Tục đến xem, sư phụ thích đồ đệ là tuyệt đối đại nghịch bất đạo. Hoàng Dược Sư mặc dù là một cái khinh thường phong kiến lệ giáo, không nhìn quy củ giang hồ người, thế nhưng đối với nhân luân đại phòng ngự một mực có chút để ý, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn kiềm nén ý nghĩ của chính mình. Bất quá hắn mặc dù không có chính miệng nói ra, nhưng hằng ngày vẽ một đầu từ bên trong, lại giấu giếm tâm ý của hắn, cái kia chính là Âu Dương Tu nhìn Giang Nam. Nên từ ở giữa có một câu như vậy, cha mẹ bá tiền đường hạ đi, nhậm lúc gặp nhau đã lưu tâm, huống chi cho tới bây giờ. Câu này giảng thuật chính là vị này đại tiền đề người đối với cháu gái bất luân yêu. Hoàng Dược Sư sẽ thích bài ca này, đại để cũng là cùng Âu Dương Tu sinh ra đồng bệnh tương liên cộng minh ba. Hoàng Dung trong tay nhật ký phó bản rớt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, mặt cười trắng bệnh, cùng cặp kia run rẩy tố thủ giống nhau bệnh. Cha mẹ bá tiền đường hạ đi, nhậm lúc gặp nhau đã lưu tâm, huống chi cho tới bây giờ. Nhìn Giang Nam, nhìn Giang Nam, Hoàng Dung thì thảo chớ tức mấy lần, chợt thấy một hồi khó tả đắng chát. Bởi vì cái này thủ tử, nàng thực sự mắt thấy Hoàng Dược Sư vẽ qua. Như vậy Giang Tự Thủy nói, chẳng phải là? Đột nhiên, Hoàng Dung lại nghĩ đến Phùng Hành chính là đại gia khuyết tú, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, văn chương lỗi lạc, như vậy việc này nàng là hay không cảm kích đâu? Nếu như cảm kích, cái kia nàng nhiều năm như vậy đều không oán giận qua một chữ nửa câu, là thật lòng dạ rộng lớn, không chút nào để ý, hay là tại lặng lẽ nuốt quả đắng? Nếu như không biết rõ tình hình, cái kia nàng bị chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, há không đồng dạng bị quất? Nghĩ được như vậy, Hoàng Dung không khỏi siết chặt quả đấm. Một lần ngẫu nhiên, Hoàng Dược Sư thư tay phần này nhìn Giang Nam bị đại đệ tử Khúc Linh Phong thấy Khúc Linh Phong xưa nay cơ linh, trong nháy mắt liền hiểu sư phụ tâm tư suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn quanh co lòng vòng mà đi dò xét Mai Siêu Phong, mịt mờ hướng nàng biểu đạt Hoàng Dược Sư ý nghĩ. Mai Siêu Phong lúc đó vẫn còn đu mê niên kỷ, mặc dù đối với một mực kính ngưỡng sư phụ rất có hảo cảm, nhưng không có sâu hơn ý tưởng, cho nên đối mặt Khúc Linh Phong ám chỉ, nàng cuối cùng lựa chọn giả bộ không biết. Một đoạn thời cho tình duyên cứ như vậy lâm vào tương vương có lòng, thần nữ vô ngọc lúng túng làm rõ ràng Mai Siêu Phong đối với sư phụ không có suy nghĩ gì sau. Khúc Linh Phong vui mừng quá đỗi, nguyên lai hắn sở dĩ làm lần này thăm dò, không hề chỉ là vì sư phụ, càng là vì chính hắn. Tại hàng ngày trong khi chung, hắn đồng dạng yêu người sư muội này, đáng tiếc Khúc Linh Phong cao hứng quá sớm, hắn đối thủ chân chính xưa nay không là có nhân luân đại phòng ngự sư phụ Hoàng Dược Sư, mà là sư đệ Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong mới là Mai Siêu Phong định mệnh tình lang. Lại đối đầu Hoàng Dung khe khẽ thở dài, nàng Mai sư tỷ thật đúng là theo Trần Huyền Phong, hơn nữa còn là bỏ trốn. Mới nghe cái chuyện cũ này lúc, Hoàng Dung liền nghi hoặc hai người lúc đó vì sao không mời Hoàng Dược Sư chủ trì hôn lễ, mà là muốn trốn khỏi Đào Hoa đảo. Hiện tại nàng là minh bạch, nhưng nàng cũng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trên thực tế, Hoàng Dược Sư cùng Khúc Linh Phong dạng này biểu lộ gia tình, ngang tử lễ quân tử là có rất nhiều nữ tử thích, chúng chi bọn hắn còn vô cùng tài học, càng là thật to tăng thêm hạng có thể hết lần này tới lần khác những vật này. Đối với đầu khấu thiếu nữ lực hấp dẫn thực sự là có hạn, Trần Huyền Phong cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái phi thường có hành động lực người đang xác định chính mình đối với sư muội Mai Siêu Phong tâm động sau, hắn lập tức triển khai kịch liệt truy cầu. Mỗi ngày hắn đều dùng khinh bạc ngôn ngữ đi đùa Mai Siêu Phong, còn dùng nhiệt tình ánh mắt đuổi theo thiếu nữ, nghiễm nhiên một bộ tình trường lao thủ tư thái, mới biết yêu thiếu nữ nơi nào thấy qua mãnh liệt như vậy thế tiến công. Thế là rất nhanh thì bị Trần Huyền Phong đả động, tại ý thức đến đối phương cũng đối với chính mình sinh ra hảo cảm sau, Trần Huyền Phong là gan liền lớn lên, thậm chí mượn lấy tiễn đưa đảo tên mạnh mẽ ôm Mai Siêu Phong đặt ở kiếp trước của ta. Trần Huyền Phong thủ đoạn tuyệt không cao minh, nhưng ở lúc đó như thế một cái coi trọng nam nữ đại phòng ngự thời đại, dạng này trực lai trực khứ truy cầu vẫn là rất có lực sát thương. Quan trọng nhất là Mai Siêu Phong vốn là đau khổ xuất thân, cảm giác an toàn thiếu thốn, đối với Trần Huyền Phong hoa ngôn xảo ngữ cũng không có quá nhiều sức chống cự, cho nên tại một đoạn thời gian nhiệt liệt truy cầu sau, mặt dày mày dạn Trần Huyền Phong rốt cục triệt để mở ra Mai Siêu Phong trái tim. Hai người cùng sư phụ nói lý ra ước định cả đời. Chương 65, hoàn hoàn loại khanh, phùng hành là đồ thay thế. Chương 65, hoàn hoàn loại khanh, phùng hành là đồ thay thế. Nhưng mà giấy là không gói được lửa nam nữ tình yêu cùng nhiệt trạng thái rất nhanh thì bị Khúc Linh Phong phát hiện, cái sau đã là phẫn nộ, vừa ghét tị, một lòng nghĩ muốn cản trở tại lẫn nhau tranh luận ở giữa. Khúc Linh Phong không cẩn thận liền đem Hoàng Dược Sư ưa thích Mai Siêu Phong chuyện cho run lên, đi ra hành động này để cho tâm cao khí ngạo Hoàng Dược Sư thể diện mất hết, giận mà bỏ xuống đệ tử, một mình rời đi Đào Hoa Đảo mà hưu dũng vô mưu Trần Huyền Phong cũng. Theo đó qua lo lắng hai hùng thời gian, đồng thời nảy sinh thoát đi Đào Hoa Đảo ý nghĩ, cái này cũng vì ngày sau bi kịch chôn xuống phục bút bi kịch. Thấy hai cái này nhạy cảm chữ, Hoàng Dung chú ý lực lập tức tập trung lại. Nàng có dự cảm, cái này bi kịch nhất định cùng với nàng mẫu thân có quan. Hoàng Dược Sư rời đi Đào Hoa Đảo sau đó, rất nhanh thì sinh ra cưới một thê chết ý tưởng, hắn cảm thấy như vậy thì có thể ngăn chặn mọi người lo lắng miệng, sẽ không lại nghị luận hắn đối với đệ tử Ô Mai vượt gió bất luân tình. Làm Hoàng Dược Sư dạng này vô cùng mị lực cá nhân văn võ toàn tài muốn cưới vợ thời điểm, tự nhiên là không có độ khó gì, cũng không lâu lắm, hắn liền cầu hôn đến Khánh Nguyên phủ tài nữ Phùng Hành có chi thức hiểu lễ nghĩa, thiện giải nhân. Ý, lên được phong khách, xuống được nhà bếp, có thể nói nam tử cưới vợ điển hình. Còn như Hoàng Dược Sư bởi vì sao coi trọng Phùng Hành, trong sách không có cặn kẽ miêu tả, bất quá Mai Siêu Phong lại nói qua một đoạn như vậy lời nói: sư mẫu tuổi rất trẻ, cùng ta cùng năm, hai chúng ta cũng là hậu. Sư mẫu tướng mạo thật là đẹp, màu da vừa trắng vừa mềm, tựa như bánh kem giống nhau, chắc không được sư phụ phi thường yêu nàng. Từ nơi này đoạn lời nói là có thể nhìn ra, Phùng Hành là một cái cùng Mai Siêu Phong tuổi tác tương đối nữ tử mà như thế cách làm, rất khó để cho người ta tin tưởng Hoàng Dược Sư đối với Phùng Hành không phải ôm hoàn hoàn loại khanh ý nghĩ, nội tâm tựa hồ cũng không có cái gì chân tình tại mà Phùng Hành chết, càng là thực lực mạnh mẽ bằng chứng. Nhìn đến đây, đều không cần những thứ khác chứng cứ, chúng nữ kỳ thực đều cơ bản nhận định Hoàng Dược Sư thích là Mai Siêu Phong. Phùng Hành tuy tốt, lại càng giống như là Hoàng Dược Sư tìm đến một cái đồ thay thế. Triệu Kỳ Anh không khỏi hồi nhớ tới trước đó Hoàng Dược Sư cho thê tử lái xe ấm áp một màn, trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới nhìn như vậy ân ái hai người, đã có khả năng đồng sàng dị mộng. Ngẫm lại thật đúng là vì Phùng Hành lòng chua xót. Bất kể Hoàng Dược Sư hoa tâm, đồng thời yêu lấy hai người, chỉ sợ Hoàng Dược Sư chuyên tâm, đối với Phùng Hành muốn Mai Siêu Phong. Nói về Phùng Hành chết, liền muốn nói lên một môn võ học Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh chính là kỳ nhân Hoàng Thượng tiêu hao vài chục năm thời gian sáng tạo, trải qua thành sau bị ngấp trong một cái thần bí vị trí. Sau ngoại ý muốn chạy ra, bởi vì chân kinh có ghi phá giải các đại môn phái võ học phương pháp, được xưng thiên hạ võ học tổng cương, sau đó gây nên giang hồ quần hùng tranh đoạt, nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ thiên hạ võ học tổng cương. Khẩu khí thật là lớn. Cửu Âm Chân Kinh trong hiện thực cũng là tồn tại, một ít có châu nghe thấy nữ tử nhao nhao líu lơi, cảm thấy khẩu khí này quá. Bởi vì theo các nàng biết, Cửu Âm Chân Kinh bất quá là môn thần công mà thôi, liền thánh điển đều không phải là. Mà thiên hạ võ học tổng cương danh tiếng, sợ rằng mấy ngày liền công đều không khăng nổi. Toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương để tránh giang hồ báo thù không ngừng, đưa ra Hoa Sơn Luận Kiếm người thắng vì thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng có thể sở hữu Cửu Âm Chân Kinh chiến thư một chút, giang hồ chớ có lên tiếng, không dám tự rước lấy nhục, cuối cùng chỉ có Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất Công bốn người lên Hoa Sơn 7 ngày 7 đêm luận kiếm đi qua, Vương Trùng Dương thắng được Cửu Âm Chân Kinh Tiềm Châu, Hoa Sơn. Nhạc Linh San nhẹ y ỉa một tiếng, cười nói: "Nương à, không nghĩ tới chúng ta Hoa Sơn cũng có phần đâu." Linh Trung Tắc, nhà mình sơn môn đều bị người khác trở thành tranh cường hiếu thắng chẳng sợ, có gì thật là cao hứng. Lúc đó nếu như cũng có một phái Hoa Sơn, làm trưởng môn đoán chừng phải bị tức chết đi được. Bốn người mặc dù bại, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong lại chưa từ bỏ ý định Vương Trùng Dương sẽ chết trước đó, phát hiện Âu Dương Phong tại Trung Nam Sơn lui tới, ý muốn lấy trộm chân kinh, sau đó làm bộ qua đời. Âu Dương Phong quả nhiên một kích, bị Vương Trùng Dương thừa cơ bị thương nặng hơn 10 năm phương bình phục sau đó, Vương Trùng Dương đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho sư đệ Chu Bá Thông bảo quản. Chu Bá Thông tuân theo Vương Trùng Dương nguyện vọng, quyết định giấu kín Cửu Âm Chân Kinh, hắn đem lên sách kinh thư giấu kỹ sau, vừa muốn giấu kín dưới sách, liền trên đường đi gặp sớm đã chờ đã lâu Hoàng Dược Sư phu phụ. Một trận lắc lư sau, bị Phùng Hành lấy đã gặp qua là không quên được, trí nhớ ghi nhớ chân kinh dưới sách đã gặp qua là không quên được. Chúng nữ trong lòng hơi động, đây chính là cái vô cùng không nổi thiên phú, nếu như dùng cho luyện võ sẽ làm ít công to, không là công gấp 10 lần. Biểu tiểu thư, trên đời này còn có người giống như ngươi đâu. A Châu, A Bích cho đã mắt hâm mộ nhìn về phía Vương Ngữ Yên. 120 cồn vợ ở hạn phỉ ạ. 120 Vương Ngữ Yên không tiêu không gấp, thản nhiên nói: vị kia hoàng cô nương là nàng nữ nhi, lại bị hắn xưng là nữ trung gia cắt sợ cũng có cái này bản lĩnh, chẳng có gì lạ. Chẳng có gì lạ. A Châu, A Bích nhìn nhau không nói. Trở lại Đào Hoa Đảo sau, Phùng Hành liền đem chân kinh dưới sách viết chính tả xuống dưới Hoàng Dược Sư tự phụ tài học, muốn phía dưới sách đẩy ra thượng sách nội dung, trầm mê võ học. Mà đúng lúc này, Trần Huyền Phong lại khuyến khích Mai Siêu Phong bỏ trốn, hai người cùng nhau thoát đi Đào Hoa Đảo. Nguyên bản Hoàng Dược Sư cưới Phùng Hành, hầu như đã là tự cấp các đệ tử công khai chính mình đối với Mai Siêu Phong lại không ý nghĩ, nhưng Trần Huyền Phong dù sao trong lòng có quỷ, thủy chung lo lắng sư phụ làm có dễ, cho nên hoặc là không làm. 36 kế tẩu vi thượng, nhưng là hai người này đi liền đi, cư nhiên không để ý thầy trò tình cảm, đánh cắp chân kinh giới sách. Hoàng Dược Sư phát hiện việc này sau, giận tím mặt, cùng tựa như điên vậy giận chó đánh mèo còn lại bốn cái đồ đệ, đem bọn họ chân gân đánh gãy, sau đó đuổi ra Đào Hoa Đảo nhìn bên ngoài, hắn là giận tại lọt vào phản bội cùng với chân kinh đánh rơi, nhưng lột ra từ ngoài, lẽ nào sẽ không có suốt đời chỗ yêu bị đồ đệ cướp đi sau phân ớt. Bằng không hắn cần gì phải như vậy bệnh tâm thần, tội cùng vô tội. Sau đó, phùng hành vì trấn an trợ phu, khổ tư chân kinh giới sách nội dung mà không được, cuối cùng đến tâm lực lao lực quá độ, khó sinh mà chết, chỉ để lại tàn khuyết không đầy đủ nửa sách bản thiếu nhìn đến đây, không ít nữ tử nhao nhao thoá mạ lên tiếng. Để cho mang thai thê tử bắt hết óc cho mình biết chính tả chân kinh nội dung, này Hoàng Dược Sư quá cũng không phải là một đồ vật. Đừng bảo là đây là phùng hành mình chủ trương. Có thể mệt mỏi phùng hành tâm lực lao lực quá độ, đây tuyệt không phải một sớm một chiều khổ công, mà ở trong lúc này, Hoàng Dược Sư làm sao có thể sẽ không biết rõ tình hình. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí kết quả tốt nhất cũng chỉ là cam chịu. Hơi bị quá mức mặt tình. Nếu như đem phùng hành đổi lại Mai Siêu Phong mà nói, Hoàng Dược Sư còn có thể hay không tùy ý nàng làm như vậy. Nói cho cùng, Hoàng Dược Sư cũng không có đau như vậy tiếp chịu mến thê tử của chính mình. Điểm này, các nàng có thể nghĩ đến, Hoàng Dung tự nhiên cũng nghĩ đến. Thời khắc này Hoàng Dung mặt không chút thay đổi, trong đầu cũng đang không ngừng hồi ức lấy đã từng phụ mẫu chung đụng từng ly từng tí, muốn từ đó tìm ra càng nhiều tỉ mỉ. Trước đây nàng chẳng bao giờ hoài nghi tới phụ mẫu giữa cảm tình, nhưng bây giờ nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng muốn thông qua chi tiết so với đối với, đi thăm dò hiện thực chân tướng bên trên. Chương 66, Sở Lưu Hương cùng Đào Hoa Đảo sâu xa. Chương 66, Sở Lưu Hương cùng Đào Hoa Đảo sâu xa. Phùng Hành sau khi chết, Hoàng Dược Sư tính cách trở nên càng thêm quái gở rất nhiều thứ, đều là sau khi mất đi mới hiểu được quý trọng. Hoàng Dược Sư lúc này nhất định là hối hận bởi vì Phùng Hành không chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, cùng hắn có nói không xong tiếng nói chung, là tam quan phù hợp linh hồn của bạn. Hơn nữa nàng còn có phi thường ưu tú trung nghệ, là cái khó được tiểu nữ đầu bếp dung nhi nấu nướng trời cho liền tới từ mẫu thân của hắn có thể nói. Phùng Hành xuất hiện đền bù Hoàng Dược Sư quá nhiều chỗ thiếu hụt, cho hắn rất nhiều ấm áp hai người hôn sau sinh hoạt. Hoàng Dược Sư đối với Phùng Hành chắc là vô cùng hài lòng, chỉ là hắn thủy trung tâm hệ Mai Siêu Phong, bỏ quên vợ tốt thẳng đến Phùng Hành qua đời, y lìa nhân cũng ở, Hoàng Dược Sư mới bỗng nhiên tỉnh ngủ, nguyên lai. Tại hơn một năm trong khi chung, nàng sớm đã mở ra cánh cửa lòng của hắn nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng Dược Sư mới có thể biểu hiện như vậy tình thân khó bỏ, vô pháp từ nổ nhìn đến đây, chúng nữ đều biết. Tổng kết lại Hoàng Dược Sư đối với Phùng Hành, cùng lúc là xuất phát từ phu thê ở chung sau sinh ra thân tình cùng ái tình. Một phương diện khác thì là vì sâu đậm hổ thẹn tình, bởi vì hắn biết mình thiếu Phùng Hành quá nhiều, mà bởi vậy có thể thấy được, từ đầu đến cuối, Hoàng Dược Sư thích nhất đều là Mai Siêu Phong. Hắn đối với thê tử Phùng Hành cũng không phải vô tình, nhưng đúng là vẫn còn lấy hổ thẹn chiếm đa số. Đang nghĩ như vậy, Giang Tự Thủy lại cho ra một cái thực lực mạnh mẽ chứng minh. Thần Điêu Hiệp Lữ là xạ điêu anh hùng chuyện đến tiếp sau, bất quá nhân vật chính thì từ Quách Tĩnh biến thành Dương Quá trong sách Dương Quá liền tình yêu bên trên sư phụ của hắn Tiểu Long Nữ, cũng không cố thế tục phản đối cùng trùng điệp gian ngăn trở. Kiên quyết muốn cùng sư phụ cùng một chỗ đang tại lưu lạc giang hồ. Hoàng Dược Sư nghe nói Dương Quá chuyện tích sau, lập tức đem dẫn là chi kỷ bởi vì cái này dạng một cái công nhiên phản đối thế tục quy tắc, không để ý. Mọi người ánh mắt cầu hôn sư phụ người, thật sự quá đối với hắn cầu vị. Sau đó, hắn tại trong túp lều đổi kịp Dương Quá hai cái bạn chi kỷ đã lâu nhân vật chính thức gặp mặt, trò chuyện sau càng ngày càng hợp ý, rất nhanh kết thành bạn vong niên, thậm chí trong lúc vô tình tâm tình vài đêm mà ở trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Dược Sư thấy được Dương Quá cầu hôn kỳ sư kiên định quyết tâm, lúc này hắn là phản ứng gì đâu. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn một hồi. Sau đó tựa như khúc mắc thời ra một dạng, cất tiếng cười to đến liền nóc nhà của tranh đều bị rung hạ xuống. Nếu như chỉ là đơn thuần thưởng thức đối phương cách làm, Hoàng Dược Sư đương nhiên sẽ không thất thố đến tận đây trong khoảnh khắc đó. Hắn tất nhiên nghĩ tới mình và ái đồ Mai Siêu Phong qua lại tiếp nối, hối hận chính mình không có Dương Quá dạng này chưa từng có từ trước đến nay kiên định tín niệm Thiệp Châu, Trung Nam của mộ. Dương Quá, ta là sư phụ hắn. Hắn muốn kết hôn ta. Tiểu Long Nữ hơi hơi ngạc nhiên. Đi qua tôn bà những ngày tháng tra xét, nàng đã biết Dương Quá là toàn chân giáo một vị mới nhập môn đệ tử. Hơn nữa còn là trưởng giáo Vương Trùng Dương quan môn đệ tử. Hiện nay cũng mới bất quá 11-12 tuổi bộ dáng. Chính mình sẽ thu người khác đệ tử làm đệ tử, còn cùng dạng này một cái tiểu thí hài mến nhau. Tiểu Long Nữ lắc đầu, không có để ở trong lòng. Bởi vì tại xã điêu anh hùng chuyện bên trong, Vương Trùng Dương đều chết hết đâu, mà trong hiện thực chính hắn lại như cũ sống cho thật tốt. Có thể thấy được trong sách sự tình không thể toàn bộ cho là thật. Không thể không nói, Tống Đại Lý Học đối với thế nhân ảnh hưởng thâm hậu, liền Hoàng Dược Sư người như thế cũng không dám vượt qua thầy trò đại phòng ngự, cho nên gây thành một loạt bi kịch đổi lại ta. Mới không làm lựa chọn đâu, tay trái ôm, tay phải ôm ha không đẹp thay. Thiệt thòi ngươi vẫn là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, còn sợ người khác không phải chê, ai dám loạn tức cái lươi trực tiếp giết chết được rồi. Xem ai về sau còn dám léo nha léo nhéo phi. Một bụng tâm địa gian dảo sắp vôi, cũng là chút tà thuyết bị biện. Thấy lời này, bộ phận nữ tử hoặc cao mày, hoặc tối phun, hoặc khinh bỉ. Bất quá cũng có một chút không câu nệ ở thế tục mà nữ yêu nữ vỗ tay bảo hay. Người kia rất thích hợp chúng ta Âm Quý phái đâu. Vẻ mặt nụ cười vui vẻ. Vậy ngươi cũng phải mời đặng tôn đại thần này mới được. Luyện Nghe thường không chút khách khí mà cho nàng tạt chậu nước lạnh. Khi hì cười, Mâu Ba lưu chuyển, đột nhiên nói: "Sư tỷ, ngươi nói từ hàng tĩnh trai cái kia hai cái tao nhi cô có thể hay không lấy thân nuôi ma đầu?" Luyện Nghe thường nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Chính ngươi suy nghĩ cứ việc nói thẳng." Nói cật, triển khai khinh công bay đi. Không có tí sức lực nào, cả liền một lời để chung kết giả. Đối với bóng lưng của nàng mắt trợn trắng, cảm thấy vẫn là đùa sư phi viên chơi thật khá. Phùng Hành không chết mặc dù để ta có chút bất ngờ, Nhưng đây cũng không phải là cỡ nào ngạc nhiên chuyện, dù sao Cửu Âm Chân Kinh tại nguyên tắc bên trong là đệ nhất thiên hạ võ học, tại tổng võ thế giới phòng trường đều chưa được xếp hạng, Hoàng Dược Sư không đến mức cố chấp như vậy, bất quá Sở Lưu Hương tiểu tử này là chuyện gì, tại sao dường như cùng Đào Hoa Đảo có sâu xa a? Sở Lưu Hương, Đào Hoa Đảo, đây là xuất phát từ khác biệt tác giả dưới ngòi bút, không nên dây dưa điểm. Liên hệ, chính là hai người đều sẽ đạn chỉ thần thông này cư nhiên cũng có thể đi chung đường. Đương nhiên cái này vốn là theo ta không có quan hệ gì, ta có thể dung nhi tại Đào Hoa Đảo lên a. Làm cổ long dưới ngòi bút tam công tử một trong, tiểu tử này vẻ ngoài tốt, võ công cao, người cũng thông minh, bản thân điều kiện là cực tốt, bằng không cũng sẽ không nói đạo xoáy lợi hại nhất không phải trộm đồ, mà là trộm lòng của phụ nữ dung nhi mới nhỏ như vậy, thiếu nữ ngu ngốc một cái, sẽ không bị hắn lừa à? Phi, người mới vô tri, gạt ta, chứ ngươi ra, còn có ai sẽ vắt óc tìm nhiều kế nghĩ đến gạt ta? Hoàng Dung Hồng nghiêm mặt phun một cái miệng, sau đó hơi nết quẹt môi lên, nguyên lai ngươi cũng sẽ sốt ruột nổi máu gan à? Thiếu nữ một đôi mắt to nhanh như chớp chuyển động, trong sự vui sướng mang theo một tia giảo hoạt. Trên thực tế, Sở Lưu Hương hoàn toàn chính xác cùng Đào Hoa Đảo có sâu xa, mà muốn từ sư phụ của hắn Dạ Đế nói lên. Dạ Đế tính tình khí phách hào hùng, tài hoa bộc lộ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ câu dai, từng cùng Hoàng Dược Sư ngẫu nhiên nhất ngộ, lẫn nhau dẫn là tri kỷ. Mà Sở Lưu Hương khi còn bé, có đoạn thời gian theo Dạ Đế học võ, thuận theo trải qua mấy lần Đào Hoa Đảo. Cho nên Hoàng Dung tại 10 năm trước liền cùng Sở Lưu Hương biết. Bất quá hai người gặp mặt số lần không nhiều, Hoàng Dung còn nhỏ tuổi lại tình đầu chưa mở, vì vậy đối với Sở Lưu Hương cũng không tình yêu nam nữ. Ba bảy cha nàng Hoàng Dược Sư ngược lại là xem Sở Lưu Hương có chút thuận mắt, nghĩ tới chờ Hoàng Dung sau khi lớn lên, liền tác hợp hai người. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Không có hắn, chỉ vì hắn tại trên giang hồ hiểu qua Sở Lưu Hương chuyện tích, đã biết Sở Lưu Hương một cái khuyết điểm lớn nhất quá phóng đãng. Hắn trộm lòng của nữ nhân, đi đến chỗ nào trộm được chỗ, nhưng xưa nay cũng sẽ không vì bất kỳ một cái nào nữ nhân mà dừng lại. Hắn là một cái trung quanh phiêu bạn, tùy theo hoàn cảnh lãng tử. Mà lãng tử, cho tới bây giờ đều không phải là tổ kiến gia đình tốt bầu bạn. Hoàng Dược Sư không quan tâm Sở Lưu Hương hòa tâm, nhưng hắn không cho phép Sở Lưu Hương trộm Hoàng Dung tâm sau, tự cố tiêu sái rời đi, lưu Hoàng Dung một người tinh thần chán nản. Cho nên Hoàng Dược Sư mặc dù thưởng thức Sở Lưu Hương những phương diện khác, nhưng vẫn là tại Hoàng Dung bên thai nói hắn không ít nói bậy. Phong bị tại chưa xảy ra sao? Chương 67, không có chủ giác quan hoàn, cũng đừng học người làm thánh mẫu. Chương 67, không có chủ giác quan hoàn, cũng đừng học người làm thánh mẫu. Hôm nay Hoàng Dung sở dĩ không ở phụ mẫu bên người, chính là gặp phải Sở Lưu Hương. Hoàng Dung biết Sở Lưu Hương khinh công cực cao, thậm chí từng với thiên nhân thủ dưới chạy trốn, lại nghĩ đến Giang Tự Thủy bây giờ đang thiếu võ học, thế là định đem Sở Lưu Hương phi linh để tung thuật cả tới. Mặc dù nàng còn chưa thấy qua Giang Tự Thủy, không có quyết định có theo hay không hắn, nhưng lo trước khỏi hòa sao? Nếu như cùng Giang Tự Thủy vừa mắt, nàng liền định đem phi linh để tung thuật chuyển cho Tình Lang. Mất một ít khí lực, Sở Lưu Hương rốt cục đáp ứng. Bất quá hắn cho Hoàng Dung cũng không phải tổ truyền phi linh để tung thuật mà là tự nghĩ ra Đạp Nguyệt Lưu Hương. Hoàng Dung gặp cả hai đều không khác mấy, cũng liền không sao. Mà xem như trao đổi, Hoàng Dung đáp ứng tự mình làm một bữa cơm. Kể từ đó hai đi, cũng liền trì hoãn không ít thời gian, cho nên nàng cùng Giang Tự Thủy bỏ qua. Bất quá Giang Tự Thủy ngay tại Lôi Cổ Sơn, cũng chạy không thoát, ngày khác có khi là cơ hội gặp nhau. Hy vọng là ta buồn lo vô cơ à, nhưng đừng đi cái quyết tính, lại tới cái Sở Lưu Hương về sau lại gặp phải Đường Bá Hổ cùng Đinh Xuân Thu đánh nhau. Đường Bá Hổ là kiếp trước chân thực nhân vật lịch sử, cũng không phải hư cấu, chỉ bất quá bị người đem ra nghệ thuật gia công, mới có rất nhiều điện ảnh và truyền hình hình tượng. Cái này Đường Bá Hổ lớn lên như thế nhìn quen mắt, võ công 27 cao như vậy, đều có thể cùng Đinh Xuân Thu đánh cho có đến có hồi, xem ra là dung hợp phi bản. Đường Bá Hổ điểm thu hương bối cảnh bá vương thương, cách sơn đảng lưu, các mẹ rồ cổ. Đều là lúc nhỏ hồi ức mà hắn hiện tại chỉ có 8 cái la bà, xem ra còn không có lẫn vào vòng sáng thái sư phụ thông đồng thu hương Tô Châu, vòng sáng thái sư phụ. Thu hương đang cầm nhật ký phó bản, hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới dưa ăn được trên người mình. Đường Bá Hổ điểm thu hương. Ta gả cho Đường Bá Hổ sao? Gia đình hắn đã có 8 cái la bà. Đường Bá Hổ là Tô Châu tài tử nổi danh, nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, hơn nữa thích vô cùng hắn vẽ. Không nghĩ tới, chính mình tại phim điện ảnh và truyền hình bên trong với hắn còn có phu thế duyên. Kết quả này đối với nàng một đứa nha hoàn mà nói, tựa hồ cũng rất tốt. Bất quá, Thu Hương nhìn về phía trong tay nhật ký phó bản, trong lòng không đau khổ không vui. Nàng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, cho tới bây giờ đều là thân bất do kỷ, cũng không có lựa chọn gì quyền lợi. Chú, phim bản Thu Hương không biết các vị có thích hay không, thích chỉ nàng. Không thích lời nói, ta liền đổi thành kịch truyền hình Kim Trang tứ đại tài tử bên trong Thu Hương, còn kèm theo một cái đồng bảo tỷ bội Thu Nguyệt, Đinh Xuân Thu lão tiểu tử này chính là Tiêu Giao phái kẻ phản bội. Vô Nhai Tử sở dĩ tàn phế, chính là bài hắn đánh lén, đánh rất sơn cốc ban tặng sau đó mơ ước Tiêu Giao phái võ công, thế là bức bách sư minh Tô Tinh Hà thông minh tài trí nguyên tại Đinh Xuân Thu phía trên, nhưng kỷ tâm không truyền, tiêu hao đại lượng thời. Gian tinh lực tại cầm kỳ thư họa, y học bói toán bên trên, không phải Đinh Xuân Thu đối thủ dưới tình thế cấp bách, nói dối Tiêu Giao phái võ công đều bị giấu ở Tinh Túc Hải. Đinh Xuân Thu tin là thật, bỏ chạy đi Tinh Túc Hải tra tìm, sau thành lập tà giáo Tinh Túc phái, chuyên môn dùng độc, còn tìm một cái bầy đồ đệ cả ngày bên người thổi la bồ trồn, định loạn hắn ra mặt dày, phô trương to lớn. Trên giang hồ ít có người cùng mà Tô Tinh Hà vì tránh hắn lại tập kích, nhẫn nhục tử. Phân công biết, khiến trục nguyên lai đệ tử, sáng lập che giấu hai mắt người lung ách môn sau đó, Tô Tinh Hà vâng theo sư mệnh, tại Lôi Cổ Sơn thiết chân lung kỳ cục chỉ đang vì Vô Nhai Tử tìm một kiệt xuất truyền nhân, kế thừa Tiêu Giao phái trưởng môn vị đồng thời, diệt trừ phản bội tính như vậy, Đinh Xuân Thu ta là không giết không được, dù sao Vô Nhai Tử có thể cho ta thật sự quá nhiều. Nguyên lai Vô Nhai Tử chính là Tiêu Giao phái, khó trách hắn chướng mắt ta Đào Hoa Đạo võ công. Hoàng Dung trong lòng bình tĩnh, đồng thời kết hợp mấy ngày trước nội dung nhật ký, này chân lung kỳ cục sau lưng bí mật cũng triệt để nổi lên mặt nước. Tiêu Giao phái, Tiêu Giao, ngược lại cũng danh xứng với thực. Triệu Kỳ Anh không khỏi hồi nhớ tới Đinh Xuân Thu tranh đấu lúc dáng vẻ, từng chiêu từng thức đều tiêu sái phiêu dật, liền cùng Kiêu Vũ giống như, tư thái đẹp đẽ, cùng võ giả tầm thường tranh cường hiếu thắng lúc không giống nhau lắm. Này cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại xem ra, đây cũng là môn phái đặc sắc. Hà Hoa, nguyên lai Đinh lão quái mình cũng là khi sư diện tổ chi đồ, xem ra ta là được hắn chân truyền đâu. A Tử ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đã bị nhật ký chủ nhân theo dõi, hắn chết định rồi. Hừ, cao tuổi rồi, lại còn dám lo lắng bản cô đường, lọt vào báo ứng a. Đối với A Bích cũng là Tiêu Giao phái đây này, hơn nữa còn là Tiêu Giao phái đệ ngũ dài đồ tôn, chỉ là chính nàng cũng không biết mà thôi, bởi vì nàng sư phụ Khang Quảng Lăng tuy là Tô Tinh Hà thủ đồ, nhưng vì bảo hộ hắn cùng còn lại 7 cái đệ tử không nhận Đinh Xuân Thu hãm hại, Tô Tinh Hà không thể không đưa bọn họ trục xuất Tiêu Giao phái. Chỉ có thể nói, Tiêu Giao phái tuy là môn phái lãnh đời, nhưng ở trong sách lực ảnh hưởng cũng không chỗ không ở a, sư phụ ta đúng là Tiêu Giao phái người trong. A Bích ngơ, sau đó chớp mắt to vô tội, nói rằng đại ca nếu như bái Vô Nhai Tử tiền bối vi sư, đây chẳng phải là so với ta sư phụ còn lớn hơn đồng lửa. Ta chẳng phải là muốn gọi hắn thái sư thúc. Vương Ngữ Yên cùng A Châu đối với nhìn kỹ liếc mắt, cười khúc khích, cái sau trêu ghẹo nói, thái sư thúc làm sao vậy? Hắn thành ngươi thái sư thúc, ngươi không thì có cái thật to chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa vững chắc? Ta muốn chỗ dựa vững chắc làm cái gì? A Bích khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Bất quá nàng cũng không phải là ngu ngốc, rất nhanh thì nhớ tới Giang Tự Thủy đối với thầy trò đại phòng ngự khinh thường, nhất thời yên lòng. Hướng A Châu liếc một cái, cũng không nên nàng, tự cố cúi đầu xem nhật ký. Đường Bá Hổ cùng Đinh Xuân Thu thực lực nguyên tại sàn sàn với nhau, nhưng mà một nước đi sai, thiếu chút nữa bỏ mình tại chỗ có thể thấy được võ giả đánh nhau, trừ phi là chấm dứt đối với tính tu vi ưu thế trực tiếp nghiền ép, bằng không ảnh hưởng sinh tử thắng bại nhân tố quá nhiều, lúc nào cũng không thể thư giãn sơ suất trong lúc nguy cấp. Thẩm Lãng xuất hiện cứu hắn nguyên lai thế giới này thầm, đường hai nhà vẫn là 257 thế giao, không nghĩ tới ta ngày hôm qua mới vừa nhắc tới Thẩm Lãng, hôm nay liền thấy bản thân của hắn võ công rất cao, Đinh Xuân Thu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, không chỉ có đánh không lại, thậm chí còn chạy không thoát. Nói cách khác, Thẩm Lãng là có thể giết chết Đinh Xuân Thu, bất quá cái này Thẩm Lãng cùng kịch bên trong giống nhau, có điểm thánh mẫu kịch bên trong nhiều người ba phen mới bận muốn đưa Thẩm Lãng vào chỗ chết, Thẩm Lãng đều có thể buông tha bọn hắn, Đinh Xuân Thu chỉ là đối với Đường Bá Hổ xuất thủ, Đường Bá Hổ lại không chuyện, hắn không giết Đinh Xuân Thu cũng tại trong dự liệu, Đường Bá Hổ dường như có chút không cam lòng, nhưng hiển nhiên không tốt nói thẳng gì. Ta phát hiện võ hiệp tác phẩm bên trong nhân vật chính đều rất thánh mẫu, không thánh mẫu tìm khắp không ra mấy cái, dường như không thánh mẫu điểm đều không làm được nhân vật chính, ngẫm lại còn rất khôi hài, quả nhiên nhân vật chính vòng sáng chính là ngũ bước, người bình thường nếu như học bọn hắn, sợ rằng phần đầu thảo đều cao ba trượng nhân từ nương tay, khó thành khí hậu. Thấy Thẩm Lãng cùng người kết thù kết toán cư nhiên không giết, rất nhiều nữ tử nhao nhao cười nhạt. Trên đời này có thể nữ nhân thủ đoạn quá nhiều, không thể đếm hết được, nhân từ nương tay, cuồng vọng tự đại, đây đều là hành tẩu giang hồ tối kỵ. Chính như Giang Tự Thủy nói tới, trừ phi ngươi có nhân vật chính vòng sáng, nếu không như thế lãng người chết sớm. Mà Thẩm Lãng tại võ lâm ngoại sử bên trong là nhân vật chính, thế nhưng ở nơi này tổng võ hiện thực thế giới, hắn sẽ còn là nhân vật chính sao? Hắn còn có thể sở hữu chuyển uy thành an không chết thiên mệnh sao? Những thứ này đều muốn đánh dấu chấm hỏi. Chương 68, Bá giả chi tâm, Hỏa Mị yêu thể. Chương 68, Bá giả chi tâm, Hỏa Mị yêu thể. Ven Thái Hồ, Thẩm gia. Thẩm Bích Quân lo lắng. Quả như Giang Tự Thủy nói tới, cái kia Thẩm Lãng tác phong làm việc thật là có cực lớn thai hoàng ẩm. Nhân từ nương tay, thả hổ về rừng, ngươi cũng không thể trông cậy vào mỗi người đều có thể mang ơn, thống cải tiền phi a. Mà một khi bị người ghi hận trong lòng, đối phương thì có thể trăm phương nghìn kế muốn giết chết ngươi, thậm chí đi làm người nhà của ngươi bằng hữu. Nông phu cùng xà cố sự thế giới này không có, nhưng trong đó cơ bản đạo lý liền một ít tiểu nhi đều hiểu. Cho nên Thẩm Bích Quân do dự mà, có muốn hay không tìm một cơ hội nhắc nhở Thẩm Lãng một chút. Có thể tưởng tượng đến Thẩm Lãng từ trước đến nay là có chủ kiến người, việc này liên quan đến hắn nguyên tắc xử sự vấn đề, hắn sẽ nghe nàng sao? Khổ tư không có kết quả, Thẩm Bích Quân bất đắc dĩ thở dài. Đinh Xuân Thu rút đi, không có trò hay xem, đoàn người cũng giải tán, ta nguyên bản còn nghĩ, làm sao từ Hoàng Dược Sư nơi đó nói bóng nói gió, hỏi đến Dung Nhi tin tức, nhưng ở chú ý tới Hoàng Dược Sư trong ánh mắt đối với Thẩm Lãng không che giấu chút nào thưởng thức lúc, ta đột nhiên ý thức được chính mình nghĩ lầm. Triệu Kỳ Anh hơi tập trung. Nàng biết, kế tiếp nội dung hơn phân nửa chính là ban ngày Giang Tự Thủy giấu ở trong lòng không có nói ra lời nói. Nguyên bản thấy Hoàng Dược Sư, ta muốn là như thế nào ở trước mặt hắn tăng độ yêu thích, trước qua cha vợ cửa ải này, mới tốt đi tìm Dung Nhi nói cách khác, ta muốn là thế nào đi nên hợp làm hắn vui lòng. Nhưng khi nhìn đến Hoàng Dược Sư đối với Thẩm Lãng thượng tức lúc, ta phát hiện ta sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, bởi vì ở thế giới lấy võ vi tôn này, không có thực lực, cái gì đều là giả, ta làm được cho dù tốt, lại hợp Hoàng Dược Sư khẩu vị, nếu như không có đủ thực lực, cũng vẫn như cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn lần đầu gặp mặt. Hoàng Dược Sư đối với ta ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ là đối với một cái tính cách hợp nhau hậu bối một chút hảo cảm mà thôi, mà đối với chưa từng gặp mặt Thẩm Lãng, hắn nhưng là cầm một loại nhìn thẳng thái độ xuất phát từ thực lực nhìn thẳng, cùng với mãnh liệt thưởng thức cả hai ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay một khắc này, ta bỗng nhiên ý thức được chính mình đầu hắn chỗ tốt hành vi. Là vô cùng được cười, thiệt thòi ta còn vì chính mình đoán đúng Hoàng Dược Sư tâm tư mà đắc chí. Qua nhìn đến đây, chúng nữ lặng lẽ không nói. Từ trong câu chữ, các nàng có thể nhìn ra Giang Tự Thủy cái kia nồng nặc tự dễ ước. Rất hiển nhiên, một cái kia nhỏ bé không đáng kể tỉ mỉ xúc động Giang Tự Thủy nội tâm, để cho tâm linh của hắn xảy ra một lần lột xác. Sau đó ngẫm lại, ta không khỏi hỏi mình, ta là cái gì muốn đi đoán tâm tư của người khác? Ta sở hữu hệ thống trong người, thiền giác, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Lãng Thiên Vân thiên phú, mỗi một dạng đều đủ để xưng hùng thiên hạ. Nếu như thế, ta cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác, đi cân nhắc người khác thái độ, đi nên hợp tư tưởng của người khác. Thời kỳ thay đổi, đây cũng không phải là kiếp trước cái kia tương đối an giật thế giới, người mạnh là đua ở chỗ này thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần quả đấm lớn, nghĩ muốn cái gì chính là ta. Dù là không phải ta, đoạt lại, kia chính là ta. Ta cần gì phải từ mang gông xiềng, vì đủ loại thế tục quy định cứng nhắc trói buộc. Từ xưa đến nay những cái kia quy tắc, lẽ nào tự có thiên địa tới nay liền tồn tại sao? Còn không phải là từ tầng trên nhất một nhóm nhỏ người chế định. Ta so với bọn hắn mạnh hơn, quy củ của bọn hắn dựa vào cái gì đến ràng buộc ta? Muốn, mượn. Người nào cản trở, liền đánh. Há không thông khoái. Về sau, ta muốn để cho người khác đến thủ quy củ của ta. Giờ khắc này, trung vực các nơi từng vị phong hoa tuyệt đại nữ tử tất cả đều không lên tiếng. Ngưng mắt nhìn nhật ký phó bản bên trên một cái kia cái bộc lộ tài năng chữ, các nàng phảng phất thấy một vị tân sinh bá giả tại hướng thế giới tuyên cáo mình đến. Đây là một cái phải phá cố hữu trật tự, một lần nữa chế định quy tắc người điên. Nhưng các nàng không thể không thừa nhận, hắn thật sự có như vậy tiềm lực. Trong lúc nhất thời, chúng nữ phản ứng không đồng nhất. Có tâm động người, như Triệu Mẫn, Hoa Tiên Tử loại này mà nữ yêu nữ bản tính. Có kẻ phát sầu, như Thượng Quan Hải Đường, Thủy Phụ Dung, Cao Á Nam loại này đã có người trong lòng. Còn có một chút đầy bụng lo lắng, tỉ như Sư Phi Huyên loại này lo lắng thiên hạ, cùng với Hoàng Dung loại này lo lắng người nhà cùng Giang Tự Thủy nổi lên va chạm. Khoan 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 khoan. Nhưng bất kể như thế nào, các nàng đều biết hiện tại Giang Tự Thủy cùng trước đó không đồng dạng. Phía trước hắn, chắc là còn không có từ tiền thế tư tưởng quan niệm bên trong chuyển biến tới, cho nên mặc dù sở hữu nhật ký hệ thống loại này lịch tiên chi vật, nhưng vẫn là nguyện ý tuân theo quy củ. Nhưng hôm nay bị Hoàng Dược Sư kích thích sau đó, hắn hiểu. Hắn hiện tại chỉ tuân thủ hắn nguyện ý tuân thủ quy củ, đụng tới không nguyện ý, hắn sẽ trực tiếp lật bàn. Nam Châu phía Nam, Diễm Linh Cơ lười biếng nằm ở trên giường, nét mặt vui cười, kinh diễm mà tuyệt mỹ. Tiểu nam nhân biến đại nam nhân, quả nhiên còn có mị lực. Nguyên bản Giang Tự Thủy ở trong mắt nàng chỉ là một háo sắc người may mắn, mặc dù có sắc tâm cũng có sắc đảm, nhưng chung quy cho nàng một loại không đủ lanh lẹ cảm giác. Làm việc chiêm tiền cố hậu, thuộc về trong đông có kim loại hình, thực sự không thú vị. Nhưng bây giờ hắn bộc lộ tài năng, đã có bá giả tâm tính, có cổ đạm tất cả, bệ nghệ chúng sinh hào tình trang trí. Cái này khiến Diễm Linh Cơ phương tâm rung động. Đột nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người, chúc mừng Diễm Linh Cơ thu được thể chất đặc thù. Hòa mỹ yêu thể rốt cục đến phiên ta sao? Theo tưởng tượng dung nhập, Diễm Linh Cơ lặng lẽ lãnh hội thân thể biến hóa. Một lát, một đôi yêu mị con ngươi chậm rãi mở, trong con ngươi hai đóa hỏa diễm lóe lên liền biến mất, nhưng trong mắt vui vẻ làm thế nào cũng không che giấu được. Hòa mỹ yêu thể cái này thể chất đặc thù, phú dư nàng bốn hạng năng lực. Đệ nhất, nàng khống chế lửa năng lực đạt đến hoàn mỹ. Diễm Linh Cơ thể chất vốn là khác hẳn với thường nhân, tiên tiên hỏa thuộc, hỏa diễm đối với nàng mà nói, nếu không vô pháp tạo thành tổn thương, ngược lại là bồi bổ vận. Nhưng mà nàng nhưng không cách nào hoàn toàn như thường mà khống chế thể chất của mình, đến mỗi một chỗ, nơi đó liền sẽ không hiểu phát sinh hỏa hoạn. Nguyên do bởi vì cái này, Diễm Linh Cơ lọt vào truy sát, rơi vào đường cùng, ẩn cư tại dạng này một cái hẻo lánh chỗ. Đệ nhị, nàng cùng ngọn lửa độ phù hợp tăng gấp 3, sử dụng bất luận cái gì hỏa thuật uy lực tăng gấp 3. Thứ ba, nàng có thể ngắn ngủi biến ảo thành hỏa diễm, trong lúc đó không nhìn tất cả lý lẽ tổn thương, giảm miễn 7 thành năng lượng tổn thương, cũng đối với phụ cận sinh linh chỉ định tiến hành tinh thần cháy. Hơn nữa tại hỏa diễm trạng thái, tốc độ của nàng sẽ đề thăng gấp 10 lần. Đệ tứ, vẻ quyến rũ trời sinh. Trừ nhật ký chủ nhân bên ngoài, bất luận cái gì đối với nàng có không tốt ý đồ nam tính đối mặt nàng lúc, chỉ số IQ hạ xuống phân nửa. Đáng tiếc Diễm Linh Cơ thở dài, có gan không được hoàn mỹ tiến với. Loại thứ tư hiệu quả đối với Giang Tự Thủy vô hiệu, bằng không nàng thật đúng là muốn nhìn một chút hắn hàng chí phân nửa sau lại là bộ dáng gì nữa. Vậy nhất định phi thường thú vị. Ở chỗ này đợi đến quá lâu, nên đi ra đi một chút nhìn một chút. Diễm Linh Cơ quay đầu nhìn về phía đông bắc vị, duyên dáng thân thể mềm mại nhón lên, hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang, xuyên không mà đi. Chương 69, thủ ngữ pháp khí, nhận ảnh kim luân. Chương 69, thủ ngữ pháp khí, nhận ảnh kim luân. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy cũng nhận lấy hôm nay phần khen thưởng. Không ngoài sở liệu, hắn lần nữa thu được trừ võ học kinh nghiệm bên ngoài bảo vật quý giá. Chúc mừng ngươi hoàn thành quyển 9, nhật ký, khen thưởng thủ ngữ pháp khí Nhật Kim Luân, hình chiếu, chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay phần nhật ký, khen thưởng võ học kinh nghiệm 500. Giang Tự Thủy đem võ học kinh nghiệm theo thường lệ cộng thêm, sau đó nhìn về phía trước người một hạt châu. Người lớn quả đấm lớn, mặt ngoài gập ghềnh, toàn thân tản ra lam ngân sắc ánh sáng nhạt, nhìn còn có chút hư huyễn, xen vào có cùng không ở giữa. Nhật Kim Luân. Hình chiếu tiếp nhận rồi nên vật tin tức, Giang Tự Thủy trong lòng hiểu ra. Nhật Nguyệt Kim Luân, thuộc sơn truyện bảy đại pháp khí một trong. Nguyệt Kim Luân chủ công, Nhật Kim Luân chủ phòng, vòng hai hợp nhất, công phòng nhất thể. Mà Nhật Kim Luân hình chiếu liền sở hữu bản thể bộ phận thủ ngữ lực lượng. Ngoài ra, Nhật Kim Luân hình chiếu bên trong năng lượng là có giới hạn. Một khi năng lượng hao hết sạch, hình chiếu liền sẽ tiêu tán thành hư vô. Đối với cái này, Giang Tự Thủy mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là hoàn toàn có thể tiếp thu. Bởi vì chân chính Nhật Kim Luân chính là tiên hiệp thế giới bảo vật, xuất hiện ở thế giới võ hiệp là thật có chút thái quá, nếu nói là chính mình mới vừa xuyên qua cựu thiên liền vô địch, vậy thì quá mơ ảo. Ngoài ra, Nhật Kim Luân hình chiếu bên trong năng lượng mặc dù có giới hạn, nhưng căn cứ tin tức biểu hiện, nó đủ để kháng trụ một vị trung kỳ thiên nhân 12 canh giờ liên tục không ngừng tiến công. 12 cái 257 canh giờ, chợt vừa nghe không nhiều, kỳ thực đã hơi bị dài. Cao thủ chân chính so chiêu, thường thường tốc chiến tốc thắng, từ thăm dò đến tuyệt sát, một khắc đồng hồ đều coi là lâu. Còn như giống như một ít võ hiệp tác phẩm bên trong, động một chút là đánh mấy ngày mấy đêm, trong hiện thực cơ bản sẽ không phát sinh. Bởi vì coi như thân thể ngươi chịu đựng được, chân khí theo kịp, cũng muốn để phòng âm thầm có lão lục. Cho nên một dạng thế quân lực địch tình huống dưới, hoặc là mấy chiêu định sinh tử, hoặc là ước định ngày sau tái chiến, có rất ít cùng chết đến trời đất u ám thời điểm. Mà Giang Tự Thủy Nhật Kim Luân hình chiếu, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như ngươi đánh một người, kết quả đối phương động cũng không động, liền không phát hiện chút tổn hao nào, để ngươi không phá được phòng, ngươi kế tiếp sẽ như thế nào làm? Là mạo hiểm làm tức giận đối phương phiêu lưu, không để ý tiêu hao không buông tha, vẫn là không còn làm không công, ngừng tay đề phòng, hay là không chút nghĩ ngợi, quay đầu chạy. Giang Tự Thủy cảm thấy nếu như là chính mình, nhất định là không sẽ chọn loại thứ nhất. Có cái này luân, an toàn của ta cuối cùng là có bảo đảm. Có thể chống đỡ được trung kỳ tiên nhân tiến công 12 canh giờ, sợ rằng một dạng bán thần tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phá nổi a. Năng lượng của nó tuy hữu hạn, nhưng chờ năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, ta vậy cũng không cần nó. Giang Tự Thủy đối với phần thưởng này rất hài lòng, cũng hiểu được nó tới rất đúng lúc. Bởi vì hắn sau đó phải đi tìm Vô Nhai Tử, trong quá trình khó bảo toàn sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nguyên bản hắn còn dự định kêu lên Triệu Kỳ Anh, hiện tại xem ra thì không cần. Nhật Kim Luân hình chiếu. Tên này kêu không thuận miệng, về sau cứ gọi Nhật Ảnh Kim Luân a. Ý nghĩ khẽ động, thư ảo Nhật Ảnh Kim Luân dung nhập trong cơ thể. Một khi Giang Tự Thủy gặp phải nguy hiểm, nó là có thể kích phát tự động hộ chủ công năng. Ngày thứ 9, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể chạm trung kỳ tông sư. Giang Tự Thủy trong lòng có chút thỏa mãn, đồng thời suy nghĩ, đệ nhất, bốn, Cửu Thiên có khen thưởng thêm, vậy sau này chính là thứ 16, 25, 36 mới có sao? Hắn phỏng chừng chính là cái này quy luật. Sau đó, Giang Tự Thủy cùng mọi người dùng qua cơm, cùng Triệu Kỳ Anh nói muốn đi gặp cái kia lao tiền bối, ngày mai gặp lại, rồi rời đi. Triệu Kỳ Anh nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất ở trong bóng đêm. Nàng đề cập qua từ nàng hộ tống chuyện, nhưng Giang Tự Thủy cự tuyệt. Triệu Kỳ Anh không biết hắn vì sao dám một thân một mình đi trước, nhưng nàng biết Giang Tự Thủy không phải thể hiện mã phu, nói vậy có hắn cậy vào. Chẳng lẽ là mới được khen thưởng? Triệu Kỳ Anh như có điều suy nghĩ. Ngày mai chính là chân lung kỳ hội Lôi Cổ Sơn từ chân núi đến sườn núi, thế lực khắp nơi phân đất mà chú. Lúc này Lôi Cổ Sơn có thể nói ngọa hổ tàng long, liền đại tông sư cũng không biết có bao nhiêu, vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy, Giang Tự Thủy mới không có để cho Triệu Kỳ Anh theo. Vì không gây phiền toái, hắn sớm để cho Triệu Kỳ Anh chuẩn bị cho hắn một cái bộ bình thường tiêu sư y phục, sau khi mặc vào chạy chậm lên núi, nhìn như là Trung Nguyên Tiêu Cục một cái chân chạy đưa tin gã sai vặt. Người bên ngoài nhìn hắn chỉ là cái không biết võ công tiểu nhân vật, cũng không có đến khó khăn hắn. Cho dù có vài người muốn tìm thú vui khi dễ nhỏ yếu, phát hiện hắn Trung Nguyên Tiêu Cục bối cảnh, cũng bỏ đi chủ ý, không muốn không duyên cớ trở mặt. Cứ như vậy, Giang Tự Thủy có thể một đường thông suốt. Đi ước chừng một cái nửa canh giờ, phía sau đông nhiên có người hét lớn một tiếng, "Chậm đã." Thí chủ mau mau dừng bước. Tiếng nói vang lên đồng thời, trong không khí cũng truyền tới tiếng gió phần phật, hiển nhiên có người đang thi triển kinh công, hướng Giang Tự Thủy nhào tới. Giang Tự Thủy cảm ứng được ý, không chút nghĩ ngợi, một mực tại trong cơ thể ngậm mà không phát kiếm ý trong nháy mắt bị kích phát, quay người lại đồng thời, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thử ngâm từng tiếng phát sáng mà dồn dập kiếm minh chợt vang rồi biến mất, một chảo chụp vào Giang Tự Thủy kêu ma chí mạnh mẽ nghịch chuyển thân thể, xoay người lui lại. Nhìn bị vẽ ra một đạo dài miệng, hay còn chảy máu không ngừng cánh tay phải, hắn đồng tử run rẩy dữ dội, da mặt co quắp, một hồi hãi hùng kia vía. Thật nhanh kiếm. Kêu ma chí vội vã điểm huyệt cầm máu, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong lòng giận không kìm được. Vừa mới hắn xem Giang Tự Thủy cũng không phải võ giả, cho nên chưa đem hắn để ở trong lòng, chỉ cảm thấy bắt hắn liền cùng bắt một con gà giống nhau đơn giản, dễ như trở bàn tay. Ai biết trong chốc lát lơ là sơ suất, lại ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Nếu không có hắn thân kinh bắt chiến, đối với nguy hiểm có trực giác bén nhạy, tại cuối cùng thu lực triệt thoái phía sau, vừa rồi một kiếm kia rơi xuống, thì hắn không phải là bị chút tổn thương đơn giản như vậy. Coi như không chết, một cái cánh tay phải cũng xác định vững chắc không giữ được. Nghĩ được như vậy, Cưu Ma Chí liền phẫn nộ được mặt mày méo mó, muốn đem Giang Tự Thủy bóp một cái chết. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù bị thương hắn, nhưng lực sát thương kỳ thực cũng liền tông sư trình độ, hắn một cái đại tông sư, lại có sợ gì? Sau khi hắn nhìn về phía tại chỗ lúc, Giang Tự Thủy đã biến mất không thấy gì nữa. Cưu Ma Chí trong mắt hung quang kiểm thước, sắc mặt âm tình bất định, rũ xuống ánh mắt đảo qua bốn phía, chậm rãi nói ra, lại một cái người tiến vào, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Ám trầm trong bóng đêm, nhìn không thấy bóng người, đã có mấy cái thanh âm truyền đến a, ai có thể nghĩ tới đại sư tự mình xuất thủ, không chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về, còn đem mình làm bị thương. Vào đều bảo, cái kia còn có thể có biện pháp gì? Huống chi 20 năm qua, vào người còn thiếu sao? Chân Lung Kỳ Cục không vẫn như cũ ở chỗ này. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, chưa từng học võ, lại người mang kiếm ý, còn có kinh người như vậy kiếm thuật, là có vấn đề rất lớn. Nếu như hắn có thể đi ra, đến lúc đó hảo hảo hỏi một chút hắn. Đại sư, bạch ai một kiếm, khẩu khí này có thể nhịn. Vọt vào chơi hắn. A Di Đà Phật, hoan gian nên giải không nên kết. Nghe được mọi người hoặc châm chọc hoặc khuyến khích mà nói, Cưu Ma Chí bảo trì mỉm cười khuôn mặt càng ngày càng đen, lửa giận trong lòng mãnh liệt, sát khí sôi trào. Lập tức cũng lại bảo trì không được cao tăng phong độ, lạnh lên một tiếng, phất tay áo rời đi, tự cố tìm địa phương dị thuốc đi. Mà nguyên bản Giang Tự Thủy lập đất phía trước, cũng không biết cất giấu loại nào mê hoặc, để cho hắn nghĩ nhiều lần, đúng là vẫn còn không dám lên trước, chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Chương 70, chân lung nào trận, vô nhai tử chương 70, chân lung nào trận, vô nhai tử Giang Tự Thủy xoay người một kiếm bức lui Cửu Ma Chí sau, bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà chính là chỗ này vừa lui, hắn chợt phát hiện Cửu Ma Chí từ trước mắt biến mất không thấy. Chuẩn xác điểm nói, là cả Lôi Cổ Sơn đều không thấy. Quanh mình hoàn cảnh biến hóa, tựa như di tinh hoán đậu, mà hắn thì bị hư không na di đến một mảnh trời mới mà. Giang Tự Thủy trong lòng cả kinh, nhưng mà không chờ hắn thấy rõ trạng huống xung quanh, một tầng bán trong suốt hình cầu quang cháo đột nhiên tại bên ngoài cơ thể tạo ra. Chỉ một thoáng, Giang Tự Thủy hai mắt thì dường như khám phá một tầng mê chướng, nhìn thẳng chân tướng. Núi vẫn là núi kia, thiên vẫn là ngày đó, cái kia bị đánh một kiếm Cửu Ma Chí đứng cách đó không xa, một bộ chết cha ruột biểu tình. Mà ở hắn quanh thân, từng cục hình thủ kỳ quái tảng đá, từng cây cành lá rậm rạp cây già giao thoa phân bố, phương vị bố cục tựa hồ rất có coi trọng. Giang Tự Thủy đối với địa lý phong thủy gì đó rốt đặc cắn mai, nhưng cũng có thể từ đó cảm giác được một kia bất phàm. Đây là ảo cảnh. Nhìn tự động hộ chủ hình cầu quang cháo, Giang Tự Thủy trong lòng hiểu ra. Nhật ảnh kim luân là thủ ngữ pháp khí, cái này thủ ngữ tự nhiên là toàn phương diện, đem tinh thần công kích cũng bao quát ở bên trong. Hắn lầm vào trong ảo trận, tự nhiên chịu đến ảo trận lực xâm nhập, nhật ảnh kim luân lúc này mới bị kích phát, giúp hắn chặn cái kia cổ huyết lực. Mà Cửu Ma Chí sở dĩ không có đuổi theo, nghĩ đến chính là nhìn không ra ảo trận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là lợi hại ảo trận, thậm chí ngay cả đại tông sư đều chùn bước, cái này ở bên trong nguyên tắc cũng không có. Trên thực tế, Lôi Cổ Sơn tồn tại ảo trận chuyện cũng không phải bí mật, bởi vì sớm đã có người thử qua mạnh mẽ xông tới tìm tòi bí mật, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị khốn trụ. Kết quả cuối cùng, có người chạy ra, nhưng người nhiều hơn thì là bị khốn tử ở bên trong. Chân Lung Huyền trận từ nay về sau hung danh bên ngoài. Triệu Thiên Hảo cùng Triệu Kỳ Anh đều biết chuyện này. Bất quá cái trước không biết Giang Tự Thủy muốn tới tìm Vô Nhai Tử, cái sau cho rằng Chân Lung Huyền trận ở trong nguyên tắc liền tồn tại, Giang Tự Thủy tự có phá trận chi pháp, cho nên hai người đều chưa nói cho hắn biết. Thế là mơ mơ hồ hồ mà, hắn liền đạp tiến đến. May mắn có Nhật Ảnh Kim Luân hộ thân. Mà Cửu Ma Chí sở dĩ gọi lại Giang Tự Thủy, tự nhiên không phải hảo tâm như vậy, muốn cứu hắn một mạng, mà là có nguyên nhân khác. Tại Cửu Ma Chí xem ra, đến đi Chân Lung Kỳ hội không có khả năng không biết Chân Lung Huyền trận. Mà Giang Tự Thủy lại cứ hướng tử lộ thượng đầu, chẳng lẽ là có cái gì cậy bảo? Mặc dù Giang Tự Thủy không biết võ công, nhưng bạn nhất hắn là trận pháp đại gia, có thể phá trận đâu. Vậy hắn có thể hay không thu được Lôi Cổ Sơn cơ duyên? Để ngừa bạn nhất, Cửu Ma Chí xuất thủ. Hộ thân quang cháo cũng không triệt hồi, ảo trận vẫn còn ở ảnh hưởng tinh thần của ta, không thể kéo, nhất định phải nhanh tìm được Vô Nhai Tử. Cảm thụ được Nhật Ảnh Kim Luân năng lượng đang không ngừng sói mòn, Giang Tự Thủy không dám dây dưa, cất bước hướng chỗ sâu hơn đi tới. Đường khúc chết quay quanh, ước chừng nửa thời gian cạn chung trà, Giang Tự Thủy bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn phía trước bên cạnh. Nơi đó, đang có hai người đang tìm tòi lấy đi tới, lại còn có người vào ảo trận. Giang Tự Thủy tới gần mấy bước, mượn lấy sáng ngời ánh trăng nhìn kỹ bộ dáng của hai người. Một người trong đó, tướng mạo nếu không hoặc chi niên, con mắt hẹp dài, tướng mạo uy nghiêm, giữ lại một đám ba tấc râu đen, kèm theo một cổ tôn quý vương giả khí độ. Một cái khác thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì đầu của hắn khuôn mặt đều bao phủ tại đỉnh đầu lụa trắng trong lồng, lấy một thân bạch, thậm chí không phân được nam nữ. Mà ở hai người lòng bàn tay, mỗi người cầm lấy một cái dây thừng hai đầu, giống như là đang dùng phương thức này phòng ngừa tẩu tán. Cái này nhân loại, Chu Vô Thị, vẫn là Trần Cận Nam. Giang Tự Thủy mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào cái kia tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Trần Cận Nam không có loại này vương giả khí độ, chắc là Chu Vô Thị, hắn cư nhiên cũng tới, hơn nữa còn vào trận. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy vừa nhìn về phía người áo trắng kia. Tin tức quá ít, vô pháp xác định bạch y nhân thân phận, bất quá Chu Vô Thị tất nhiên cùng một đạo đến đây, như vậy người này hơn phân nửa tinh thông trận pháp một đạo, hơn nữa tạo nghệ cực cao. Nếu không lấy Chu Vô Thị cẩn thận tính cách, không có khả năng đơn giản tiếp hiểm. Giang Tự Thủy nghỉ chân nhìn hai lần, liền trực tiếp đi. Mặc kệ Chu Vô Thị tới nơi này muốn làm cái gì, đều không phải là hắn hiện tại có thể quản. Việc cấp bách là thu được Vô Nhai Tử một thân công lực. Như vậy lại đi chốc lát, đến một tòa thâm cốc. Trong cốc đều là cây tùng, gió núi đi qua, thả lỏng tiếng như sóng lớn. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy bên ngoài cơ thể hộ thân quang cháo tự động tán đi. Xuất trận. Giang Tự Thủy vui vẻ. Tất nhiên ra ảo trận, cái kia rời Vô Nhai Tử vậy cũng không xa. Đang nghĩ như vậy, đống nhiên một đạo tiếng thán phục truyền đến rất giỏi. Thật là không nổi. Thanh âm trống trải lâu đời, ở trong cốc truyền vang không thôi. Đêm trăng ô ô gió núi trộn lẫn trong đó, nghe như quỷ tố. Thanh niên nhân, người qua đây a. Thanh âm kia tiếp lấy vang lên, Giang Tự Thủy lại nhất thời không nói, bởi vì hắn căn bản không phân rõ thanh nguyên ở phương nào. Giữa lúc hắn cau mày trầm ngâm lúc, đột nhiên cảm giác bả vai bị thứ gì vô xuống. Giang Tự Thủy vô ý thức xoay người lui nhanh, liền thấy tại chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái gầy lùn khô quắt lao đầu nhi. Bởi vì lao đầu đối với hắn đã vô ý, lại không xuất thủ công kích, thiền giác cùng Nhật Ảnh Kim Luân đều không kích phát, lấy Giang Tự Thủy một người bình thường linh giác, tự nhiên không phát hiện được một vị cao thủ tới gần. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Giang Tự Thủy lấy lại tinh thần sau, yên lòng hỏi dò, ngươi là Tô Tinh Hà Tô lão tiền bối? Lão nhân này chính là Tô Tinh Hà, bất quá hắn lại như là không nghe được giống nhau, tiếp tục giả vờ điếc làm ếch, sau đó ý bảo Giang Tự Thủy với hắn đi. Giang Tự Thủy tự nhiên vâng theo. Nguyên tưởng rằng Tô Tinh Hà sẽ giống như nguyên tắc giống nhau, đem hắn mang vào một cái âm u bịt kín không gian đi gặp Vô Nhai Tử, bất quá hiện thực lại không phải như vậy. Hai người một trước một sau đi tới một chỗ, nhưng thấy chung quanh trúc cấm u mịch, cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch, khe núi bên cạnh dùng cự trúc vỗ một cái tròi nghỉ mát, cấu trúc tinh nhã, hết sức xảo tư. Trúc tức là đỉnh, đỉnh tức là trúc, nhìn một cái, lại không phân được là rừng trúc vẫn là đỉnh. Dưới đỉnh một cái ghế trúc bên trên, nằm ngửa một người nam nhân. Nhưng gặp Sở Trường cần ba thước, không có một cây hoa dâm, sắc mặt như quan ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ hiển nhiên đã không nhỏ, lại nhưng thần thái phi dương, phong độ thanh tao lịch sự. Giang Tự Thủy nhìn hắn một bộ tiên phong đạo cốt lao thần tiên phong tư, liền biết người này đúng là hắn mục tiêu của chuyến này Vô Nhai Tử. Tô Tinh Hà đem Giang Tự Thủy mang tới sau, hướng Vô Nhai Tử thi lễ, liền tự động lui ra. Giang Tự Thủy cũng không hoảng sợ, nắm vạn bối lễ, cung kính nói: "Vạn bối Giang Tự Thủy, gặp qua lão tiền bối." Vô Nhai Tử một mực tại đánh giá Giang Tự Thủy, một đôi tang thương đôi mắt tươi sáng có thần, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Giang Tự Thủy có chỗ ý thị, đạm nhiên tự nhiên. Nhìn một lát, Vô Nhai Tử có chút ít thở dài nói: "Người rõ ràng là cái không hề võ công người thường, lại có thể đi tới nơi đây, cho là thật thật là lớn số phận." Giang Tự Thủy nghe vậy, trong lòng biết Vô Nhai Tử là nhìn ra hắn người mang dị bảo. Cũng là, nay hảo trận liền đại tông sư cũng không dám vượt qua nửa bước, thiên nhân tới cũng chưa chắc làm gì được, bây giờ lại bị một người bình thường thông quan. Muốn nói trên người hắn không có bí mật, ai tin? Giữa lúc Giang Tự Thủy châm trước ngôn tử, suy tính như thế nào ứng đối lúc, lại nghe Vô Nhai Tử nói duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Lúc này tiễn đưa một bộ duyên thâm hậu người đến thế, chẳng lẽ thiên ý tử? Tốt, tốt, ta tâm nguyện xứng đáng thành vậy. Nói, Vô Nhai Tử vừa mịn nhìn Giang Tự Thủy thân hình tướng mạo, lộ ra vẻ hài lòng, hỏi: "Thanh niên nhân, ngươi cũng là vì Lôi Cổ Sơn cơ duyên mà đến, có phải hay không?" Giang Tự Thủy gặp Vô Nhai Tử không có là hắn trên người bảo vật bảo căn vấn đề, trong lòng thở dài một hơi, nghe vậy gật đầu, đúng sự thật nói, là. Vô Nhai Tử mỉm cười: "Tốt, hảo hài tử, vậy ngươi quỳ xuống dập đầu a." Giang Tự Thủy, bên trên. Chương 71, truyền công, một bước lên trời. Chương 71, truyền công, một bước lên trời. Giang Tự Thủy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Quen thuộc nguyên tắc kịch tình chính hắn đương nhiên biết, Vô Nhai Tử để cho hắn dập đầu ý vị như thế nào. Tiêu giao phái môn quy, chín dập đầu sau, liền coi như bái sư. Như vậy rất hiển nhiên, Vô Nhai Tử là dự định thu hắn làm đồ, truyền hắn công lực. Cái này khiến Giang Tự Thủy vẻ mặt một bức, luôn cảm thấy lao nhân này quá qua loa điểm. Vô Nhai Tử tại sao muốn tìm truyền nhân? Bởi vì hắn chính mình không xong rồi, muốn tìm cái truyền nhân đón lấy Tiêu giao phái trưởng môn vị, sau đó để cho truyền nhân thay hắn làm thịt kẻ phản bội Đinh Xuân Thu. Người giang hồ kiệt xuất xuất hiện lớp lớp, có năng lực đảm đương nhiệm vụ này không ít, nhưng hắn vì sao chậm chạp không có làm ra lựa chọn? Đó là bởi vì hắn muốn kiểm tra sát truyền nhân phẩm tính, rất sợ lại đem một cái khi sư diện tổ chi đổ thu vào môn tưởng. Hiện nay, Giang Tự Thủy một người xa lạ đột nhiên xông vào, lại không thấy phá giải chân lung kỳ cục Vô Nhai Tử lại đối với hắn người như thế nào không biết chút nào. Nhưng mà hai người chỉ nói một đôi lời, hắn liền muốn thu đồ đệ truyền công. Cái này khiến Giang Tự Thủy làm sao không trở nên kinh ngạc. Bất quá mặc dù cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Thế là hắn sau khi phản ứng, lúc này cho Vô Nhai Tử dập đầu lạy ba cái. Mặc dù hắn người mang hệ thống, nhất định quật khởi, nhưng bây giờ rời vô địch dù sao còn xa. Mà Vô Nhai Tử cái này quý danh có thể làm cho hắn trực tiếp nhảy qua tân thủ kỳ, đối với hắn chính là có ân. Có ơn tất báo là làm người nguyên tắc căn bản, cho đối phương dập đầu mấy cái có cái gì cùng lắm thì. Huống chi, chờ hắn đem Vương Ngữ Yên câu bắt đầu, Vô Nhai Tử cũng là hắn ngoại tổ phụ. Cho nên về tình về lý, đầu này dập đầu đến độ là hẳn là. Dập đầu lạy ba cái sau, Giang Tự Thủy làm bộ muốn đứng dậy. Quả nhiên, Vô Nhai Tử cười nói: "Lại dập đầu 6 cái, đây là bản môn quý củ." "Là?" Giang Tự Thủy ứng, lại cho hắn dập đầu 6 cái. Vô Nhai Tử vẻ mặt vui mừng, nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là ta đệ tử." "Hảo hài tử, ngươi qua đây." Giang Tự Thủy đứng lên, theo lời đi tới trước người của hắn. Vô Nhai Tử bắt hắn lại thủ đoạn, hướng hắn từ trên xuống dưới mà quan sát tỉ mỉ. Giang Tự Thủy chợt thấy trên mạch môn nóng lên, một cổ nội lực từ trên cánh tay thăng, nhanh chóng vô cùng nhắm phía hắn tâm miệng, bất quá nhưng là vừa chạm vào tức lui. Vô Nhai Tử khẽ gật đầu, quả nhiên, ngươi đúng là không hề võ công trong người. Giang Tự Thủy giả vờ xấu hổ, để cho sư phụ chê cười. Vô Nhai Tử cười lắc đầu, không sao cả, dạng này tốt hơn, tiết kiệm ta nhiều phiền phức. Nói, Vô Nhai Tử cười ha ha một tiếng, đột nhiên thân hình rút lên, ở giữa không trung một cái bổ nhào, tiện đà đầu dưới chân trên mà đổ xuống hạ xuống, ý thức đè ở Giang Tự Thủy đỉnh đầu. Hai người đỉnh đầu cùng đỉnh đầu giáp nhau, Giang Tự Thủy liền cảm giác trên đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong có tinh tế một hơi khí nóng nhảy vào nào đến, biết Vô Nhai Tử là ở truyền công. Chỉ là theo nhiệt khí càng thua càng nhiều, Giang Tự Thủy biết vậy nên đầu óc quay cuồng, sọ não như muốn tạc sắp mở đến một dạng. Tiếp lấy, này nhiệt khí một đường hướng phía dưới chạy tới, qua không khoảng cách, hắn không thể kiểm được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mất đi ý thức một khắc trước, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu như vậy liền xong rồi. Thiệt thòi ta vì lắc lư, thuyết phục Vô Nhai Tử, còn sớm chuẩn bị cái kia rất nhiều lý do thoái thác, phút cuối cùng cư nhiên nửa điểm đều không phát huy được tác dụng. Đáng tiếc ta này thiệt sán liên hoa miệng mới, hoàn toàn không có cơ hội biểu hiện. Không biết qua bao lâu, Giang Tự Thủy chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tựa như cưỡi mây đạp gió, thượng tiên ngao du. Đột nhiên trên người lạnh lẽo, tựa hồ tiềm nhập biển xanh chỗ sâu, cùng bầy cá chơi đùa. Trong chốc lát tại trong xe cùng Triệu Kỳ Anh hóa giải kiếm chiêu, trong chốc lát đến trên giường cùng Bạch Phi Phi trắng đêm triền miên. Đang tự thần tiêu hồn say chi tế, chợt thấy thiên hạ mưa to, điểm điểm tích tích rơi vào trên thân, hạt mưa nhưng là nóng. Giang Tự Thủy đầu góc dần dần thanh tỉnh, mở mắt ra. Chỉ thấy Vô Nhai Tử đầy người vẻ mặt mồ hôi đầm địa, không được nhỏ xuống, hai gò má, cổ, sợi tóc các nơi, vẫn có mồ hôi quần quần chảy ra. Mà chính hắn thì nằm ngang tại đất, Vô Nhai Tử ngồi ở bên người, hai người tương liên đỉnh đầu sớm đã tách ra. Nhờ ánh trăng nhìn lại, Vô Nhai Tử nguyên bản trắng tinh trên khuôn mặt tuấn mỹ đã hiện đầy từng cái tung hoành đan chéo thật sâu nếp nhăn, đầu đầy nồng đậm đầu tóc cũng đã đều bóc ra, một lùm sáng đen nhánh râu dài càng là biến thành râu bạc trắng. Bất quá một chút thời gian, cả người hắn tựu như cùng già rồi hơn 10 tuổi, trở nên long trùng không chịu nổi. Giang Tự Thủy đối với cái này mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chân chính mắt thấy đối phương là bởi vì mình mới biến thành dạng này, cũng không khỏi trong lòng đau xót. Sư phụ, ngươi đem công lực đều truyền cho đệ tử hắn bị người đại ân, một tiếng này sư phụ thật là phát ra từ phế phủ, chân tâm thật ý. Vô Nhai Tử híp hai mắt, hữu khí vô lực địa nhất lời, nói ra, đồ nhi ngoan, ngươi mặc dù không tập võ nghệ, vẫn còn có chút kiến thức. Có vi sư này suốt đời công lực, lại chuyên cần luyện mấy môn bản phái võ công, thuần thục nắm giữ, ngươi đem siêu việt cùng thế hệ thanh niên tuấn kiệt, thậm chí thẳng dòm ngó thiên nhân chi cảnh. Giang Tự Thủy cảm thụ được trong cơ thể lực lượng hùng hồn, rõ ràng bản thân tuyệt đối vào đại tông sư chi cảnh. Hơn nữa không phải sơ kỳ, là trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Còn như cụ thể tầng nào, hắn còn không rõ ràng, đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm cảm thụ. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn là chân chính một bước lên trời. Giang Tự Thủy im lặng không lên tiếng, vì tại Vô Nhai Tử trước người, lại cho hắn dập đầu 9 cái đầu. Vô Nhai Tử mỉm cười nhìn, nói hảo hài tử, ngươi đứng lên đi. Sau đó, cùng nguyên tắc giống nhau, hắn đem lúc đó bị ác đồ Đinh Xuân Tu đánh lén chí tàn chuyện cũ nói, muốn Giang Tự Thủy thay hắn thanh lý môn hộ. Khác biệt chính là, hiện thực Vô Nhai Tử là ở bế quan toàn lực trùng kích tiên nhân cảnh lúc, bị Đinh Xuân Thu thừa lúc vắng mà bảo, mới đánh lén thành công. Hơn nữa Vô Nhai Tử thương thế cũng so với nguyên tắc muốn càng nặng, cả người xương hầu như đều là bể. Cho nên công lực của hắn mặc dù tại Đinh Xuân Thu phía trên, nhưng nếu đánh thật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bằng không Tô Tinh Hà mấy người cũng sẽ không bị bức đến phân thượng này. Đối với Vô Nhai Tử nhắc nhở, Giang Tự Thủy tất nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Sau đó, Vô Nhai Tử lại gọi Giang Tự Thủy đi mấy cây cự trúc hạ đào ra một cái hộp sắt nhỏ. Giang Tự Thủy nguyên tưởng rằng bên trong là Lý Thương Hải bức họa, kế tiếp Vô Nhai Tử liền sẽ để hắn đi Vô Lượng Sơn, thỉnh cầu Lý Thu Thủy giáo thụ hắn tiêu giao phái võ công. Ai ngờ mở ra xem, bên trong là hai quyển dùng túi giấy dầu quân chặt thật bí kíp, chính là Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Giang Tự Thủy ngẩn ra. Nguyên ba, bảy chữ bên trong, thư trúc chỉ thừa kế Vô Nhai Tử Bắc Minh chân khí cũng không có từ hắn nơi đây học được bất kỳ võ công gì, không nghĩ tới đến hắn chỗ này, trực tiếp cho hắn bí kíp an bài lên. Suy nghĩ một chút cũng phải, Vô Nhai Tử đều bùi ở nơi đây mấy thập niên, tất nhiên quyết định muốn chọn truyền nhân. Tại trong lúc này viết hai quyển bí kíp cũng không có à. Dù sao cánh tay hắn vẫn có thể động. Còn như tiểu vô tướng công chờ, có thể bởi vì đó là Lý Thu Thủy võ công, Vô Nhai Tử mặc dù sẽ, nhưng không có viết ra. Bất quá Giang Tự Thủy đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn hiện tại có công có phòng, thiếu chính là nội công tâm pháp cùng khinh công thân pháp. Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ xuất hiện, xem như là bù đắp lên hắn điểm yếu, để cho hắn có thể trở thành một toàn năng võ giả. Giữa lúc Giang Tự Thủy cảm thấy đã thu hoạch tràn đầy lúc, Vô Nhai Tử rồi lại cho hắn một cái làm sao cũng không nghĩ ra kinh hỉ. Chương 72, hệ thống thăng cấp. Sự thống trị hoàng đồ chương 72, hệ thống thăng cấp, sự thống trị hoàng đồ. Vô Nhai Tử híp mắt nói, hảo hai tử, ta này chân lung kỳ cục xảy ra chỗ này 20 năm, ngoại giới đều đoán được Lôi Cổ Sơn có một thùng cơ duyên, có phải hay không? Giang Tự Thủy gật đầu, thành như sư phụ nói tới, đúng là như thế. Vậy ngươi cũng biết đã nhiều năm như vậy, vi sư vì sao một mực bình yên vô sự? Vô Nhai Tử lại hỏi. Giang Tự Thủy không cần nghĩ ngợi, là bên ngoài tòa kia ảo trận. Đúng vậy a, là bởi vì tòa kia ảo trận. Bằng không đến hai cái đại tông sư kiểm tra một phen, Lôi Cổ Sơn cũng không có bí mật. Vô Nhai Tử cảm khái thở dài. Giang Tự Thủy trong lòng hơi động, lúc này sẽ gặp đến Chu Vô Thị chuyển nói. Vô Nhai Tử cười ha ha, không chút nào để ý, nói ra, hai người kia vào trận, ta đã sớm biết. Ta cũng biết, bọn hắn một cái đại tông sư, một cái càng là thiên nhân. Thiên nhân? Chu Vô Thị là thiên nhân. So với tàn phế trước Vô Nhai Tử còn mạnh hơn. Giang Tự Thủy có chút ngoài ý muốn. Nhìn chung Vô Nhai Tử tàn phế trước nhân sinh, trừ võ công ra, còn học rất nhiều tạm thất tạm bát đồ vật, cầm kỳ thư họa, chữa bệnh đất hoa làm trò, không một không hiểu, không gì không giỏi. 27 đồng thời, hắn sơ kỳ cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy làm cuộc tình tay ba, trung kỳ cùng Lý Thu Thủy tận tình ôn nhu hương, hậu kỳ thì rơi vào nghĩ một mình bóng tình vô pháp tự kiểm chế. Có thể nói, làm một võ giả, Vô Nhai Tử là phi thường không làm việc đàng hoàng. Nhưng hắn dù sao cực kỳ thông minh, hơn nữa người mang Bắc Minh Thần Công loại này mở ổ tổ công pháp, đủ để bù đắp bình thời bại hoại. Nhưng dù cho như thế, hắn đều phải đến hơn 60 tuổi mới bắt đầu trùng kích thiên nhân, mà Chu Vô Thị hiện tại bao lớn? Phòng trưng cũng liền hơn 40 tuổi a. Chu Vô Thị thiên phú võ học kém xa Vô Nhai Tử, tự nhiên có thể đường ngoằn ngoèo vượt qua. Không đúng. Giang Tự Thủy bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất điểm, đều là cấp đoạt chân khí công pháp, hấp công đại pháp đã có một điểm là Bắc Minh Thần Công không làm được hút người võ công thậm chí kinh nghiệm. Thế giới thay đổi, chẳng lẽ để cho hắn hút tới cái gì khó lường đồ vật? Giang Tự Thủy trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Lúc này, lại nghe Vô Nhai Tử nói ra, bất quá thiên nhân thì như thế nào? Vào trận này, hắn liền vô pháp mượn tới thiên địa lực lượng, cùng đại tông sư cũng liền không xê xích bao nhiêu. 20 năm qua, trận này vào qua 7 vị thiên nhân, đánh bại chạy thoát 2 cái, chết 5 cái. Ha ha, nếu như thời gian đầy đủ, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa hai cỗ bạch cốt. Giang Tự Thủy tâm thần cực chấn. Một tòa ảo trận, tự nhiên vây qua 5 vị thiên nhân. Mà thiên nhân thủ đoạn mạnh nhất thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, tức thì bị trực tiếp phế bỏ. Đây cũng quá kinh khủng. Thiên nhân là cái gì khái niệm? Cơ bản cũng là trên giang hồ đi ngang tồn tại. Trung vực tứ hải 28 châu, một cái môn phái nếu là có một vị thiên nhân tọa chấn, hay kia là siêu nhất lưu thế lực. có đại tông sư, tức là nhất lưu thế lực, có tông sư, về nhị lưu, có tiên thiên, thuộc tam lưu, xuống chút nữa, liền hết thể quét vào bất nhập lưu hàng ngũ. Còn như ban thần, cái kia chính là có thể cùng hoàng triều ngồi ngang hàng võ lâm thánh địa. Nói cách khác, chỗ này hảo trận có thể từng để cho năm cái siêu nhất lưu thế lực rơi xuống thần đàn. Mà sinh người bồi táng vô nhai tử, mới là một đại tông sư mà thôi, còn là một tàn phế đại tông sư. Nghĩ như thế nào đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn trận pháp tạo nghệ cho là thật cao đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Vô nhai tử thấy Giang Tự Thủy kinh ngạc biểu tình, như là biết hắn đang suy nghĩ gì, giải thích, vi sư mặc dù tinh thông trận pháp một đạo, nhưng tối đa cũng chỉ có thể bố trí ra một tòa có thể làm khó đại tông sư khốn trận mà thôi. Vậy tại sao? Bởi vì vi sư có một cái bảo vật. Bảo vật? Là, bảo vật, một kiện vô cùng không được bảo vật. Vô nhai tử mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ, hồi ước nói lúc đó ta bị tinh hà mang đến này lôi cổ sơn, sống không bằng chết chi tế, phát hiện nó. Đây là một việc tàn binh, lại sở hữu vô cùng uy năng, phản phất chứa thế gian tất cả trí tuệ. Tốn hao thời gian 5 năm, ta từ đó lĩnh ngộ ra một cái bộ Tuyệt Thiên Nhân Thông cấm linh trận pháp. Tuyệt Thiên Nhân Thông, danh như ý nghĩa, phàm vào trận pháp giả, lại không có thể thiên nhân hợp nhất, lại không có thể từ thiên địa ở giữa thu nạp nhỏ tí tẹo linh khí. Lại 5 năm, ta tựa hồ chiếm được nó sơ bộ tán thành, thử câu thông nó. Mà hắn tựa hồ có thể cảm ứng được tâm ý của ta, thế là phóng xuất ra một cổ lực lượng. Đây là một cổ mê miễn tinh thần lực lượng, cùng nguyên bản cấu trận, cấm linh đại trận trùng hợp, tam giả hợp nhất, mới tạo thành cái này khiến thiên nhân đều chết kích trầm xa chân lung huyễn trận. Giang Tự Thủy chấn động trong lòng, lại có chút thoải mái. Thảo nào chân lung huyễn trận sẽ như thế đáng sợ, nguyên lai âm thầm còn cất giấu một món đồ như vậy kinh khủng đồ vật. Có thể thế nhân vẫn là coi thường chỗ này ảo trận. Mà Vô Nhai Tử hiện tại nói với hắn những chuyện này, lẽ nào? Quả nhiên, Vô Nhai Tử thở hổn hển nói, món bảo vật này, vi sư liền lưu cho ngươi. Bất quá bắt được không phải là đạt được, nó cùng ngươi có duyên hay không, liền đều xem phần số của ngươi. Đây là cớ gì? Giang Tự Thủy không hiểu. Bởi vì nó đối với người sở hữu trí tuệ có cực cao yêu cầu, cho dù là vi sư, cũng chỉ tìm hiểu một điểm ra lông. Ta dùng thời gian 5 năm lĩnh ngộ ra cấm linh trận pháp, nhưng sau đó mới muốn tìm hiểu những vật khác lúc, nhưng thủy chung không được hắn pháp, lộ vẻ càng đi về phía sau càng khó. Giang Tự Thủy nghe vậy bừng tỉnh. Cái này cùng tiền thế những cái kia sông cửa trò chơi giống nhau, càng đi về phía sau, độ khó càng cao. Giang Tự Thủy có thể từ đó đạt được bao nhiêu cơ duyên, đều xem thông minh của hắn. Trí tuệ không đủ, giống như là mắt nhìn bảo sơn. Mặc dù lấy được, cũng không phải chân chính đạt được cùng sở hữu. Sự tính giao phó hoàn tất, Vô Nhai Tử phảng phất không có chấp niệm, cả người tinh khí thần đều suy nhược tới cực điểm. Hắn đem bảo vật cất chứa mà nói, lại đem tượng trưng tiêu giao phái trưởng môn nhân bảo thạch chức nhẫn giao cho Giang Tự Thủy, nói vì 260 sư sau khi chết, món kia bảo vật chính là vô chủ. Không cảm ứng được vi sư tâm ý, nó hoặc sẽ không còn thả ra loại kia mê viễn tinh thần lực lượng, đến lúc đó ảo trận uy lực đem giảm bất nhiều, khả năng liền trói không được hai người kia. Đồ nhi ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn ngửa đầu vài tiếng cười to. Tiếng cười lại hơi ngừng, tóc bạc hoa dâm ý thức đột nhiên đi xuống rủ xuống, liền không nhúc nhích. Giang Tự Thủy tìm tòi hắn hơi thở, Vô Nhai Tử đã khí tuyệt. Giang Tự Thủy thở dài, tự đáy lòng cảm kích hướng Vô Nhai Tử lại dập đầu mấy cái. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngươi tu thành đại tông sư chi cảnh, phần đầu tiên mới ra đời kết thúc, hệ thống thăng cấp, hằng ngày khen thưởng hạn mức cao nhất gấp bội đệ nhị thiên chương đang trong quá trình mở ra kiểm tra đo lường đến ngươi sở hữu bá giả tín niệm, thiên thứ hai riêng vì bá giả đường chúc mừng ngươi chính thức mở ra đệ nhị thiên chương, khen thưởng đặc thù bảo vật bá nghiệp hoàng đồ hệ thống thăng cấp, khen thưởng hạn mức cao nhất gấp bội. Mới ra đời, bá giả đường. Giang Tự Thủy trong lòng vui vẻ. Nguyên lai, này nhật ký hệ thống là có thể thăng cấp, chỉ là hắn hiện tại mới thỏa mãn điều kiện mà thôi. Tiếp đấy, hắn vừa nhìn về phía bá nghiệp hoàng đồ giới thiệu bá nghiệp hoàng đồ, trong thiên hạ, chẳng lẽ hoàng thổ. Ngươi tại hiện thực chỗ đi đường, đều muốn giải tỏa đối ứng bản đồ mới, từ nay về sau có ở các nơi ở giữa tùy ý đi tới đi lui. Chương 73, thất lạc thần ma thời đại, phân phát nhiệm vụ chương 73, thất lạc thần ma thời đại, phân phát nhiệm vụ. Giang Tự Thủy đem Vô Nhai Tử liền người mang ghế rời đến một cái góc, chờ chân lung kỳ hội một, liền sẽ hắn hảo hảo an táng. Sau đó, hắn bật lên hùng hậu nội lực, đem trúc đỉnh xốc lên, đào đất hơn trượng, rốt cục đào đến một vật. Đây là một khối mảnh vụn. Giang Tự Thủy lần đầu tiên nhìn thấy nó lúc, suýt nữa đưa nó nhận thức làm tam tiêm lưỡng nhận đao đầu đao, chỉ là phân nhận không có như vậy dài nhọn. Làm sao cảm giác khá quen? Giang Tự Thủy thì thảo, chính mình tiếp trước thời điểm giống như đã gặp bộ dáng như vậy đồ vật, chỉ là nó đã tàn khuyết không đầy đủ, cho nên hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng lúc này, trong cơ thể nhật ký tự chủ hiện, quét ra một đạo bạch quang, bao lại khối kia tàn khí. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, kiểm tra đo lường đến thất lạc thần ma thời đại di vật thiên thần binh, thập phương câu diệt, không cho bẹn, chúc mừng ngươi phát động điều kiện, chính thức mở ra hệ thống nhiệm vụ công năng, khen thưởng vật phẩm đặc biệt tìm vật la bàn nhiệm vụ đầu mối chính, lịch sử trí nhớ cũ cùng chương mới nhiệm vụ chi nhánh 1, đem Hỏa Thị Bích cùng Bắt Long Châu mang đến Côn Lôn bí cảnh, phụ địa đồ, lựa chọn, tiếp thu. Hoặc cự tuyệt nhắc nhở, mỗi hoàn thành một cái cao thấp nhiệm vụ, ngươi sẽ được phần thưởng phong phú thần ma thời đại. Thiên thần binh, thập phương câu diệt. Giang Tự Thủy tâm thần kịch chấn, một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác đập vào mặt. Hắn bạn không nghĩ tới, Vô Nhai Tử cơ duyên đoạt được bảo vật lại là loại vật này. Mà hắn tồn tại, cũng biết kỳ thế giới này không tầm thường quá khứ. Thần ma thời đại Giang Tự Thủy một trận trầm mặc. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía nhật ký hệ thống mới mở ra nhiệm vụ công năng, cùng với nhiệm vụ nội dung. Lịch sử trí nhớ cũ cùng chương mới. Tên này nhìn không ra quá nhiều cụ thể tin tức, nhưng Giang Tự Thủy trong lòng ẩn có suy đoán. Một khi hắn hoàn thành những nhiệm vụ này, trung vực sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, bán thần hoặc sẽ không còn vô địch. Tiếp thu, vẫn là cự tuyệt. Giang Tự Thủy do dự. Hai loại lựa chọn đều có lợi có hại. Mà thôi, nên tới tránh không khỏi, cùng với cả ngày nghi thần nghi quỷ, rất sợ chuyện xấu phủ xuống, không bằng tự mình đi mở ra chuyện xấu. Hệ thống nơi tay, chỉ cần ta thăng cấp được rất nhanh, lại sợ cái gì khiêu chiến. Giang Tự Thủy tâm thần nhất định, dự định hoàn thành trước một cái chi nhánh nhiệm vụ, nhìn một chút sẽ phát sinh chuyện gì lại nói. Nếu như chuyện xấu không thể khống, cùng lắm thì phía sau nhiệm vụ không tiếp chính là. Còn như tìm vật la bàn cũng thật là một cái la bàn, danh như ý nghĩa, chính là dùng để tìm đồ, cùng nhiệm vụ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem thập phương câu diệt móc ra, Giang Tự Thủy xem nó dáng vẻ, so với đối với kiếp trước vật ấy hình tượng, phòng trường chỉ có hoàn chỉnh 1/4. Nếu như đem mảnh vụn tập thể, cái này tiên thần bình có thể hay không tái hiện đỉnh phong lúc uy năng. Giang Tự Thủy trong lòng suy nghĩ, chuyến này đến Lôi Cổ Sơn, thu hoạch quá. Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không biết Vô Nhai Tử vì sao đối với hắn một người xa lạ tốt như vậy, liếc mắt liền chọn chúng hắn làm đệ tử, còn đem đủ loại chỗ tốt đều cho hắn. Trên thực tế, Vô Nhai Tử sở dĩ làm như vậy, cũng cùng thập phương câu diệt có quan hệ. Từ bị Đinh Xuân Thu đánh lén, nhân sinh gặp biến đổi lớn, Vô Nhai Tử thống hận hối tiếc đồng thời, cũng thường xuyên cảm thán vận mệnh vô thường. Sau được thập phương câu diệt hắn từ bên trong đại trí tuệ bên trong thể ngộ đến thiên địa quảng đại cùng người nhỏ bé, từ nay về sau buộc phát tin tưởng vận mệnh cùng duyên phận chờ thiên định nói đến. Lần này chân lung kỳ hội kỳ thực đã là một lần cuối cùng, bởi vì hắn cảm giác được mình đại nạn đã tới. Nói cách khác, hắn lần này nhất định phải chọn lựa ra một cái truyền nhân đến. Mà ở lúc này, một cái không hề võ công người thường cư nhiên sống qua mấy ngày liền người trở nên thúc thủ đạo trận, đi tới trước mặt của hắn. Cái này khiến càng già càng tin số mệnh Vô Nhai Tử trong lòng nhận định, đây chính là do thiên định thầy cho duyên. Cộng thêm Giang Tự Thủy tướng mạo thật tốt, không thua lúc còn trẻ chính mình, phù hợp Tiêu Giao phái thu chọn môn nhân điều kiện tiên quyết. Vừa nghi giống như người mang dị bảo, là phúc duyên thâm hậu người, lượng trước nhất định có thể vì hắn chu diệt Đinh Xuân Thu, thanh lý môn hộ. Tổng hợp lại suy nghĩ, Vô Nhai Tử mới quyết định đưa hắn thu làm môn hạ. Còn như Giang Tự Thủy chưa phá giải chân lung kỳ cục, chẳng lẽ không chọn hắn, lần này liền nhất định có người có thể phá sao? Tả Hữu cần phải chọn một cái, Giang Tự Thủy tự nhiên là tối ưu lựa chọn. Đương nhiên, Vô Nhai Tử cũng một mực tại quan sát Giang Tự Thủy từng cái tế vi biểu tình biến hóa, muốn nhìn được hắn là hạng người gì. Thẳng đến Giang Tự Thủy cho hắn dập đầu bái sư, lễ hình thái cung kính, không có nửa điểm có lệ không kiên nhẫn giống lúc, Vô Nhai Tử rốt cục đã quyết định quyết tâm. Truyền công sau, chính hắn thành phế nhân, lúc này hắn lại tại len lén quan sát Giang Tự Thủy. Gặp hắn cũng không phải qua sông đoạn cầu tiểu nhân, mà là có ơn lo đáp, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cuối cùng đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra. Trong toàn bộ quá trình, Giang Tự Thủy phạm là có một chút để cho Vô Nhai Tử không hài lòng, tối đa cũng có được hắn một thân công lực mà thôi. Còn như hai đại thần công thậm chí thập phương câu diệt đó là đường suy nghĩ. Những thứ này nguyên do đã theo Vô Nhai Tử mất đi, bị bệnh viện mai táng. Giang Tự Thủy không rõ ràng những thứ này, góp đủ thập phương câu diệt chuyện cũng còn xa, hoàn mỹ suy nghĩ tỉ mỉ. Trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn chuyện muốn làm. Đem hố đất điền xong, Giang Tự Thủy bắt đầu nghiên cứu Lăng Ba Vi Bộ. Chân Lung Huyễn Trận vừa vỡ, bao phủ khăn che mặt bí ẩn 20 năm Lôi Cổ Sơn lõa lộ tại thế nhân trước mắt, làm duy nhất được lợi người Giang Tự Thủy khẳng định sẽ bị người ghen tị và lo lắng. Đến lúc đó, không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Cũng may hắn bây giờ công lực thâm hậu, chỉ cần bù đắp bên trên khinh công thân pháp điểm yếu, đủ để ứng phó như thường. Duy chỉ có Chu Vô Thị. Giang Tự Thủy nhíu mày, chợt lại triển khai. Chu Vô Thị làm lấy chính mặt hình tượng nhận người, không có hợp tình hợp lý lấy cớ, hẳn là sẽ không chính diện với hắn làm có dễ. Hắn nếu có cái gì không thể cho ai biết âm mưu hoặc mục đích, nhất định sẽ tự mình tìm đến, đến lúc đó tự mình nói không nhất định lấy trái lại hù dọa cái này trời sinh tính đa nghi thần hầu. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy trong lòng an tâm một chút. Lăng Ba Vi Bộ là môn gồm cả tốc độ cùng né tránh võ học, đã là khinh công cũng là thân pháp, diệu dụng vô cùng. Giang Tự Thủy là cái thư sinh, đối với kinh dịch có chỗ đọc lướt qua, rõ ràng phụ muội vô vọng chờ thuật ngữ đại biểu phương vị, vì vậy học tập cũng không trở ngại. Võ học của hắn thiên phú có thể nói khủng bố, rất nhanh thì đem Lăng Ba Vi Bộ tu luyện đến tiểu thành. Đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn ôm lấy trên đất Vô Nhai Tử thi thể, dưới chân bộ pháp nhóng lên, cả người lôi ra một mảnh tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Xuất trận. Chu Vô Thị lặng lẽ cảm thụ được tự thần, phản phất một lần nữa trở lại thiên địa ôm ấp hoài bão, tùy thời có thể dung vào trong đó, mượn tới kỳ lực, trong lòng rất là vui vẻ. Trước đây loại kia rút lui hồi đại tông sư cảm giác, hắn thực sự không muốn lại thể nghiệm một lần. Bởi vì lúc đó để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Này chân lung huyễn trận cùng chân lung kỳ cục một dạng, 20 năm qua để cho vô số người thông minh chích kích trầm xa, hôm nay cuối cùng là phá. Vô Ngân công tử thật không hổ là đại minh ngũ châu đệ nhất toàn tài. Chu Vô Thị nhìn về phía bên người Bạch Y Nhân, lên tiếng tán thán. Bạch Y Nhân chính là Vô Ngân công tử, đệ nhất thiên hạ bên trong nhân vật, không chỉ có võ công cao cường, khinh công rất giỏi, hơn nữa còn là một cùng hoàng dược sư, Vô Nhai Tử một dạng toàn năng hình đại lão. Thậm chí, có người nói hắn còn có thể thông quỷ thần sự tình, có thể nói một đời kỳ nhân. Bất quá nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng một thân phận để cho người ta khắc sâu ấn tượng Thượng Quan Hải Đường sư phụ. Thượng Quan Hải Đường mưa hoa đầy trời đính kim tiền chính là học thừa Vô Ngân công tử phạm. Nghe được Chu Vô Thị tán thưởng, Vô Ngân công tử nhưng trong lòng không nửa phần tự đắc, trầm mặc dưới, tự đáy lòng than thở, ta không phá được, ta không bằng cũng. Chu Vô Thị trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhưng cũng không có phản bác. Lấy hắn tiên nhân tu vi, tự nhiên biết trong huyễn trận đường lớn nạo một lần, này mới khiến lúc đó rơi vào khốn cục Vô Ngân công tử tìm được kẽ hở. bất quá có mấy lời nên nói vẫn phải nói. Vô Ngân công tử nhìn Chu Vô Thị liếc mắt, nói ta ở nơi này phụ cận tùy ý đi dạo một chút, thần hầu xin tự nhiên.
Tốt.
Chu Vô Thị gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp rời đi. Vô Ngân công tử nhìn hắn anh vĩ bóng lưng, âm thầm lắc đầu, lúc không ở ngươi, đã định trước phi công. Chương 74, muốn cái giám, làm thì xong rồi. Chương 74, muốn cái giám, làm thì xong rồi. Lúc này sắc trời đã rõ ràng. Giang Tự Thủy một đường chạy vội tới sườn núi, bốn phía tìm cái hẻo lánh vị trí, đem Vô Nhai tử thi thể giấu kỹ. Tiếp lấy, hắn tiếp tục xuống núi, muốn đi cùng Triệu Kỳ Anh hội hợp. Bất quá mới vừa đi tới nửa đường, liền thấy Triệu Thiên Hào phụ thân, nữ nhi ba người đang hướng sân thượng. Kỳ Anh. Giang Tự Thủy lên tiếng bắt chuyện. Triệu Kỳ Anh nghe được thanh âm quen thuộc, kinh hỉ quay đầu, chỉ thấy một bóng người mờ ảo giữa khu rừng xuyên toa, nhìn kỹ cản trở như không, nhanh chóng xuất hiện ở phụ cận. Triệu Kỳ Anh thấy thế, liền biết hắn đã thuận lợi thừa kế Vô Nhai tử một thân công lực, một bước lên trời. Giang ca. Nàng vui vẻ tiến lên đón, trực tiếp nhào tới Giang Tự Thủy trong lòng. Giang Tự Thủy đưa nàng một cái giữ chặt. Hai người tự cố ôn tồn, hồn nhiên không có chú ý tới Triệu Thiên Hảo cùng Triệu Mộng Tiểu cái kia gặp quỷ biểu tình. Mặc dù Triệu Thiên Hảo sống hơn nửa đời người, đủ loại kỳ kỳ quái quái nhân sự vật đều gặp không ít, lúc này cũng không khỏi thất thố. Này, đây là hắn biết Giang Tự Thủy. Cái kia thư sinh tay trói gà không chặt. Đại tông sư hậu kỳ. Triệu Thiên Hảo một chữ một cái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Giang Tự Thủy còn không có học liễm tức công phu, lại là đang thi triển khinh công, cho nên Triệu Thiên Hào liếc mắt liền nhìn ra 260 cảnh giới của hắn. Thế là Triệu Thiên Hào mở bức. Tiểu tử này nói muốn đi gặp một cái lao tiền bối, gặp sẽ không phải là cái thần tiên a. Nếu không dùng cái gì trong một đêm liền thoát thai hoán cốt, trở thành so với hắn còn lợi hại hơn đại cao thủ. Mà một bên Triệu Mộng Tiểu nghe được lời của phụ thân, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngay sau đó, một cổ nồng nặc đấu kỵ cảm xúc ngay tại trong lòng nàng phát lên. Bởi vì không biết võ công bị nàng cười nhạo vì súng rậm đại tỷ phu xoay người. Về sau nàng không còn có châm chọc lý do của hắn. Nói cách khác, nàng đại tỷ thật đúng là tìm một thập toàn thập mỹ đối tượng. Nghĩ được như vậy, từ nhỏ đã ưa thích tranh đua, lòng háo thắng cực mạnh Triệu Mộng Tiểu một hồi của hứng. Cùng với nàng khác biệt, Triệu Thiên Hào mặc dù kinh dị tại Giang Tự Thủy biến hóa, nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn cùng vui mừng. Con gái lớn cùng Giang Tự Thủy quan hệ thân mật, hắn đều nhìn vào mắt, mặc dù không có phản đối, nhưng trong lòng cũng một mực có chút tiếc nuối. Người trẻ tuổi này cái nào đều tốt, nhưng chỉ có không biết võ. Cái này cùng Mở Tiêu cục Mưu Sinh Triệu gia thật sự là môn bất đương hộ không đúng. Hiện tại được rồi, Giang Tự Thủy không biết được kỳ ngộ gì, tự nhiên nhất phi trùng thiên, trở thành còn mạnh hơn hắn đại cao thủ, Triệu Thiên Hào cũng liền triệt để thả tâm. Lúc này tiến lên chúc mừng tiểu hữu, bây giờ cũng là một vị võ đạo đại cao thủ. Triệu Kỳ Anh hồng nghiêm mặt từ Giang Tự Thủy trong lòng, cái sau quay đầu cười nói, Triệu bá nói đùa, văn bối bất quá là vận khí tốt, thừa tiền nhân ban cho mà thôi.
Ban cho?
Đúng vậy. Vị kia lão tiền bối đi về coi tiên trước, đem một thân công lực đều chuyển cho ta.
Chuyển công?
Triệu Thiên Hào đồng tử co rụt lại, tâm linh chập chờn. Xem ra Giang Tự Thủy trong miệng cái vị kia lão tiền bối nhất định phải thưởng không được, hơn nữa sở học võ công cũng không phải bình thường. Phải biết rằng, đem công lực chuyển cho người khác cũng không phải cái gì người có thể làm được. Không có công pháp đặc thủ, cho dù là thiên nhân cũng không được. Người chết như đèn diệt, một thân công lực cũng sẽ tiêu tán theo, đây là võ học thưởng thức. Nếu không, một đời tiếp một đời xuống dưới, mỗi cái thế lực sẽ chỉ quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng mạnh, toàn bộ giang hồ đã sớm loạn xáo, trung vực vẫn không thể đánh cho long trời lở đất. Vì vậy, được cao nhân truyền công, loại này xác suất đúng vậy tiểu nhân. Người con rể tương lai này, thực sự là thật là lớn có phúc. Mà lấy Triệu Thiên Hào trầm ổn, lúc này cũng không khỏi sinh lòng ước ao. Ngẫm lại chính mình 10 năm như một ngày khổ tu, còn không bằng người ta một cái cơ duyên, hắn đã nghĩ cúc một thanh chua xót lệ. Một bên Triệu Mộng Tiểu thì càng không cần nói, trong mắt ghen tị hỏa diễm suýt chút nữa không đem nàng đốt mù. Giải khai Triệu Thiên Hào nghi vấn, Giang Tự Thủy cùng hắn một bên nói chuyện với nhau một bên lên núi. Cùng trước đó khác biệt, quan hệ của hai người hoàn toàn biến thành bình khởi bình tọa, Giang Tự Thủy rốt cuộc không cần thấp hắn một đầu. Đồng thời, hắn còn đem cùng Triệu Kỳ Anh tình cảm lưu luyến thoải mái bày ở ngoài sáng, không cần che lấp, không sợ cản trở. Mà hết thể này biến hóa, đều là vì thực lực tự tin. Triệu Thiên Hào trước đó cũng chưa có phản đối, hiện tại càng không thể nào đi làm cái này ác nhân, tự nhiên do lấy hai cái tiểu niên kinh đi. Vì vậy, một lớn một nhỏ hai nam nhân càng trò chuyện càng ăn ý kỳ thực được lôi cổ sơn cơ duyên, trực tiếp xuống núi rời đi, tách ra cái này vòng xoáy mới là lựa chọn tốt nhất. Còn như Linh Xuân Thu, đại khả trễ mấy ngày lại giết. Nhưng Giang Tự Thủy chịu Vô Nhai tử đại ân, tiếp nhận Tiêu Giao phái trưởng môn chấp nhẫn, tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ Tô Tinh Hà chờ môn nhân chết ở Đinh Xuân Thu trên tay. Cho nên hôm nay chân lung kỳ hội hắn vẫn như cũng muốn đi. Còn như làm sao đi, thì lại là một cái khác cần suy tính vấn đề. Là lấy diện mục chân thật hiện người, quang minh chính đại lên núi, cho Tô Tinh Hà đám người đứng chàng chỗ dựa. Làm như vậy ngược lại là uy phong, nhưng chẳng phải là tại trực tiếp nói cho người khác biết, hắn tại Lôi Cổ Sơn được nhiều chỗ tốt. Dù sao, hắn tối hôm qua vẫn chỉ là cái không hề nội lực người thường mà thôi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có người đỏ mắt, tìm hắn để gây sự. Không nói khác, bị đánh hắn một kiếm Cửu Ma Chí liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoặc là, che giấu thân phận, lén lút lên núi, tại lúc cần thiết bên ngoài thân phận của người xuất thủ giúp đỡ. Dạng này một chốc hoàn toàn chính xác không có quá nhiều phiền phức, nhưng trên đời ít có không lọt gió tưởng, hắn tại Lôi Cổ Sơn được lợi chuyện sớm muộn sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, không duyên cớ gãy mình nhuệ khí không nói, cũng phá hủy Tiêu Giao phái danh tiếng. Đường đường Tiêu Giao phái trưởng môn cư nhiên như thế sợ hãi rụt rè, sợ này sợ cái kia, truyền đi thực sự không dễ nghe. Nghĩ được như vậy, Giang Tự Thủy lại không do dự. Hắn phát hiện mình chính là chiêm tiền cố hậu, cẩn thận quán, kỳ thực hoàn toàn không cần phải. Có Nhật Ảnh Kim Luân hộ thân, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đi tới chính là làm. Hắn không chỉ có không sợ người khác làm khó dễ, còn muốn làm lấy quần hùng mặt, cường thế giết chết kẻ phản bội Đinh Xuân Thu, đánh ra Tiêu Giao phái uy phong. Nếu như làm cái trưởng môn đều muốn giấu đầu lòi đuôi, còn nói gì sự thống trị? Giờ khắc này, Giang Tự Thủy kiên định mình dũng giả tín nhiệm. Bàn cờ điêu tại một cái vách đá lớn bên trên, phía trên tung hoành tuyến giao thoa, hắc tử, bạch tử tất cả đều là trong suốt phát quang, có hơn trăm tử. Cách đó không xa hai khối tảng đá xanh bên trên, phân ngồi hai người. Một cái Tô Tinh Hà, một cái khác chính là Thẩm Lãng. Xung quanh là đi gặp mà đến quần hùng, có hơn trăm người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đến đến Lôi Cổ Sơn chỉ có những thứ này, chỉ bất quá suy nghĩ đến nhiều người quá chen chúc, cho nên sáng sớm hôm nay, rất nhiều người đều bị chạy xuống dưới. Chỉ có thân phận, địa vị, thực lực chờ có một dạng đạt được tán thành, mới có thể đi tới quan sát đối với dịch. Đây cũng chính là Triệu Thiên Hảo chỉ dẫn theo hai cái nữ nhi đi lên nguyên nhân. Tô Tinh Hà nắm lấy hắc tử hạ một nước, đột nhiên song mi một hiên, giống như là thấy được ván cờ bên trong kỳ diệu cấp bách biến hóa. Mà Thẩm Lãng trong tay niêm một viên bạch tử, nhưng là trầm ngâm chưa xuống. Lúc này, Giang Tự Thủy bốn người đạm nhiên tự nhiên mà đi tới. Ở đây đại đa số người đều tại quan sát Tô Tinh Hà cùng Thẩm Lãng đối với dịch, nhưng vẫn như cũ có người quay đầu trông lại. Cưu Ma Chí sắc mặt càng là hiện lên vẻ dữ tợn, lách mình ngăn ở phía trước. Chương 75, Cưu Ma Chí, tiểu tăng mặt ra, nhưng là đao thương bất nhập. Chương 75, Cưu Ma Chí, tiểu tăng mặt ra, nhưng là đao thương bất nhập. Triệu Thiên Hào là lao giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt phiên tăng người đến không có ý tốt, tay phải ấn ở chuôi kiếm, trầm giọng hỏi, đại sư tại sao? Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, nói tiểu tăng Cưu Ma Chí, vị này chính là Trung Nguyên Tiêu cục Triệu tổng tiêu đầu. Triệu Thiên Hào cầm kiếm hồi lễ, chính là Triệu Mỗ, không biết đại sư cái này đến, có gì chỉ giáo. Cưu Ma Chí nhìn Giang Tự Thủy liếc mắt, khẽ cau mày. Vừa mới hắn một nhận ra Giang Tự Thủy, liền trong lòng tức giận, không kịp chờ đợi nhảy ra, nhưng là chưa từng chú ý tới biến hóa của hắn. Hiện tại phụ cận nhìn kỹ, hắn phát hiện Giang Tự Thủy đi lại mềm mại, tươi cười rạng rỡ, trên người mơ hồ có cổ khí thế, lại để cho hắn đều cảm thấy một hồi áp lực. Kỳ quái, hắn tại sao lại có nội lực trong người? Cưu Ma Chí trong lòng kinh nghi không chừng, thậm chí hoài nghi mình tối hôm qua là không phải bị hoa mắt, mới đem Giang Tự Thủy trở thành người thường. Bất quá ngẫm lại tối hôm qua Giang Tự Thủy một kiếm kia, lại không bài trừ hắn có nào đó cực kỳ cao minh ngụy trang công phu, kỳ thực vốn là người mang võ nghệ. Có võ công thì như thế nào? Tối đa bất quá tông sư, ta lại có sợ gì? Vừa nghĩ tới đây, Cưu Ma Chí hoàn toàn yên tâm, nhìn Giang Tự Thủy nói vị thí chủ này cùng tiểu tăng thật là có duyên, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, để cho tiểu tăng cảm ơn đêm qua ân tình. Ân tình? Triệu Thiên Hào phụ thân, nữ nhi ba người nghi hoặc trông lại, lẽ nào lần này tăng là tới hồi tưởng? Giang Tự Thủy lại biết Cưu Ma Chí đang nói mát, không khỏi bật cười. Vừa mới lên sơn thời điểm, Triệu Kỳ Anh truyền cho Giang Tự Thủy một môn liễm tức cơ bản công phu, Giang Tự Thủy hiện học hiện dùng, Cưu Ma Chí mới không thể nhìn ra cảnh giới của hắn, coi hắn là thành trái hồn mềm. Quá muộn. Cưu Ma Chí nghe được Giang Tự Thủy tiếng cười, chỉ cảm thấy một hồi chói tai, trong lòng giật quá, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, vẫn như cũ vẫn duy trì tao nhã lễ độ mỉm cười. Hắn lần nữa mời nói, vị thí chủ này, mời theo tiểu tăng rời bước. Giang Tự Thủy cười hỏi, đại sư nói tại hạ đối với ngươi có ân, ta làm sao không biết có chuyện này? Cưu Ma Chí thở dài, ai, thí chủ thật là quý nhân nhiều chuyện bên, tối hôm qua mới vừa chuyện phát sinh, sao liền đã quên? Nói, hắn đưa ra cánh tay phải, lộ ra một cái nửa thước dài vết máu, nói cái này chẳng lẽ không phải bái thí chủ ban tặng? Ân này tình này, tiểu tăng nhưng là ghi nhớ trong lòng, không lúc nào quên. Triệu Thiên Hào ba người thấy thế, vô ý thức hướng Cưu Ma Chí bị thương cánh tay phải nhìn lại. Ngay tại lúc bọn hắn lực chú ý rời đi phân tán chi tế, vụt một tiếng kiếm ngân vang, Giang Tự Thủy trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm mau lẹ vô cùng hướng phía trước đâm một cái. Ken một tiếng vang nhỏ, thân kiếm hơi hơi rung động, giống như là chịu đến nào đó lực đạo đòn nghiêm trọng. Phá khí thức. Triệu Kỳ Anh đồng tử co rụt lại, biết Giang Tự Thủy bị người tập kích, lập tức rút kiếm nơi tay. Khá lắm giảo hoạt vô sỉ phiên tăng. Triệu Thiên Hào mặt giận dữ, phản ứng nhanh hơn, thất tinh kiếm ra khỏi vỏ, vướng một cái kiếm khí quét ngang, không lưu tình chút nào mà chém thẳng vào Cưu Ma Chí mặt. Cưu Ma Chí cũng không tiếp chiêu, thân hình lui nhanh né tránh đồng thời, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Giang Tự Thủy, sắc mặt còn mang kinh ngạc. Lúc này, chợt nghe một thanh âm khiếp khiếp nói, "A, là bổn tự vô tướng kiếp chỉ. Vô Hoa sư minh, làm sao vị đại sư này cũng sẽ chúng ta thiếu lâm tuyệt kỹ?" Trước kia xem cờ người sớm bị động tĩnh bên này kinh động, nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy lên tiếng là cái tướng mạo xấu xí trẻ tuổi hòa thượng, chính là Hư Trúc. Mà ở Hư Trúc bên cạnh là cái thân xuyên màu xanh nhạt tăng y thanh niên tăng nhân, mục như sao sáng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng sáng như thiếu nữ, thần tình tao nhã, khí chất xuất trần tiêu sái, cùng bên người Hư Trúc tạo thành so sánh rõ ràng. Hai cái hòa thượng, một xấu một đẹp, giống như chính là hai thái cực. Người này đang muốn thiếu lâm tự trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất một trong rượu tăng Vô Hoa. Vô Hoa nghe được Hư Trúc mà nói, chân mày hơi hơi nhíu một cái, than thở, Tả Hữu bất quá là cái tranh cường hiếu thắng đồ vật, có cái gì quan trọng hơn, rồi lại tính toán cái kia rất nhiều làm chi. Ngữ khí của hắn ôn nhu, mang theo một loại ngày tận thế ý, dứt lời rời ánh mắt, giống như là không muốn để cho thế gian đánh đánh giết giết giờ hai mắt của hắn. Thư Trúc cục lốc mà gãi gãi cái óc, xấu hổ mà a một cái âm thanh. Mắt nhìn Vô Hoa lúc, trong mắt tất cả đều là đối với cái tuổi này so với hắn còn nhỏ sư minh sùng bái và kính nể. Mà Vô Hoa lại chỉ làm không biết. Nghe được Hư Trúc nói ra Cưu Ma Chí thủ đoạn đánh lén, Triệu Thiên Hào trong lòng đã sợ thả bội. Sợ tại mới vừa mạo hiểm, mình bị rời đi lực chú ý, căn bản không kịp thay Giang Tự Thủy ngăn trở cái kia một ngón tay. Mà có người nói vô tướng tiếp chỉ môn này chỉ pháp vô cùng cường hung bá đạo, điểm ra một cổ nóng bỏng thuần dương chân khí, trung giả toàn thân cháy đen, như lửa đốt một dạng. Có thể nói hung hiểm đừng quá mức. May mà Giang Tự Thủy cơ linh, lại là hậu kỳ đại tông sư, ứng đối mau lẹ, bằng không nhà mình nữ nhi đoán chừng phải khóc chết. 120. Cồn vợ ở, án phỉ ạ. 120. Bội tại Cưu Ma Chí tại vô tướng kiếp chỉ bên trên tạo nghệ cùng với công lực thâm hậu. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều có không tầm thường uy lực, càng mạnh càng phải chịu khổ cực, rất nhiều cao tăng cuối cùng cả đời cũng chỉ học 3-4 môn mà thôi. Mà vô tướng kiếp chỉ chính là trong đó cực kỳ xuất sắc một môn chỉ pháp, lại nội lực càng sâu trạng, phát huy ra uy lực liền càng thêm cường hãn hung tàn. Cưu Ma Chí vừa rồi cái kia một ngón tay, liền để Triệu Thiên Hào cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Đáng sợ nhất là, Cưu Ma Chí tay trái giấu ở tăng trong tay áo, đột phát chỉ lúc, thậm chí ngay cả tăng tay áo và áo cũng không phiêu động nửa phần. Như vậy hòa hậu, cho là thật xưng là vô hình vô tích. Triệu Thiên Hào thần tình nghiêm trọng, Cưu Ma Chí nhưng không có để ý tới hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tự Thủy. Không vừa mới cái kia một ngón tay uy lực vô cùng, Giang Tự Thủy một kiếm tuy kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng là lín nên bị chấn đoạn thân kiếm, lại bị dư kình điểm trúng, sống không bằng chết. Nhưng mà sự thực nhưng không có. Chỉ vì trường kiếm của hắn bên trên cũng bám vào một cái tầng hùng hồn chân khí. Chân khí trung hòa chỉ lực, đơn giản liền đem nó phá giải. Nhưng hắn đã là đại tông sư tầng thứ 6, đối phương phải hơn tu vi bực nào mới có thể làm được điểm này. Cảm ứng được Giang Tự Thủy xuất kiếm lúc tiết lộ khí tức, Cưu Ma Chí sắc mặt khó coi. Đại tông sư hậu kỳ, tiểu tử này lại là một vị hậu kỳ đại tông sư, còn mạnh hơn hắn. Cái này khiến Cưu Ma Chí làm sao cũng không dám tin tưởng. Giang Tự Thủy một kiếm hóa giải Cưu Ma Chí đánh lên sau, cười nói, không nghĩ tới tại hạ một người vô danh tiểu tốt, cư nhiên lao động thổ phiên quốc sư tự mình kết cục đánh lén, ngược lại dạy tại hạ vinh hạnh đừng quá mức. Triệu Mộng Tiều càng là trực tiếp chửi ầm lên, không nói võ đức, không biết xấu hổ. Chỉ ngươi dạng này còn có thể làm quốc sư, lẽ nào thổ phiên ra hết chút âm hiểm đổ vô sỉ sao? Nàng mặc dù cùng Giang Tự Thủy không hợp nhau, nhưng dù nói thế nào Giang Tự Thủy cũng là người một nhà, hơn nữa Cưu Ma Chí ngay trước Trung Nguyên Tiêu cục làm đánh lén, chẳng phải là không đem bọn hắn để vào mắt. Vì vậy, Triệu Mộng Tiều trong lòng cũng là vạn phần phẫn nộ, điêu ngoa tính khí đi lên, chỉ vào Cưu Ma Chí mũi liền mắng lên. Cưu Ma Chí sắc mặt một đen, nhưng hắn ra mặt thật dày, cũng không cùng hai người bịa giải, mà là trực tiếp rời đi trọng tâm câu chuyện. Vị thí chủ này thật là kỳ tài cũng. Đêm qua vào chân lung huyễn trận không chỉ có bình yên ra, càng là võ công tiến nhanh, tiểu tăng sát thực bội phục chặt. Bên trên, chương 76, ta tiêu giao phái, hôm nay ra mắt chương 76, ta tiêu giao phái, hôm nay ra mắt cái gì? Tiểu tử này vào qua chân lung huyễn trận chỉ dùng cả đêm liền đi ra, hơn nữa võ công tiến nhanh. Trong lúc nhất thời, ở đây hơn trăm người ánh mắt nhào nhào bắn về phía Giang Tự Thủy. Chân lung huyễn trận hung danh ai chưa từng nghe qua? Thiên nhân phía dưới, sông trận mà có thể ra người, mười không còn một. Mà thiên nhân cường giả, càng là gãy nhiều cái ở bên trong. Chính là có trận này cản đường, Lôi Cổ Sơn khăn che mặt bí ẩn mới từ đầu đến cuối không có bị bạch trần. Nếu như Cưu Ma Chí nói không giả mà nói, cái kia Giang Tự Thủy nhưng là làm được rồi chưa bao giờ có người làm được chuyện. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng dục dịch, muốn từ Giang Tự Thủy trong miệng ép hỏi ra ảo trận bí mật. Giang Tự Thủy tuy là đại tông sư, lại không chấn áp được tất cả mọi người. Lúc này đã có người đứng ra nói ra, vị đại sư này nói không giả, tại hạ cũng mắt thấy vị huynh đài này xông vào trong trận. Như vậy Chí Dũng, ngược lại là dạy tại hạ xấu hổ. Quân Hùng theo tiếng vừa nhìn, phát hiện nói chuyện chính là có Nam Mộ Dung tên cô tô Mộ Dung Phục. Tại Mộ Dung Phục phía sau, theo tứ đại gia thần, còn có ba cái mỹ nhân tuyệt sắc. Một người trong đó càng là tựa như thiên tiên, để cho người ta nhìn hoặc kinh vi thiên nhân, hoặc thèm chảy nước miếng, hoặc tự ti mặc cảm. Chính là Vương Ngữ Yên cùng Chu Bích song thủ. Tam nữ thấy Mộ Dung Phục cư nhiên dính vào, quanh quẩn lòng vòng hướng Giang Tự Thủy làm có dễ, không khỏi âm thầm lo lắng. Mặc dù các nàng đã thấy rõ Mộ Dung Phục chân diện mục, không có những cái kia không nên có niệm tưởng, nhưng từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm tình cảm lại như cũ tại. Mộ Dung Phục đi hướng Giang Tự Thủy đối lập mặt, thật là các nàng không muốn thấy. Bởi vì cùng Giang Tự Thủy đối nghịch kết cục, cơ hồ là có thể đoán được thế thảm. Trong lúc nhất thời, tam nữ lo lắng đồng thời, cũng không khỏi âm thầm oán trách, không thủ không đoán, ngươi không có việc gì đi chọc giận hắn làm cái gì? Mà Mộ Dung Phục mà nói, cũng đưa tới hiện trường rối loạn tương mừng. Cái kia phiên tăng vừa rồi không giữ thể diện mặt xuất thủ đánh lén, hiển nhiên nhân phẩm không được, còn có thể là lời nói dối nói xấu. Nhưng danh tiếng đầy Tô Châu Nam Mộ Dung đều nói như vậy, cái kia còn giả bộ. Thế là đại đa số người đều tin. Lúc này, chợt nghe Giang Tự Thủy cười ha ha, Lôi Cổ Sơn muốn là ta tiêu giao phái chỗ cứ, Chân Lung Huyễn Trận cũng là ta sư sở thiết, tại hạ có thể ung dung vãng lai ở giữa, có gì ngạc nhiên? Tiêu giao phái? Nơi đây không phải Lung Ách môn sao? Làm sao biến thành tiêu giao phái? Quần hùng nghe vậy, nhao nhao ngạc nhiên. Ngay sau đó, từng đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà cũng tại nhìn Giang Tự Thủy. Nói đúng ra, từ Giang Tự Thủy xuất hiện một khắc kia trở đi, Tô Tinh Hà vẫn đang nhìn hắn. Hơn nữa tâm tình của hắn phập phồng kịch liệt, hiển nhiên nội tâm không có chút nào bình tĩnh. Cùng hắn ngồi đối diện nhau, Thẩm Lãng thình lình từ hắn đôi mắt giàn mua vận đục trông được ra kích động, vui sướng, đau thương, phẫn nộ, khoe khoả. Hắn muốn lên trước chào, lại sáng sớm đã bị Giang Tự Thủy dùng ánh mắt ngăn lại. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Tinh Hà đứng lên nói, "Lão hủ Tô Tinh Hà, đã là Lung Ách môn môn chủ, lại càng là tiêu giao phái đệ tử." Sau đó vừa chỉ Giang Tự Thủy, mà vị tiểu huynh đệ chính là người trong bản môn, là lão hủ sư đệ. Quân Hùng nghe vậy bừng tỉnh. Còn như vừa câm vừa điếc Thông Biện tiên sinh vì sao đột nhiên đã nghe thấy, có thể nói chuyện, bọn hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là không kỳ quái. Bởi vì Tô Tinh Hà trước đó đã lái miệng. Chỉ có Tô Tinh Hà đệ tử Hàm Cốc Bát Hữu mới biết được, nhà mình sư phụ không còn giả câm vừa điếc, đó chính là quyết ý cùng Đinh Xuân Thu liều mạng chết sống. Ngay sau đó, Hàm Cốc Bát Hữu nhao nhao nhìn phía Giang Tự Thủy, nghi hoặc mình tại sao lúc nào nhiều vị tiểu sư thúc. Nhưng việc này đã trải qua Tô Tinh Hà thừa nhận, cũng không phải do bọn hắn không tin, thế là liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, chúng ta gặp qua tiểu sư thúc. Mộ Dung Phục sau lưng A Bích thấy sư phụ Khang Quảng Lăng cũng tại trong đó, do dự một chút, toái bộ tiến lên, Tiếu Sinh Sinh nói A Bích gặp qua thái sư thúc, gặp qua sư phụ, gặp qua các vị sư thúc sư bá. Nói, nàng doanh doanh liền muốn quỳ gối. Giang Tự Thủy lại tự tay đỡ nàng. A Bích nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Giang Tự Thủy hướng nàng lộ ra cười ôn hòa khuôn mặt, ôn nhu nói, không cần đa lễ. Sau đó lại đối với Hàm Cốc Bát Hữu nói các ngươi đều đứng lên đi. Song phương ra thịt cây nhau, A Bích mặt cười nhỏ bé hồng, hoảng loạn mà thu tay về. Do dự một chút, nàng cuối cùng đứng ở sư phụ Khang Quảng Lăng phía sau. Quân Hùng thấy vậy một màn, đều có chút ngạc nhiên. Mặc dù này Tiêu Giao phái chưa từng nghe qua, nhưng đội hồ lực ảnh hưởng không nhỏ, A Lung Ách Môn chỉ là Tiêu Giao phái một gã đệ tử sáng tạo. Có Diêm Vương Địch danh xưng thần y Tiết Mộ Hoa là Tiêu Giao người trong. Ngay cả Mộ Dung gia cái kia không biết thân phận nha đầu cũng là Tiêu Giao môn đồ. Mà ngoại trừ Tô Tinh Hà bên ngoài, lại toát ra một cái trẻ tuổi hơn đại tông sư. Quan trọng nhất là, Giang Tự Thủy mới vừa nói, có thể khốn sát thiên nhân chân lung huyền trận chính là sư phụ hắn bảy. Từng việc từng món một liên hệ tới, này Tiêu Giao phái chí ít cũng là một siêu nhất lưu thế lực a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Tự Thủy trong miệng sư phụ còn sống. Những thứ này Triệu Thiên Hảo tự nhiên cũng nghĩ đến, kinh ngạc đồng thời, không khỏi nghĩ thầm, nói như thế, hắn tối hôm qua hội kiến lao tiền bối phải là sư phụ của mình. Bất quá, hắn là tối hôm qua mới vừa bái sư phụ, vẫn là sáng sớm chính là Tiêu Giao phái người. Một chút suy nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là người trước có khả năng lớn hơn, bằng không Giang Tự Thủy ngay từ đầu dùng cái gì đối với võ học rốt đặc cắn mai. Lúc này, một mực tại bảng quan trông Đinh Xuân Thu nhảy ra ngoài, đối với Giang Tự Thủy chỉ tay mắng, tiểu tử thật là to gan, dám giả mạo bản môn đệ tử. Lão phu như thế này lại thu thập ngươi. Nói, vừa nhìn về phía Tô Tinh Hà, phẫn nộ chất vấn, ngươi này cái lao giả, vì cho ta tìm phiền toái, cả gan giả mượn này lão tặc danh nghĩa thu đồ đệ. Nói, ngươi có phải hay không đem võ công bổn môn đều bán đi? Đinh Xuân Thu đương nhiên sẽ không tin tưởng Vô Nhai Tử không chết chuyện ma quỷ. Hắn thấy, Vô Nhai Tử nếu như không chết, đã sớm đi ra trời hắn, làm sao có thể còn tùy ý hắn tiêu diêu tự tại. Chân Lung Huyễn Trận là Vô Nhai Tử sở thiết. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Vô Nhai Tử có bao nhiêu năng lực, Đinh Xuân Thu tự nhận vẫn là nhất thanh nhị sở. Đây cũng không phải là Vô Nhai Tử có thể có thủ bút. Vì vậy, đối với Giang Tự Thủy cùng Tô Tinh Hà nói, hắn là nửa chữ cũng không tin. Tại hắn nghĩ đến, Giang Tự Thủy nhất định là Tô Tinh Hà cố ý mời tới diệt trừ hắn, mà xem như trao đổi, Tô Tinh Hà phải bỏ ra hơn phân nửa chính là hắn tâm tâm niệm niệm mấy môn Tiêu Giao phái võ học. Tô Tinh Hà nghiêng hướng hắn liếc liếc mắt, lạnh giọng nói, ngươi xưng sư phụ cái gì? Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không sợ, hắn là lão tặc, ta liền cứ gọi hắn lão tặc. Tô Tinh Hà mắt lao híp một cái, vừa muốn mở miệng, Giang Tự Thủy lên đường, sư minh, ngươi hà tất cùng một cái sắp chết kẻ phản bội tốn nhiều miệng lưỡi. Chân Lung Kỳ Cục đã mở, ta Tiêu Giao phái cũng không thể chậm trễ những khách nhân này, ngươi an tâm cùng chư vị anh hùng đối với dịch là xong, những chuyện khác giao cho ta đến. Nói, Giang Tự Thủy vừa nhìn về phía Đinh Xuân Thu, thản nhiên nói, Đinh lão quái, sư phụ lão nhân gia ông ta để ta giết chết ngươi. Đinh Xuân Thu giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, cái kia lão quỷ là báo mộng cho người sao? Giang Tự Thủy mỉm cười một cái, cũng không cãi cọ. Như thế này nhìn nữa lão gia hỏa này miệng, có phải hay không còn có thể cứng như vậy. Chương 77, sẽ gặp Tiếu Hoàng Dung. Điên đường bá hổ chương 77, sẽ gặp Tiếu Hoàng Dung, điên đường bá hổ quần hùng gặp sự tình rất có khúc chết chỗ, tựa hồ liên quan đến Tiêu Giao phái nội bộ tranh đấu, lập tức đều không tỏ thái độ. Thế cục còn không rõ ràng, xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Là lấy, ngay cả Cưu Ma Chí cùng Mộ Dung Phục đều tạm thời yên tĩnh hạ xuống, lặng lẽ cùng đợi cơ hội. Bọn hắn biết, sự tình tuyệt sẽ không lúc này kết thúc. Thế là, quần hùng ánh mắt lại bị xuống đến một nửa ván cờ hấp dẫn. Trên đường bị cắt đứt, trì hoãn này rất nhiều công phu, Thẩm Lãng sớm đã nghĩ xong hậu kế. Liền như thế dưới, nói hắn đem một viên bạch tử dưới tại trên bàn cờ. Tô Tinh Hà gật đầu, ý giống như khen ngợi, cũng theo hạ một nước hắc tử. Thẩm Lãng đem hơn 10 đường quân cờ đều đã nghị thông suốt, theo liền dưới bạch tử, Tô Tinh Hà lại hạ một viên hắc tử. Hai người hạ hơn 10 lấy, Thẩm Lãng hu miệng thở dài, lắc đầu nói, lao tiên sinh chỗ bảy chân lung thâm ảo xảo diệu cực kỳ, tại hạ phá giải không đến. Tô Tinh Hà thắng, nếu như thường ngày, trong lòng hắn ngược lại sẽ không cao hứng. Nhưng đêm qua Giang Tự Thủy đến, Vô Nhai Tử đã chọn truyền nhân, cái kia không người phá cuộc ngược lại là kết quả tốt nhất. Vì vậy thần sắc hắn bình tĩnh, không tiếc tán thưởng, thiếu hiệp cờ nghị tinh vi, này hơn 10 đường cờ đã đạt cảnh giới cực cao, chỉ là không thể còn muốn sâu một bước, đáng tiếc. Thẩm Lãng hào hiệp cười, đứng dậy nhảy xuống tảng đá xanh, đến thạch 27 bách tường trước đem chính mình sở hạ hơn 10 miếng bạch tử từ trên bàn cờ thu hồi. Tô Tinh Hà cũng thu hồi hơn 10 miếng hắc tử. Trên bàn cờ vẫn giữ lại lúc đầu trận thế. Tô Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, hiện nhiên đang chờ cái thứ hai người khiêu chiến. Ta tới. Thẩm Lãng mới vừa lui ra, Đường Bá Hổ liền lên đi. Hai người thắt thân mà qua thời điểm, Đường Bá Hổ vỗ vỗ Thẩm Lãng bả vai, nói Thẩm huynh, xem tiểu đệ cho ngươi lấy lại danh dự. Thẩm Lãng cười khổ lắc đầu. Ở nhà cùng người khác dưới, ở chỗ này cùng Tô Tinh Hà dưới. Người đứng xem và của người đều là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nay chân lung kỳ cục dưới cũng không chỉ là cờ, trong đó còn có rất nhiều quan ngại. Người thứ hai vào sân, quân hùng lực chú ý lại bị hấp dẫn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đang chăm chú ván cờ. Hoàng Dược Sư xa xa quan sát Giang Tự Thủy một lúc lâu, cau mày nói, A Hành, ngươi nói ta ngày hôm qua thì không phải nhìn lầm. Hắn nhưng thật ra là cao thủ, chỉ là quá sẽ ngụy trang chính mình. Phùng Hành không trả lời, mà là mặt mỉm cười, ôn nhu nói, trong lòng ngươi không phải có đáp án sao? Hoàng Dược Sư ngẩn ra, sau đó cười nói, không sai, ta hẳn là tin tưởng mình phán đoán. Cho nên, tiểu tử này tất nhiên là được kỳ ngộ gì. Nói, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một bên Hoàng Dung. Ngày hôm qua trở về, khuê nữ này cũng không biết vì sao, sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem, để cho Hoàng Dược Sư buồn bực không thôi. Lúc này vô ý thức đã qua, phát hiện nhà mình khuê nữ cư nhiên một mực tại nhìn chằm chằm Giang Tự Thủy phương hướng xem. Cũng không đúng, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn Mộ Dung Phục vị trí phương hướng, sau đó trong mắt lăn lông lốc loạn chuyển. Hoàng Dược Sư trong lòng lộn bộ vừa nhảy. Nay tiểu biểu tình hắn thuộc a, chuẩn lại là tại nẹn ý định quỷ quái gì? Giang Tự Thủy, Mộ Dung Phục không biết nghĩ tới điều gì, Hoàng Dược Sư tâm tình bỗng nhiên có chút không tốt. Hoàng Dung không biết Hoàng Dược Sư hiểu lầm, nàng không chỉ là xem Giang Tự Thủy, còn đang nhìn Giang Tự Thủy bên người Triệu Kỳ Anh cùng A Bích. Nàng không thấy Mộ Dung Phục, mà là tại xem Vương Ngự Yên cùng A Châu, nhất là cái trước. Hoàng Dung ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thời gian, so với người khác cộng lại đều dài hơn. Do xét một lúc lâu, lại tại nội tâm không ngừng mà nhiều lần tương đối, cuối cùng nàng không thể không thừa nhận một sự thật đều là dáng vẻ mãn phần, vị này thần tiên tỷ tỷ hoàn toàn chính xác muốn thắng nàng nửa phần. Thảo nào Giang Tự Thủy biết bình giá cả nàng đã đến nhân gian xinh đẹp cực hạn, thiên hạ nữ tử, tối đa cũng chỉ có thể cùng với nàng ngang hàng. Tận mắt thấy qua Vương Ngữ Yên bản thân sau, nàng tin. Hoàng Dung không khỏi có chút ủ rũ. Bất quá nghĩ đến mình mới là Giang Tự Thủy trong lòng võ hiệp đệ nhất kỳ nữ tử mà không phải là đẹp hơn Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung lại vui vẻ. Ánh mắt quét về phía Giang Tự Thủy vị trí chỗ, Hoàng Dung cao thanh tú mũi ngọc, lớn lên còn nở đẹp mắt, chính là hoa tâm một chút. Bất quá nhiều người như vậy không có hảo ý, ngươi muốn thế nào ứng phó đâu? Nghĩ đến Giang Tự Thủy lòng tin 10 phần tư thái, cùng với ngày hôm qua thiên trong nhật ký cường thế cùng bá đạo, Hoàng Dung không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Nàng muốn nhìn trong hiện thực Giang Tự Thủy cùng trong nhật ký có khác biệt gì. Đương nhiên, cặp mắt hướng bên này phong tới, vừa vặn cùng Hoàng Dung ánh mắt giao tiếp. Bốn mắt tương đối, Hoàng Dung không tránh không né, chỉ là hì hì mà cười, mặt cười như xuân hoa giống như sáng lạ, khí chất như thu nguyệt giống như mỹ hảo. Giang Tự Thủy lại chấn động trong lòng, thấy hoa mắt, trong hai rung động, toàn thân sinh nóng. Hai người cứ như vậy cách không đối với nhìn, đương nhiên, một hồi điên điên khủng khủng tiếng cười vang lên. Ta Đường Bá Hổ tài trí hơn người, thi họa song tuyệt, đứng hàng Tô Châu tứ đại tài tử đứng đầu, lại có 8 phòng tiểu thê mỹ thiếp, mỗi cái hiền lương thục đức, trị gia có đạo, viết sách nhận tức lễ, ta thực sự là quá hạnh phúc. A ha ha ha, Đường Bá Hổ rung đuôi đắc ý, vừa khóc vừa cười, quần hùng thấy thế đều ngạc nhiên. Lúc này, Thẩm Lãng thả người nhảy lên, đem Đường Bá Hổ nói ra hạ xuống, mà hậu bận lên nội lực, tựa như cảnh tỉnh, đem Đường Bá Hổ ổn tỉnh. Ai nha, ta làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao khóc? Đường Bá Hổ thanh tỉnh sau, phát hiện mình cư nhiên lệ rơi đầy mặt, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Lãng, Thẩm huynh, ngươi có phải hay không lén lén đánh ta? Thẩm Lãng, hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này tiện hề hề ra hỏa thực sự là càng ngày càng lâu không bị ăn đòn. Bá Hổ huynh, ngươi đây có thể hiểu lầm Trầm đại hiệp, ngươi mới vừa rồi là đánh cờ nhập ma. Trúc Chi Sơn ba người liền vội vàng tiến lên giải thích, đồng thời tại Thẩm Lãng trước mặt trả một lớp hảo cảm. Dù sao đây là bọn hắn mới tìm chỗ dựa vững chắc. Về sau tại 263 Tô Châu lẫn vào có thể có mở ra, thì nhìn cùng này hai đại tông sư bạn thân quan hệ có bao nhiêu thiết. Đường Bá Hổ nghe xong đầu đội sự tình, không khỏi một hồi lúng túng. Cũng may hắn ra mặt đủ dày, nếu không hiện tại đã che mặt mà chạy. Mà Trúc Chi Sơn ba người gặp Đường Bá Hổ đeo xấu, tự nhiên cũng không muốn lại đi thử. Bất quá bọn hắn không hơn, tự nhiên có người muốn bên trên. Mộ Dung Phục thả người nhảy lên tảng đá xanh, nắm lên bên người giỏ trúc lớn từ bên trong một viên bạch tử, tinh chuẩn mà trịch tại đi vị 79 trên đường. Tô Tinh Hà âm thầm gật đầu, cái này lấy chính là phá giải chân lung kỳ cục chỗ mấu chốt. Hiển nhiên, Mộ Dung Phục kỳ đạo tạo nghệ cũng không phải bình thường. Hắn vừa muốn dưới hắc tử, giỏ trúc lớn từ bên trong một khỏa hắc tử đống nhiên bay ra, rơi vào Cưu Ma Chí trong tay. Nhưng là bị Cưu Ma Chí dùng khống hạ công bắt đi. Cưu Ma Chí mỉm cười nói, Mộ Dung công tử, võ công của ngươi tuy mạnh, này dịch đạo chỉ sợ cũng là bình thường. Tiểu tăng mạo muội, liền thay Tô tiên sinh cùng ngươi dưới mấy lấy. Nói, hắc tử liền rơi vào đi vị bắt đường, chính là Tô Tinh Hà muốn bình cái chỗ. Mộ Dung Phục ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, chưa chắc liền thua ở ngươi. Vung tay lên, một viên bạch tử rơi vào đi vị 5-6 trên đường. Cưu Ma Chí theo sắp tối tử dưới tại đi vị 4-5 trên đường. Hai người ngươi tới ta đi hạ ba lấy, Mộ Dung Phục đống nhiên dừng lại. Chương 78, Cưu Ma Chí, Mộ Dung A, ta là người thuốc. Chương 78, Cưu Ma Chí, Mộ Dung A, ta là người thuốc. Ở trên trang trước, Mộ Dung Phục xem kỹ Tô Tinh Hà nước cờ, đối với ván cờ này càng là suy ngẫm một lúc lâu, tự tin đã nghĩ ra giải pháp. Nhưng là Cưu Ma Chí này một nước, lại lớn ra ngoài ý liệu của hắn. Lúc đầu tìm cách tốt toàn bộ mưu kế đều thất bại, chi bằng từ đầu nhớ tới, cảm thấy không khỏi rất khó chịu, đối với Cưu Ma Chí càng là chán ghét. Chỉ là trước mắt bao người, hắn cũng vô pháp phát tác, lập tức chỉ có thể cường tính nhẫn mại tử, một lần nữa suy nghĩ. Qua một lúc lâu, mới lại tiếp theo tử. Tương phản, Cưu Ma Chí lại cấu tứ cực nhanh, theo liền dưới. Hai người một nhanh một chậm, hạ hơn 20 tử, Cưu Ma Chí đột nhiên cười ha ha, Mộ Dung công tử, chúng ta đường ai nấy đi. Mộ Dung Phục giận dữ, ngươi như vậy mù quái rối. Như vậy ngươi đến giải giải xem. Cưu Ma Chí không đệ bụng, cười nói, cái này bắn cờ, nguyên bản thế nhân không người có thể giải, chính là dùng để bỡn cợt người. Tiểu tăng tự biết mình, không muốn tiêu hao thêm tâm huyết tại vô ích sự tình. Nhưng là Mộ Dung công tử, ngươi ngay cả ta tại biên giác bên trên vướng víu cũng không thoát khỏi, chẳng lẽ còn muốn trục lộc trung nguyên sao? Cưu Ma Chí mặt mang thâm ý, một lời hai ý nghĩa, rơi vào Mộ Dung phục trong thai lại giống như thai hỏa đột ngột, cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Trong óc của hắn trống rỗng, lật qua lật lại chính là cái kia hai câu, ngươi ngay cả ta tại biên giác bên trên vướng víu cũng không thoát khỏi, chẳng lẽ còn muốn trục lộc trung nguyên sao? Trong lúc nhất thời, nản lòng thoái chí, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thời gian dần qua, tầm mắt mờ nhạt, trên ván cờ bạch tử hắc tử tựa hồ cũng hóa thành quan tướng sĩ tốt, đông một đoàn nhân mã, tây một khối trận doanh, ngươi vây quanh ta, ta vây quanh ngươi, lẫn nhau vướng víu không rõ mà chém giết. Mộ Dung phục mắt mở trừng trừng nhìn thấy, phe mình cờ hàng bạch giáp binh mã bị hãm hại cờ hắc giáp địch nhân vây, tả xung hữu đột, thủy trung giết không ra trùng đây. Mộ Dung phục trong lòng càng ngày càng là lo lắng, ta Mộ Dung thị thiên mệnh đã hết, tất cả uổng phí tâm cơ. Ta cả đời tận tâm tận lực, chung quy hóa thành một hồi mộng xuân. Thì dã mệnh dã, cha thì còn có gì mà nói nữa. Đột nhiên quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng trong cổ vẫn đi. Một màn này đại xuất mọi người ngoài ý liệu, liếc thấy kinh biến, nhao nhao khẽ hô lên tiếng. Tứ đại gia thần đồng thời kiếm được giải cứu, cũng đã không kịp. Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm gọi gọi, tuyệt đối không thể. Nhưng nghe thấy suy một tiếng, Mộ Dung phục trường kiếm trong tay nhón lên, đưa một tiếng, rớt tại dưới đất. Đi cùng rơi xuống đất, còn có một khỏa nhỏ vụn tiểu thạch tử. Mọi người nhao nhao nhìn phía hư trúc. Vừa mới phát thạch làm ám khí cứu Mộ Dung phục, đúng là hắn. Giang Tự Thủy cũng tại nhìn cái này lão thực hòa thượng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung phục bị ván cờ câu động tâm ma, lòng ngội lạnh hạ bạt kiếm tự vận, chuyện này nguyên tắc cũng là có, hơn nữa cũng là Cưu Ma Chí tử đó làm có dễ. Bất quá lần kia có Đoàn Dự lấy lục mạch thần kiếm cứu rút, mà bây giờ Đoàn Dự thậm chí đều không đến. Giang Tự Thủy nguyên tưởng rằng Mộ Dung phục là chết chắc, ai ngờ lại nhảy ra một hư trúc. Xem ra này ra hỏa thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Mộ Dung phục trường kiếm vào tay, dưới sự kinh hãi, mới từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, thần sắc lại vẫn mờ mịt, ta làm sao vậy? A Châu giải thích, công tử vừa rồi vì này ván cờ mê hoặc, lại muốn rút kiếm tự vận, may mà vị này tiểu sư phụ Trịch Thạch đánh rất công tử trường kiếm trong tay. Tứ đại gia thần một trong công giá càn cũng quên, công tử, này ván cờ mê người tâm phách, xem ra trong đó được ảo thuật, công tử không cần lại tiêu hao tâm tư. Mộ Dung phục biết được sự tình mọi nguồn, vừa kinh vừa sợ, quay đầu nhìn về hư trúc, tâm tình có chút phức tạp, cất cao giọng nói, đa tạ tiểu sư phụ trưởng nghĩa viện thủ, cô tô Mộ Dung cảm niệm trong lòng. Bởi vì ngày hôm trước cùng hư trúc tỷ thí khinh công, là Mộ Dung phục thắng, mà đối với không bằng người của chính mình, Mộ Dung phục luôn luôn tương đối rộng hùng mỹ lượng. Là lấy một tiếng này tạ ơn, ngược lại cũng xuất phát từ chân tâm. Hư trúc thấy thế, vội vã chắp tay trước ngực hồi lễ, a di đà phật, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, đây là tiểu tăng phải làm. Quân hùng thấy thế, không khỏi cười. Nay xỉu hòa thượng thật đúng là khờ ngây ngô ngạc nhiên, cùng bọn chúng thấy những cái kia miệng đầy từ bi, đầy bụng ý nghĩ xấu lao tặc ngốc không giống nhau lắm. Mộ Dung phục thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng Cưu Ma Chí ngang liếc mắt, nói đại sư hôm nay giáo huấn tại hạ cũng là khắc trong tâm khảm. Cưu Ma Chí ánh mắt một âm, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu tăng cùng lệnh tôn có vài chục năm giao tình, Mộ Dung công tử không cần khách khí như vậy. Đây là tự nâng bối phận, áp qua Mộ Dung phục một đầu, còn kém chỉ vào hắn mũi nói, ta là ngươi thúc, ngươi là cháu ta dạy cho ngươi là phải, không cần cảm ơn. Mộ Dung phục sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, nhảy xuống tảng đá xanh. Cưu Ma Chí cũng cười ngâm ngâm lui ra. Tô Tinh Hà vừa nhìn về phía những người khác. Quân hùng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không người vào sân. Trước có Đường Bá Hổ nổi điên xấu mặt, sau có Mộ Dung phục nhập ma muốn tự vận, quân hùng cũng biết nơi này chân lung kỳ cục tựa hồ càng mơ hồ, cảm thấy có chỗ kỵ, không dám lên trước. Chấp niệm. Tâm ma Hoàng Dung hồi nhớ lại trong nhật ký về Mộ Dung phục tin tức, liên hệ lên hắn mới vừa biểu hiện, còn có Đường Bá Hổ bộ dáng, trong lòng mơ hồ có chút minh bạch. Thế là nàng giả vờ kinh ngạc, hướng Hoàng Dược Sư nói: "Cha ngươi không đi lên thử xem sao?" Hoàng Dược Sư trầm mặt dưới, lắc đầu nói: "Ta không giải được, thử cũng vô dụng." Hoàng Dung a âm thanh, lại liếc Phùng Hành liếc mắt, đừng nói bảo. Bên kia, Hồ Thiết Hoa thở dài thở ngắn, đáng tiếc bày không phải cờ vua, nếu không lấy lao xú trùng đầu, nhất định có thể để cho ở đang ngồi quần hùng mở mắt một chút. Sở Lưu Hương mỉm cười, chúng ta tới chỉ là xem náo nhiệt một chút. Hồ Thiết Hoa tiếp hận nói, xem ra chân lung kỳ cục sau lưng bí mật lại không thể giải khai. Nói, lẽ nào các ngươi không tốt đẹp gì thì sao? Nói, Hồ Thiết Hoa vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Cao Á Nam, nói Á Nam, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đã biết rồi bộ dáng? Cao Á Nam liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, ta là lai lịch ra sao? Hồ Thiết Hoa sử sốt, không rõ kỳ ý, nhưng vẫn là nói phái Hoa Sơn đệ tử a. Cái kia phái Hoa Sơn cùng Tiêu Giao phái có quan hệ gì? Quan hệ? Các ngươi một cái tại Thiểm Châu, một cái tại Tô Châu, trung gian cách hết mấy vạn dặm, có thể có quan hệ thế nào? Cao Á Nam tức giận nói, đã không quan hệ, ta lại không phải là Tiêu Giao phái đệ tử, ta làm sao có thể biết ván cờ sau lưng bí mật? Hồ Thiết Hoa không thể phản bác, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì, lời là nói như vậy, nhưng ta chính là cảm giác ngươi biết. Sở Lưu Hương gặp Hồ Thiết Hoa mạnh miệng, không khỏi bật cười. Cao Á Nam nhưng trong lòng rùng mình. Này đoan ra, trực giác thật đúng là nhạy bén. Không biết nghĩ tới điều gì, Cao Á Nam ngầm thở dài. Mắt thấy ở đang ngồi không người vào sân, Tô Tinh Hà vừa muốn đứng dậy, chợt nghe xa xa một thanh âm sững sờ bay tới, chân lung kỳ cục, ta ngược lại muốn thử bên trên thử một lần. Triệu Kỳ Anh nhận ra cái thanh âm này, quay đầu hướng Giang Tự Thủy nhìn lại. Giang Tự Thủy cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, tới đúng dịp, cùng nhau báo lúc đầu thủ. Triệu Kỳ Anh chán điểm nhẹ, nhưng nghe thấy tiếng xe gió vang, ba đạo nhân ảnh kề vai tới, chính là Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần ba người. Chương 79, Đố Tâm Quái Phá, Mộ Dung Phục Khiêu Chiến. Chương 79, Đố Tâm Quái Phá, Mộ Dung Phục Khiêu Chiến. Tam đại ác nhân vừa ra sân, Nam Hải Ngạc Thần tựa như kim loại bộ dạng lao giống như thanh âm liền kêu lão đại chúng ta nhìn thấy thì mời, rất là vui vẻ, việc đều gắt lại, đội vàng đến đánh cờ, võ công của hắn vô địch thiên hạ, so với ta Nhạc lão nhị còn lợi hại hơn. Cái nào không phục, cái này đi lên với hắn dưới ba chiêu cờ. Các ngươi muốn đơn đả độc đấu đâu, vẫn là mọi người cùng lên. Như thế nào còn không sáng binh khí? Lời này vừa nói ra, quần hùng nhao nhao quăng tới tử vong ngưng thị. Diệp Nhị Nương lại càng hoảng sợ. Nơi đây cao thủ tụ tập, từng cái khí tràng cường đại, có thể cùng Đoàn Diên Khánh phân cao thấp sợ rằng không dưới 10 người chúng, đây nếu là bị tập hỏa, nào còn có đường sống. Lúc này tiến lên kéo Nam Hải Ngạc Thần, lão tam, chớ có nói hiệu nói vượng. Đánh cờ cũng không phải động võ đánh lộn, phát sáng cái gì binh khí. Nam Hải Ngạc Thần bỏ rơi nàng, hãy còn cái chạy cái cối, ngươi mới nói bậy, không động võ đánh lộn, lao đại bon bon chạy tới làm cái gì? Diệp Nhị Nương vừa muốn nói chuyện, Đoàn Diên Khánh thanh âm vang lên, câm miệng. Nam Hải Ngạc Thần một đôi bên trên Đoàn Diên Khánh lạnh lùng ánh mắt, nhất thời hiểu xỉu, cúi đầu, ngượng ngùng không dám nói lời nào. Đoàn Diên Khánh không để ý hắn, tự cố nhìn văn cờ. Quân Hùng cũng nhìn ra Nam Hải Ngạc Thần tựa hồ ý thức có điểm không lớn linh quang, vì vậy nói chuyện bừa bãi, không có nặng nhẹ, cũng không có với hắn tính toán. Đoàn Diên Khánh ngưng thần suy tư, qua một hồi lâu sau, tay trái thiết trượng đưa đến hộp cờ bên trong một điểm, đầu trượng tựa như có hấp lực một dạng, hút lại một viên 263 bạch tử, đặt ở ván cờ phía trên. Tô Tinh Hà theo liền dưới. Khác biệt nguyên tắc, hiện thực hư trúc mặc dù như trước cờ ngây người, nhưng là không tới trong sách loại trình độ kia, cho nên không có tùy tiện mở miệng đã quấy rầy Đoàn Diên Khánh. Đồng dạng, Đinh Xuân Thu bởi vì có Giang Tự Thủy cùng Tô Tinh Hà hai cái đại địch, không muốn kêu thêm gây phiền toái, cho nên tại Đoàn Diên Khánh cờ hãm khốn cục lúc, cũng không có bỏ đá xuống giếng ám toàn hắn. Là lấy Đoàn Diên Khánh mặc dù bị ván cờ gợi lên tâm ma, nhưng cố lấy nội lực thâm hậu cùng kiên nghị tâm trí đè áp xuống dưới, rút dây động rừng, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh hư trúc vì cứu người, đánh bậy đánh bạ viết bên trên pen chốt phá cuộc một cái chuyện. Xem ra hôm nay là không người có thể phá. Giang Tự Thủy nghĩ thầm. Nguyên tắc bên trong, hư trúc loạn viết một cờ, kết quả chọc cho bao quát Cưu Ma Chí, Mộ Dung Phụng, Đoàn Dự ở bên trong tất cả người trong nghề cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, tại hiểu cờ người trong mắt, cái kia một nước là phi thường một người, căn bản sẽ không có người hướng bên kia suy nghĩ. Chân Lung Kỳ cục khó khăn chính là ở đây. Bây giờ thiếu cái kia vừa khớp nhân tố, ván cờ căn bản là không phá được. Cũng tốt, dạng này cũng tiết kiệm một phen phiền phức. Không ngoài sở liệu, Đoàn Diên Khánh tiến phái lượng nan một lát, chung quy không thể tránh được. Thở dài một tiếng, trực tiếp chịu thua. Tô Tinh Hà đứng lên, nói còn có vị ấy anh hùng nguyện ý gặp dạy. Quân hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng xem nhiều như vậy đại lão đều thất bại tan tác mà quay trở về, cũng không có ai trở lên chàng thử một lần. Như vậy kế tiếp, Tô Tinh Hà quay đầu nhìn về Đinh Xuân Thu, vừa muốn nói chuyện, Mộ Dung Phục lại lên trước một bước, đối với Giang Tự Thủy khách khí nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Giang Tự Thủy thiền giác cảm giác đến Mộ Dung Phục ý, thản nhiên nói, Giang Tự Thủy. Mộ Dung Phục mặt nở nụ cười, khiêm tốn lễ độ, tại hạ Mộ Dung Phục, gặp qua Giang huynh. Giang Tự Thủy lại sắc mặt không chút thay đổi, nói ngay vào điểm chính, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng a. Mộ Dung Phục mỉm cười, tại hạ từ nhỏ tập võ thành si, càng thích kiếm đạo, vừa mới gặp Giang huynh kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đơn giản liền hóa giải Cưu Ma Chí đại sư vô tướng kiếp chỉ cảm thấy thật là bội phục. Giang Tự Thủy nghe ra ý ở ngoài lời, không khỏi mỉm cười một cái, cho nên ngươi nghĩ đánh với ta một hồi, cũng xin Giang huynh vui lòng chỉ giáo. Mộ Dung Phục thần tình hơi hơi ngưng trọng. Trên thực tế, thấy Giang Tự Thủy hời hợt hóa giải Cưu Ma Chí đánh lén một ngón tay sau, Mộ Dung Phục cũng biết mình không phải là Giang Tự Thủy đối thủ. Dù sao đều là đại tông sư, mình mới sơ kỳ, đối phương cũng đã hậu kỳ. Nhưng hắn có không thể không lý do xuất thủ. Đệ nhất là xuất phát từ đố kỵ. Mộ Dung Phục được khen là Nam Mộ Dung cùng Bắc Tiểu Phong nổi danh, bị coi là Tô Châu trẻ tuổi đỉnh tiêm nhân tài kết xuất. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện cùng thế hệ người ưu tú càng ngày càng nhiều. Áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, cộng thêm hắn muốn là lòng dạ nhỏ mọn, thế là nhìn thấy những thứ này người, đều muốn đem ra so một lần. Hắn muốn chứng minh Nam Mộ Dung tên không có hơi nước. Vì vậy, hắn gặp Hư Trúc mới có thể chủ động đưa ra cùng đối phương so với khinh công. Gặp Đường Bá Hổ, Mộ Dung Phục mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là tự nhận có thể thắng được đối phương. Còn như Thẩm Lãng, hắn thuần túy thì có chồng cảm giác bị thất bại, tạm thời không muốn cùng so với hắn. Bây giờ lại ra một mạnh hơn Giang Tự Thủy, hắn tự nhiên hy vọng thấy Giang Tự Thủy không may, tốt nhất nhanh lên một chút đi tìm chết. Đệ nhị là xuất phát từ phẫn nộ. A Bích là Mộ Dung gia tỷ nữ, bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, nhưng ở hắn hướng Giang Tự Thủy biểu lộ ra địch ý sau, cư nhiên tiến lên hành lễ. Xong việc sau, lại vẫn đứng ở Tiêu Giao phái trận doanh. A Bích cái này xuất phát từ hiếu tâm cử động, trong nháy mắt kích thích Mộ Dung Phục thần kinh nhạy cảm. Hắn không cho phép bị chính mình coi là vật riêng tư người thiên hướng đối lập phương. Thứ ba thì là xuất phát từ bất đắc dĩ. Trước đây hắn giúp đỡ Cưu Ma Chí nói chuyện, muốn hãm Giang Tự Thủy tại cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn không tin Giang Tự Thủy không nhìn ra. Là lấy, song phương mối thù đã kết xuống. Lúc này hắn có hai loại đối sách, một là quyết tâm cùng Giang Tự Thủy đối với làm, hai là chủ động lấy lòng, thông qua nữa A Bích quan hệ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cuối cùng đang ghen tị cùng phẫn nộ dưới, hắn lựa chọn cái trước. Đương nhiên, Mộ Dung Phục biết rõ không phải là đối thủ, vẫn như cũng nhảy ra, cũng không phải vì tự rước lấy đủ, mà là có chính hắn suy tính. Nhất là hắn cái thứ nhất làm khó dễ, trong đó rất có coi trọng. Hắn nghĩ xong, nếu như mình chờ Giang Tự Thủy cùng ngươi đánh nhau, hắn lại đi lên cùng người liên thủ, không khỏi sẽ bị người nói là thừa lúc vắng mà vào. Này lại bị hư hỏng thanh danh của hắn. Cho nên hắn quyết định người đầu tiên xuất thủ. Mộ Dung Phục liệu định tự mình ra tay sau, Đinh Xuân Thu cùng Cưu Ma Chí nhất định lẫn vào một cước. Hai người này một cái người trong tà phái, một cái ra mặt thật dày, nhưng là không có danh tiếng gánh nặng, không sợ người khác chỉ trỏ. Mà Giang Tự Thủy đại tông sư hậu kỳ tu vi, đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên chỉ cần bọn hắn muốn thắng, liền sẽ không buông tha dạng này một cái quần công tốt cơ hội tốt. Thậm chí tối hôm qua mắt thấy Giang Tự Thủy vào trận những người kia, nói không chừng cũng sẽ nóng lòng không đợi được, đi lên bỏ đá xuống giếng. Dù sao tưởng đổ mọi người đẩy là người bản tính. Kể từ đó, Mộ Dung Phục đã có thể cùng người liên thủ, cũng sẽ không chọc người không phải chê, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Mộ Dung Phục bản tính đánh cho vô cùng tình, nhưng tứ đại gia thần cùng Vương Ngự Yên Tam nữ lại không biết những thứ này. Thấy Mộ Dung Phục vô cớ gây thù hằn, bảy người không hiểu đồng thời, cảm thấy càng là sốt ruột. "Công tử, ngươi Đặng Bách Xuyên gần trước liền muốn quên bảo." Mộ Dung Phục lại vung tay áo ngắt lời hắn, rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm lễ, mời. Lời đến nói đến mức này, Giang Tự Thủy có thể lùi bước lý lẽ. Cầm kiếm nơi tay, không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn trương. Chương 80, một chiêu tiên cật biến thiên, bảy vị đại tông sư chi chiến. Chương 80, một chiêu tiên cật biến thiên, bảy vị đại tông sư chi chiến. Mộ Dung Phục thả người nhảy lên, thân như phi yến tật đến, hàn lạnh leo run sợ trường kiếm tại dưới ánh mặt trời phản chiếu ra lạnh lạnh kiếm quang, như cuồng phong mưa rào bao phủ hướng Giang Tự Thủy. Cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, Mộ Dung Phục vì duy trì dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân danh tiếng, từ nhỏ thông tập bách gia võ học, mà hắn cùng với người đối chiến lúc thường dùng thủ đoạn chính là tại trong vòng nhất chiêu sử dụng nhiều môn phái công phu, có thể nói miễn kỵ giới đại sư. Lúc này Giang Tự Thủy công lực thâm hậu, tại phía xa Mộ Dung Phục phía trên, liếc mắt liền từ đối phương một kiếm trông được ra mấy chục loại biến hóa, liền biết tiểu tử này lại tại huyết kỹ. Hắn không nhận ra đối phương sử chính là loại nào kiếm pháp, lại là xuất từ môn gì gì phái, nhưng này chút đều không trọng yếu. Chỉ cần không phải thần công trên kiếm pháp, liền muốn bị quản chế tại phá kiếm thức. Một kiếm tà tà đâm ra, như chậm thật nhanh, không chỉ có cắt đứt Mộ Dung Phục kiếm pháp đến tiếp sau biến hóa, càng là tìm hắn kiếm chiêu bên trong kẽ hở mà bảo. Mộ Dung Phục nhướng mày, hắn như cố ý muốn đem một kiếm này cắt đứt xuống, chính mình liền sẽ trước một bước bị đâm thật. Lúc này không dám mạo hiểm bảo, hồi kiếm quét ngang, muốn rời ra Giang Tự Thủy một kiếm. Giang Tự Thủy trường kiếm lại không cùng hắn va chạm, vừa rút lui tránh thoát, lại một kiếm đưa ra, bởi vì tốc độ tay quá nhanh, tại thường nhân trong mắt phản phất tử chưa né tránh qua một dạng. Nhưng hai kiếm nhưng là thiết thiết thật thật mà giao thoa mà qua. Mộ Dung Phục đón đỡ một kiếm thất bại, đối mặt Giang Tự Thủy kiếm thứ hai, giống như là chính mình đem miệng ngực chủ động đưa đến đối phương mũi kiếm giống nhau. Mộ Dung Phục giật mình kinh hãi. Đối phương kiếm pháp nhìn như bình thường không có gì lạ, giống như là một cái kiếm đạo người mới học sẽ tìm thường bất quá một chọi một đâm, nhưng góc độ cùng thời cơ nắm giữ nhưng là xảo quyệt tuyệt cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, lúc đầu bình thường một kiếm bắt đầu trở nên không tầm thường, chuyên theo kẽ hở, thừa dịp khe hở mà vào. Mắt thấy Giang Tự Thủy một kiếm liền muốn đâm trúng Mộ Dung Phục thân thể, trường kiếm nhưng ở cuối cùng chết đi hai thốn. Mộ Dung Phục thân hình một bên, cùng kiếm phong sượt qua người, mạo hiểm tới cực điểm. Đấu chuyển tinh di, Giang Tự Thủy cảm thụ được vừa mới thân kiếm truyền tới dẫn dắt na di lực lượng, cảm thấy hiểu rõ. Nếu không có Mộ Dung gia môn này tổ truyền thần công, Mộ Dung Phục đã bị thương. Mộ Dung Phục rời khỏi ngoài ba trượng, con mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Giang Tự Thủy, tâm tình nặng nề. Đấu chuyển tinh di môn thần công này dùng để đối phó công lực không bằng mình, có thể nói thần kỹ. Nhưng nếu như gặp phải công lực thắng được mình, liền có như gân gà, một cái sơ sẩy, thậm chí còn khả năng ngược lại còn bị hại. Vừa mới hắn đem hết toàn lực vận dụng đấu chuyển tinh di như đối thủ là cái tông sư, một kiếm kia liền sẽ quỷ thần xui khiến hồi đâm chủ nhân, làm cho đối phương chết ở tuyệt chiêu của chính mình dưới. Có thể đối mặt Giang Tự Thủy, dù hắn xuất kỳ bất ý, cũng chỉ là để cho mũi kiếm chết đi hai thốn. Chờ Giang Tự Thủy phản ứng kịp, lấy chân khí rót trường kiếm sau, hắn càng là lay động không được chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Tự Thủy công lực tại phía xa trên hắn. Đáng chết, tối hôm qua tiểu tử này như thế nào có thâm hậu như vậy nội lực, nhất định là ăn cái gì thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Mộ Dung Phục sắc mặt khó coi, không nói được một lời lại xuống tới. Trường kiếm vung đẩy, trong khoảnh khắc, liền ngay cả thi 89 đường kiếm pháp, mỗi một đường đều có thể sâu bên trong kiếm mớn, được hắn tinh nghĩa. Cái này khiến tại chỗ rất nhiều kiếm khách tất cả đều thán phục. Cô Tô Mộ Dung, tinh thông bách gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Phái Hoa Sơn Phi Như kiếm pháp, phái Nga Mi Tả Dương kiếm pháp, phái Hành Sơn Hồi Phong Lạc Nhạc kiếm, Kim kiếm môn Nhất Nguyên kiếm pháp, Cao Á Nam xuất thân phái Hoa Sơn, kiến thức rộng rãi, mỗi từ Mộ Dung Phục kiếm pháp bên trong nhận ra một chiêu, lên đường nổi danh sừng cùng lai lịch. Miệng nàng ra càng động càng nhanh, không cần thiết chốc lát liền nói ra 17 chồng kiếm pháp. Mà để cho nàng kinh hãi là, cái này còn không đến Mộ Dung Phục dùng đến phân nửa. Khá lắm, Nam Mộ Dung ta còn chưa từng thấy qua có ai có thể đối với các môn các phái kiếm pháp như vậy bác học tinh thông. Cao Á Nam tự đáy lòng tán thán. Hồ Thiết Hoa khinh thường nói, sẽ có nhiều có tác dụng gì? Một chiêu tiên cật biến thiên, ngươi xem cái kia họ Giang thay đổi qua kiếm pháp sao? Sở Lưu Hương nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, thấp giọng nói, kiếm của hắn thậm chí không gọi được là kiếm pháp, rồi lại giấu giếm vô số biến hóa, mặc kệ đối thủ sử dụng chiêu thức gì, hắn luôn có khắc chế phương pháp. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Cao Á Nam nghe Sở Lưu Hương nói như thế, trong lòng hơi động, lẽ nào đây chính là Độc Cô Cửu Kiếm? Lập tức nổi lòng hiếu kỳ, chăm chú quan sát. Giang Tự Thủy cùng Mộ Dung Phục kịch đấu say xưa. Trên thực tế, Giang Tự Thủy nếu như nguyện ý, hắn đã sớm có thể thắng được, chỉ là không muốn đơn giản buông tha Mộ Dung Phục cái này kinh nghiệm bao mà thôi. mà mắt thấy Giang Tự Thủy đem Mộ Dung Phục trở thành thí kiếm thạch, càng đánh động tác liền càng thông thuận, rất nhanh thích ứng tiết tấu của chiến đấu, những người khác ngồi không yên. Hai vị thí chủ võ công đều rất cao minh, thấy tiểu tăng cũng ngứa nghề khó nhịn. Một đạo hôi ảnh tiềm lược mà đến, Cưu Ma Chí nói chuyện đồng thời, cả người đánh về phía Giang Tự Thủy, hơn nữa đi lên chính là một cái hỏa diễm đao. 120. Côn vợ ở, Ản Phỉ ạ. 120. Hỏa diễm đao chính là một môn vô cùng lợi hại võ học, tại Thiên Long Bát Bộ bên trong mặc dù không bằng Lục Mạch Thần Kiếm nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Đáng tiếc Cưu Ma Chí có được Bảo Sơn mà không tự biết, không tiếp tục nghiên cứu môn võ công này, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn theo đuổi cái gì Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Vì thế thậm chí không tiếc để cho đại lý, thổ phiên hai nước trở mặt, mạnh mẽ xông tới Thiên Long tự cướp đoạt Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ. Bất quá trước mắt cái này Cưu Ma Chí tựa hồ qua được cao nhân chỉ điểm, cũng không đi lên ném dưa hấu nhặt chi ma lối rẽ. Hỏa diễm đao mang theo mãnh liệt sóng lửa, thẳng đốt Giang Tự Thủy mặt. Trường lực chưa đến, nhiệt độ cao trước hết đánh tới, Giang Tự Thủy chân đạp lăng ba vi bộ thân ảnh nhoáng lên, thì tránh ra đi. Một bên Đinh Xuân Thu nhận ra môn võ công này, giận tím mặt, đối với Tô Tinh Hà mắng, quả nhiên bị lão phu đã đoán đúng. Chờ lão phu giết tiểu tử này, trở lại thu thập ngươi lão già này. Nói, liền hướng Giang Tự Thủy lướt đi. Ngươi muốn giết ai? Tô Tinh Hà lại không buông tha hắn, song trưởng chụp liên tục, hùng hậu nội lực đẩy về phía Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói, vậy lão phu liền trước hết giết ngươi. Nói, hai người liền chiến làm một đoàn. Triệu Thiên Hào ngăn lại muốn lên trước trợ trận con gái lớn, nói kỳ anh, ngươi bảo hộ Mộng Tiểu, cha đến giúp hắn. Cha, ngươi nói gì đây? Ta có cái gì tốt bảo vệ? Triệu Mộng Tiểu vẻ mặt bất mãn. Triệu Kỳ Anh lại biết nặng nhẹ, nghe vậy lòng chợt rung lên. Đúng rồi, nàng nếu như tiến lên trợ trận, đó chính là biểu lộ Trung Nguyên Tiêu cục lập trường. Mà một khi trộn lẫn đi vào, đối phương thì có thể giận chó đánh mèo thực lực yếu nhất Triệu Mộng Tiểu. Đối mặt một đám đại tông sư, nàng này nhị muội phòng trừng đỡ không được đối phương một chiêu. Nghĩ được như vậy, Triệu Kỳ Anh không thể làm gì khác hơn là kiềm chế xuất thủ kích động, nói cha ngươi cẩn thận. Triệu Thiên Hào gật đầu, rút ra thất tinh kiếm liền muốn tiến lên trợ trận. Đột nhiên suy một thanh âm vang lên, một đạo chỉ kình phá không mà đến, bước ngừng Triệu Thiên Hào. Triệu Thiên Hào quay đầu nhìn lại, thấy người xuất thủ chính là Tàn Phế Đoàn Diên Khánh. Xem ra các hạ là vì mấy ngày trước ăn Tết xuất thủ. Triệu Thiên Hào trong nháy mắt hiểu được. Đoàn Diên Khánh một tờ mặt chết bên trên không chút biểu tình, phần bụng cổ động, nhiều lời vô ích, đấu một hồi phân thắng thua à. Triệu Thiên Hào cũng sẽ không nói nhảm, rất kiếm đón nhận bên trên. Chương 81, cả bản độc cô cửu kiếm, bạo vũ lê hoa châm. Chương 81, cả bản độc cô cửu kiếm, bạo vũ lê hoa châm. Triệu Thiên Hào cùng Đoàn Diên Khánh công lực tương đương, cái sau mặc dù tàn tật, tiên thiên hoàn cảnh xấu, nhưng nhất dương chỉ nhưng phải thắng được người trước thất tinh kiếm pháp. Đồng thời hai người đều là lão giang hồ, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, vì vậy giao thủ nhưng là thế lực ngang nhau. Nam Hải Ngạc Thần xem lão đại thắng không nổi đối phương, dưới ánh mắt ý thức rời về phía Triệu Mộc Kiều. Bất quá khi nhìn đến Triệu Kỳ Anh sau, trong lòng hắn một cái giật mình, vội vã bỏ đi cái ý niệm này. Hắn mặc dù có thời điểm điên điên cùng cùng, tinh thần không quá bình thường, nhưng dù sao không phải là triệt đầu triệt đuôi kẻ ngu si, mới vừa bị người ta dạy dỗ không có vài ngày liền dám lên trước khiêu khích. Còn như Diệp Nhị Nương, càng là tinh giống như quỷ giống như, mắt nhìn xung quanh, đã sớm suy nghĩ xong tiến tối phương pháp. Mà Triệu Kỳ Anh bởi vì lo lắng Triệu Mộng Tiểu bị người hạ độc thủ, cũng không dám hơi rời nửa bước. Bảy vị đại tông sư đánh nhau, thi triển tuyệt kỹ, tràng diện nhất thời náo nhiệt lên. Vây xem quần hùng hưng phấn không thôi, trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Đường Bá Hổ sờ lên cằm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Xuân Thu bóng lưng, nghĩ có muốn hay không lợi dụng đúng cơ hội cho đối phương đến một đường, vì hôn qua thủ. Mặc dù song phương đã hòa giải, nhưng này lời thẩm lăng nói, cũng không phải là xuất từ hắn Đường Bá Hổ miệng. Bảy người mặc dù phân ba cái chiến đoàn, nhưng chằn chọc xê dịch chi tế, với nhau khoảng cách cũng lúc xa sắp tới. Đương nhiên, Giang Tự Thủy thân hình gấp gáp để cho, Lang Ba Vi bộ lôi ra một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ngang ra xa mười trượng. Vẫn còn ở nguyên địa Mộ Dung Phục không kịp truy kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trường kiếm xoay vòng, một cổ vô hình kình lực ở phía trước khép cuốn khu vực, nhìn cũng không nhìn liền hướng bên cạnh đưa đi. May mắn thế nào, để cho đâm đầu vào Cưu Ma Chí đợi kịp, thấy Mộ Dung Phục động tác, trong lòng hắn một lộ bộ. Hoàn Mỹ ngẫm nghĩ, đánh trưởng liên phát sáu nhớ hỏa diễm đao. Hỏa diễm cháy hư không, trong không khí lại truyền ra tiếng nổ vang, đồng thời có hoa hoa lục lục hỏa tinh giấy lên, thoáng qua tức tát. Độc. Cưu Ma Chí đồng tử co rụt lại. May mắn chính mình đủ cẩn thận, nguyên lai là Đinh Xuân Thu len lén đem độc phấn đưa tới, thảo nào Giang Tự Thủy cùng Mộ Dung Phục đều không muốn nhiễm nhỏ tí tẹo. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy thừa dịp Mộ Dung Phục vận chuyển đấu chuyển tinh di công phu, kiếm pháp biến đổi. Chỉ thấy thân thể hắn ngửa ra sau, trường kiếm trong tay chống xuống đất, tại toàn thân trọng lượng áp bách dưới, thân kiếm cong ra một cái độ cong, hồi phục lại đột nhiên bắn lên. Đáng kiếm thức, mặt đất mấy hạt toái thạch bị đánh bay, mang theo sắc bén kiếm khí, như tên giống như bắn nhanh hướng Mộ Dung Phục mặt. Mộ Dung Phục hành kiếm đảo qua, kiếm quang lấp lóe, đem như là ám khí toái thạch đánh bay. Nhưng mà toái thạch bên trên mang theo hùng hậu kinh lực, lại chấn đắc hắn cánh tay phải từng trận tê dại. Giang Tự Thủy một hơi thở không ngừng nghỉ, tại hỏa diễm đao đốt cháy độc phấn chi tế, trường kiếm trên mặt đất một tỏa, chân không dính đất, thân như bay lượn vũ yến linh mẫn mau lẹ, kề sát đất nhằm phía Mộ Dung Phục. Tỏa kiếm thức, thoại âm rơi xuống, thân thể hắn mang theo lấy kiếm quang, như con toy vây quanh Mộ Dung Phục rất nhanh xoay tròn chẳng kích. Kiếm thế như thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, một sóng mạnh mẽ qua một sóng. Chỉ một thoáng, Mộ Dung Phục phảng phất đặt mình trong một cái mũi kiếm vắt trong thùng, toàn thân cao thấp đồng thời truyền đến từng tia hàn ý, dường như mỗi một tấc da thịt phía trên đều đỡ lau một cái kiếm phong. Làm kiếm phong xé rách da thịt một khắc này, hắn cũng sẽ bị lăng chỉ mà chết. Mộ Dung Phục trong lòng hoảng hốt, Trước đây Giang Tự Thủy kiếm pháp tuy cao minh, nhưng đều là lấy tinh phanh lại, phát sau mà đến trước chỗ bị động lại hóa chủ động. Mà bây giờ hắn lại bắt đầu chủ động tiến công, thế tiến công sắc bén tấn mãnh, như tật phong mưa rào, chèn ép người không thở nổi. Đột nhiên kiếm lộ biến hóa, cũng đánh Mộ Dung Phục một cái trở tay không kịp, trong chốc lát lại nắm lấy không rõ đối phương kiếm pháp thế tới. Bất quá Mộ Dung Phục cũng không phải ngồi không, đồng dạng thân kinh bách chiến, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Long Thành kiếm pháp, hắn lúc này sử dụng Mộ Dung gia tổ truyền kiếm pháp, từng chiêu liên miên bất tuyệt, còn giống như nước chảy mây trôi một dạng, trong nháy mắt, toàn thân tựa như gắn vào một màn ánh sáng bên trong. Len ken tiếng không ngừng vang lên âm thanh nối thành một mảnh, tựa như mưa rơi chuối tây, chốc lát không dừng lại. Kiếm pháp không sai, đáng tiếc ngươi không có luyện đến nơi đến chốn. Tòa kiếm tức mặc dù không có xé rách Mộ Dung Phục kiếm mạc phòng ngự, nhưng trên thân kiếm cường đại kình lực cũng đã đem Mộ Dung Phục miệng hổ đều đánh nứt, cứu trưởng không được chảy ra huyết đến. Lúc này Cưu Ma Chí cũng đốt sạch độc phấn, nhảy bước tới, mắt thấy Mộ Dung Phục tình thế nguy cấp, hắn song trưởng liên phát. Ước chừng 12 nhớ hỏa diễm đao bổ về phía Giang Tự Thủy, chợt tiêu hao nhiều như vậy chân khí, Cưu Ma Chí sắc mặt đều là trắng nhợt. Cái kia hỏa diễm đao liên thành một mảnh bao màn, phong tỏa tất cả phương vị, không cho Giang Tự Thủy cơ hội né tránh. Giang Tự Thủy đình chỉ xoay tròn, không lùi mà tiến tới, đánh về phía Cưu Ma Chí đồng thời, múa ra nhiều đoá kiếm hoa. Liều kiếm thức, nhưng gặp mũi kiếm đâm liền, cái kia hỏa diễm đao khí liền có như thực chất một dạng, bị trường kiếm mở ra, chợt tại Giang Tự Thủy hùng hồn chân khí tàn phá dưới, nhao nhao bị đập chết. Giang Tự Thủy thân hình tiểu như du long, bay lên, ở không trung trở mình, đầu dưới chân trên địa phủ lao xuống. Phá kiếm thức, trường kiếm tật vũ, so với trước đây cư nhiên nhanh hơn gấp đôi, kiếm quang đem Cưu Ma Chí cùng vẫn mà đổi tới Mộ Dung Phục cùng nhau bao phủ ở bên trong. Cưu Ma Chí vô binh nhận nơi tay, nhưng cũng hồn nhiên không sợ, chỉ thấy thứ 10 chỉ rất nhanh gật liên tục, chỉ kinh như mưa, chút xuống hướng về phía trước, cùng kiếm quang không ngừng va chạm. Còn đây là Thiếu Lâm tuyệt kỹ Đa La Diệp chỉ kình cương mãnh, tại Cưu Ma Chí trong tay xuất ra sử dụng, thậm chí có thể xuyên thủng kim loại. Giang Tự Thủy trường kiếm như không phải quán chu chân khí, sớm đã bị gãy. Có thể thấy được Độc Cô Cửu kiếm mặc dù được xưng không nhận nội lực ràng buộc, đã có cảnh giới hạn chế, hoàn toàn không cách nào sử dụng tại đại tông sư trở lên cảnh giới. Cũng tỉ như đem Giang Tự Thủy đổi thành Triệu Kỳ Anh mà nói, lấy tông sư tu vi, Cưu Ma Chí một ngón tay là có thể đánh gãy trường kiếm của nàng. Không có kiếm, nàng còn như thế nào sử dụng Độc Cô Cửu kiếm? Đến lúc đó lại đối mặt đại tông sư, đó là nửa điểm sức phản kháng cũng không. Mà trước đây Triệu Kỳ Anh mặc dù có thể cùng Đoàn Diên Khánh giao thủ mà không bại, một là bởi vì Đoàn Diên Khánh không bằng Cưu Ma Chí, hai là bởi vì Nhất Dương Chỉ cũng không phải là lấy lực sát thương làm chủ chỉ pháp. Cưu Ma Chí có thể đón đỡ Giang Tự Thủy kiếm pháp, Mộ Dung Phục thì không được. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp đánh bay hắn dây của tóc dài đầy đầu nổ bể ra đến, Mộ Dung Ba. Bảy phục lảo đảo lùi lại, chật vật tột cùng. Giang Tự Thủy nhưng không có tiếp tục truy kích, mà là rời đi chiến trường, mượn lực nhảy lên, thẳng hướng Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu vo công bản tại Tô Tinh Hà phía trên, kiêm hữu một thần độc công, nguyên tắc bên trong Tô Tinh Hà chính là chết ở hắn Tam Tiếu Tiêu Diêu tán bên trên. Giang Tự Thủy tự nhiên không nguyện ý thấy loại sự tình này phát sinh. Lúc này Đinh Xuân Thu đang cùng Tô Tinh Hà lẫn nhau khước từ lấy một đạo hỏa trụ, so đấu nội lực, mắt thấy Giang Tự Thủy nửa đường đánh tới, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã sớm chờ ngươi đấy. Đinh Xuân Thu trong mắt toát ra nồng nặc hưng phấn, đem tay áo trái đối với chuẩn Giang Tự Thủy, hữu trưởng rất nhanh gỗ. Mấu chốt hoàng đạn động tiếng vang lên, cùng một thời gian, 27 miếng ngân đinh thế gấp gáp lực mạnh mẽ, trước mặt bắn trụ hướng Giang Tự Thủy. Bạo vũ lê hoa trầm. Đi chết đi tiểu tử thối. Đinh Xuân Thu nghiêng người để cho qua bị Tô Tinh Hà đánh tới hỏa trụ, không nén được nội tâm kích động, trực tiếp giống lên. Chương 82, Đường Bá Hổ lão lục hành vi, đuổi tận giết tuyệt. Chương 82, Đường Bá Hổ lão lục hành vi, đuổi tận giết tuyệt. Bạo vũ lê hoa trầm. Nghe được Đinh Xuân Thu gọi, quần hùng giật mình kinh hãi. Đây chính là cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu cốt xuyên tâm châm cùng nổi danh ám khí, đồng dạng có bắn chết thiên nhân chiến tích huy hoàng. Bất quá kể từ năm đó kinh hồng vừa hiện sau, loại này ám khí liền im hơi lặng tiếng, không nghĩ tới Đinh Xuân Thu trong tay lại có loại này thâm độc vật. Khó trách hắn trước đó có để khí đối mặt Giang Tự Thủy, nguyên lai là có như thế chỗ dựa chắc. Sợ rằng Đinh Xuân Thu một mực chờ đợi một cái cơ hội a. Chỉ cần bị hắn tóm lấy thời cơ, bạo vũ lê hoa châm vừa ra, Giang Tự Thủy là hậu kỳ đại tông sư thì thế nào, hắn chính là thiên nhân đều phải chết. Bởi vì trên kim sớm bị Đinh Xuân Thu ngâm độc. Giữa lúc tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cho rằng Giang Tự Thủy muốn đạo lúc, hắn lại sớm tránh được. Tránh được gần 20 miếng ngân đinh, còn lại tránh không khỏi, thì lại lấy phá tiễn thức phá vỡ. Mà hắn mặc dù có thể tách ra, không phải bạo vũ lê hoa châm có tiếng mà không có miếng, cũng không phải lăng ba vi bộ quá mạnh mẽ, then chốt ở chỗ sớm. Trên thực tế, tại hắn cùng Mộ Dung Phục, Cưu Ma Chí đánh nhau thời điểm, Thiền Giác vẫn có thể cảm giác đến Đinh Xuân Thu nồng nặc các ý, thậm chí so với tất cả mọi người còn mạnh hơn nhiều. Lúc đó sông 27 Tự Thủy cũng có chút nghi hoặc, đánh với ngươi chính là Tô Tinh Hà cũng không phải ta, lúc này ngươi vẫn như thế lo lắng ta. Cái này niệm một chỗ, Giang Tự Thủy không khỏi hồi nhớ tới Đinh Xuân Thu trước đây vẻ hoàn toàn tự tin, nhất thời sinh lòng cảnh giác. Đinh Xuân Thu không phải người ngu, biết với nhau trên lệch cảnh giới sau, lại còn dám như vậy nhảy, một bộ vẻ không có gì sợ. Vậy hắn tất nhiên có chỗ thị. Thế là kết hợp Đinh Xuân Thu tác phong làm việc, Giang Tự Thủy tính ra một cái kết luận, cái này lão âm bức muốn chơi ta. Cho nên Giang Tự Thủy nhìn như hùng hổ mà đến, kỳ thực âm thầm sớm có chuẩn bị. Thấy Đinh Xuân Thu tay phải đi đánh tay áo trái miệng, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mà bắt đầu lui về sau. Ám khí sở dĩ xưng là ám khí, cũng là bởi vì nó chỉ có thể ở âm thầm đánh lén sử dụng, một khi bày ở ngoài sáng, hoặc là để cho người ta sớm có phòng bị, hiệu quả của nó đều muốn giảm rất nhiều. Vì vậy, Giang Tự Thủy đơn giản liền hóa giải Đinh Xuân Thu mưu đồ đã lâu sát chiêu. Mà một màn, không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu, quần hùng vô bất vi kinh ngạc. Hảo tiểu tử, đủ cơ linh. Hoàng Dược Sư không tiếp tán thán, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Đổi vị trí suy nghĩ, hắn biết mình tuyệt đối tránh không khỏi lần này. Nguyên nhân chính là Giang Tự Thủy làm những điều hắn không thể làm được, Hoàng Dược Sư mới có thể như vậy bội phục. Hoàng Dung mới vừa nhắc tới một lòng cũng thả hồi trong bụng. Nhìn Giang Tự Thủy lấy một thanh trường kiếm chằn chọc liên chiến ba đại cao thủ, còn thành thạo, đại chiếm thượng phong, thậm chí tách ra Đinh Xuân Thu một kích chí mạng, không khỏi tâm linh chập chờn. Quân hùng kinh ngạc, Đinh Xuân Thu bản thân càng làm một bước, hiện thực cùng chỗ mong đợi trên lệch khá xa, cho nên hắn ở trong chiến đấu cũng không khỏi mất lên đồng. Giang Tự Thủy cũng không dừng lại tay cho hắn điều chỉnh cơ hội, kiếm quang chớp động, tích xúc lên tam trọng tình lực, vọt lên hoành kiếm đảo qua. Lãng kiếm thức, chỉ một thoáng, một đạo mắt thường có thể thấy kiếm khí chuyển hình bán nguyệt quét ngang ra, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu bao phủ ở bên trong. Sắc bén kình phong nhào tới trước mặt, Đinh Xuân Thu trên mặt truyền đến một hồi đau đớn cảm giác, vội vã lui về phía sau đồng thời, trong tay quạt lông huy động liên tục, đối kháng một kiếm này. Nhưng mà kiếm khí chém dụng sau đó, lại chưa lúc này tiêu tán, dấu diếm ở phía sau mặt khác hai trọng kiếm kính bạo phát, giống như kiếp trước mây hình ngấm một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đinh Xuân Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như đặt mình trong kiếm khí đại dương mênh mông, chỉ có thể phóng ra ngoài chân khí hộ thể. May là như vậy, hắn tay áo bào rộng cũng bị xé rách được thất linh bát lạc, toàn thân trải rộng vết máu, tóc bạc râu bạc bị chặt được như cỏ dại một dạng, cũng không còn phía trước tiên phong đạo cốt. Đinh Xuân Thu sợ đến vãi cả linh hồn, mặc dù vẻ mặt tiên huyết, dáng dấp thê thảm, nhưng hắn vẫn không trông cậy vào có thể ở hôm nay lấy lại danh dự. Mắt thấy chạy tới Cưu Ma Chí cuốn lấy Giang Tự Thủy, Đinh Xuân Thu xoay người chạy. Còn như Mộ Dung Phục, bị Giang Tự Thủy một kiếm đẩy ra dây cột tóc sau, sẽ không xuất thủ nữa, cả người trố mắt tại nguyên chỗ, ngơ ngác xuất thần. Ở ngoại vi xem cuộc chiến Đường Bá Hổ gặp Đinh Xuân Thu muốn chạy trốn, nhãn tình sáng lên, lách mình đi tới Trúc Chi Sơn phía sau. Lưu lại cho ta a. Cách sơn đảng ưu. Đường Bá Hổ một trường rơi xuống, trưởng kinh vượt qua trung gian Trúc Chi Sơn, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu nổ bảy thượng thiên. Thẩm Lãng cùng Trúc Chi Sơn ba người nhất tề quay đầu nhìn về phía Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ vỗ vỗ tay, bình chân như bại nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tài tử báo thủ, một đêm đều phiền. Mà sau một giây dưa, Giang Tự Thủy liền đã mượn lấy cùng Cưu Ma Chí đối với liều mạng một trưởng kinh lực bay ngược ra, để khí dọc Đinh Xuân Thu trước người. Đinh Xuân Thu bị Đường Bá Hổ đánh lén một cái, trong lòng giận dữ, lúc này ở trong giữa không trung, mắt thấy Giang Tự Thủy đánh tới, giương tay chính là một tay áo độc phấn. Giang Tự Thủy hét lớn một tiếng, Bác Minh chân khí ở trong người điên cuồng bắt đầu khởi động, hộ thể chân khí tạo ra, một sợi lông không thể thêm vào, giang trùng không thể rơi. Trong nháy mắt đem độc phấn bài xích ra ngoài. Bình thường chân khí sợ độc, Bác Minh chân khí cũng không sợ. Lạc kiếm thức. Giang Tự Thủy một kiếm chém xéo mà xuống, chân khí bám vào thân kiếm, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu từ vai phải chém thẳng vào đến thắt lưng, cả người chém thành hai đoạn. A kêu thê lương thảm thiết như muốn bị phá vỡ quần hùng màng hai, chỉ thấy Đinh Xuân Thu ở trong giữa không trung, tạm phủ dạ dày làm mất đi chỗ đứt tuôn trào ra, đập về phía mặt đất. Bầu trời phảng phất rơi ra mưa to huyết vũ, tràn diện tàn khốc mà máu tanh, không ít nữ tử đều bị sợ đến rời đi ánh mắt. Đinh Xuân Thu ngã trên mặt đất, lại bởi vì ý thức không được gì, đại tông sư sinh mệnh lực lại mạnh mẽ, trên nhất thời không được chết, tại trên mặt đất thống khổ kêu rên không ngớt. Quần hùng gặp hắn nửa thân thể gần chết dãy rủa, thấy lạnh cả người từ xương cụt theo sống lưng sông thẳng óc, không khỏi tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo. Thẩm Lãng cùng Sở Lưu Hương gặp, đều là lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tự Thủy một kiếm này, thủ đoạn quá mức khốc liệt, rõ ràng 280 lộ ra có dạy vào ý của người ta. Giang Tự Thủy đem Đinh Xuân Thu chém thành hai đoạn sau, sẽ không có nhìn hắn, mà là hồi kiếm ngăn cản. Cơ hồ là trong cùng một lúc, vài miếng lá dụng liền đánh ở tại trên thân kiếm. Lá dụng tuy nhẹ, trên đó ẩn chứa cường đại kinh lực lại đem không chỗ mượn lực Giang Tự Thủy đánh bay xa 20 trượng. Niêm Hoa Chỉ, có kiến thức uyên bác người nói ra môn này thiếu lâm tuyệt kỹ. Môn này chỉ pháp chuyên luyện đầu ngón tay nắm lấy thái độ, tuy thuộc âm lưu, luyện lúc nhưng phải nội ngoại đồng tu âm lưu kiêm dương cương mạnh. Công thành sau đó, ba ngón nắm lấy bật, các loại kiên cố thạch đều có thể ứng với chỉ mà nát, còn có thể đả thương người từ trong vô hình, có thể nói lợi hại phi phàm. Mà đã là Cưu Ma Chí sử ra cửa thứ ba thiếu lâm tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều vô ý thức nhìn về phía Vô Hoa cùng Hư Trúc. Đáng tiếc hai người này không có chút nào truy cứu ý tứ, cái này khiến e sợ cho thiên hạ bất loạn quần hùng rất là thất vọng. Cưu Ma Chí gặp một kích không thể cứu Đinh Xuân Thu, càng không thương tổn được Giang Tự Thủy, không có nửa điểm do dự, xoay người chạy. Đoàn Diên Khánh cũng không phải kẻ ngu si, mắt thấy thế cục không ổn, chính mình một cây chẳng chống bước nhà, lúc này một trượng bước lui Triệu Thiên Hảo, lóe lên mà đi. Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cùng với xa xa quan sát, đã sợ mất mật rất nhiều tình túc phái đệ tử một loạt xuống núi. Giang Tự Thủy lại không muốn lúc này bỏ qua, lạnh lùng nói, cản bọn họ lại, hết thể giết.